Chương 29. Trở về Ân Kinh, Bách Hộ Tống Luân theo, một tiếng pháo tiếng vang, Thiết Vạn Bình tại cái này dị thế cái thứ tư năm cũng coi là qua chính thức xong. Tại Hứa Châu thành Thiết Vạn Bình lại dừng lại 3 ngày, lần nữa tế bái phụ mẫu về sau, Thiết Vạn Bình liền cùng hai nữ khải trở về Trình Ân Kinh. Về phần kia đại hạ bí bảo Thiết Vạn Bình cũng chỉ là chỉ có chìa khóa, mà bí bảo ở nơi nào kia Từ Lâm cũng không biết, mình chỉ có ngày sau lại làm điều tra. Khiến Thiết Vạn Bình không nghĩ ra là, từ lúc thu cái này phượng đao về sau, Ôn Thanh Nhi đối với Thiết Vạn Bình thái độ trong lúc vô tình xảy ra biến hóa. Ban đêm hai nữ ngủ ở cùng một chỗ, chính Thiết Vạn Bình đơn độc một phòng. Điều này thực có chút làm hắn phiền muộn, chẳng lẽ là Ôn Thanh Nhi cho là mình cùng phượng đao có một chân. Tâm tư của nữ nhân Thiết Vạn Bình lại có thể nào đoán bên trong, dù sao hai nữ có thể làm cái bạn mình mừng rỡ thanh tĩnh liền tốt. Về phần phượng đao, Thiết Vạn Bình trong lòng cũng có an bài, mình muốn đem xếp vào đến trong cẩm ý vệ. Thiết Vạn Bình tin tưởng, bằng vào năng lực chính mình ngày sau mình nhất định là muốn quyền nghiên triều chính, lục phiến môn bên trong mình đã có Triệu Long cùng Lưu Vũ. Trong cẩm ý vệ tự nhiên cũng cần xếp vào một tâm phúc của mình. Mà vừa mới trở thành Thiết Vạn Bình hộ vệ phượng đao, vốn liếng sạch sẽ, lại đối Thiết Vạn Bình trung thành tuyệt đối, tự nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển bất quá. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này đại thương triều trong sương nát, Thiết Vạn Bình chuẩn bị chút tiền bạc liền có thể nhẹ nhõm đem phượng đao đưa vào đi. Đường về con đường thông thuận vô cùng, ba người chỉ dùng 5 ngày liền thuận lợi đến Ân Kinh thành. Thiết Vạn Bình đầu tiên là đem Ôn Thanh Nhi đưa về Cố Thanh nơi đó, mình thì là tranh thủ thời gian về tới Bách Hộ chỗ. Về phần phượng đao tạm thời bị Thiết Vạn Bình an bài vào Vương gia kinh doanh trong khách sạn. Muốn đem đưa đến Cẩm Y Liệp vệ, hiển nhiên theo hắn đi lục phiến môn hiển nhiên cũng là không hợp thích lắm. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Bách Hộ chỗ bên trong Lưu Vũ cùng Triệu Long sớm đã xin đợi đã lâu. Không ra Thiết Vạn Bình sở liệu, hệ thống liên tiếp phát ra thanh âm nhắc nhở, hai người này sùng bái giá trị cũng đều đạt đến 100. Thiết Vạn Bình cũng không có do dự, đem hai người đều phát triển thành hộ vệ. Hộ vệ này cũng có số lượng hạn chế, trước mắt mà nói lấy Thiết Vạn Bình thực lực, chỉ có thể nhận lấy 5 tên. Hai người hướng Thiết Vạn Bình báo cáo xuống gần đây Ân Kinh thành lớn nhỏ sự tình, đại bộ phận đều là chút cái nào triều đình đại quan nạp tiếp, cái nào mấy nhà thiếu gia vì hoa khôi tranh giành tình nhân loại hình. Nhưng trong đó có chuyện lại trêu đến Thiết Vạn Bình không vui. Một cái tên là Tống Luân Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ lại đến nhà bái phòng Cố Thanh, muốn nạp Ôn Thanh Nhi làm tiếp. Cái này Tống Luân đã tuổi gần 50, nguyên lai cũng là Ôn Thanh Nhi người hái mộ một chồng, nhưng tại thanh niên các Ôn Thanh Nhi căn bản đều không nhìn thẳng nhìn người này, cái này mắt thấy Ôn Thanh Nhi khôi phục sự tự do, cũng ra làm yêu. Cố Thanh mặc dù đã cự tuyệt, nhưng Thiết Vạn Bình xem ra việc này cũng không thể tính. Cái này Ôn Thanh Nhi cùng Thiết Vạn Bình quan hệ không sai biệt lắm, lục phiến môn nội nhân tất cả đều biết, người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này Tống Luân là đang đánh Thiết Vạn Bình mặt. Tống Luân có chút ý tứ. Thiết Vạn Bình âm thầm ghi lại, người này mình sớm tối phải thật tốt giáo huấn một phen. Hai người cũng là thấy được Thiết Vạn Bình trên mặt không vui, lập tức liền nói sang chuyện khác, kéo lấy Thiết Vạn Bình đi Tích Hoa lâu uống rượu. Nói là vì Thiết Vạn Bình đón tiếp, nhưng hắn hai ý đồ kia Thiết Vạn Bình còn có thể nhìn không ra, mình không có ở đây mấy ngày này, hai người này cũng là hạ thể ngứa vô cùng. Về phần thanh niên các, hai người này thế nhưng là mời không nổi. Thời gian nhất chuyển, đã là một tháng quá khứ. Trong thời gian này, Thiết Vạn Bình thông qua Vương gia thuận lợi đem Phượng Đao đưa vào Cẩm Y Liệp vệ, làm tới một tiểu kỳ quan. Đối với Phượng Đao, Thiết Vạn Bình chỉ có một cái yêu cầu, để Liều Linh leo lên trên. Trừ cái đó ra, Thiết Vạn Bình còn nặng điểm tìm hiểu lấy liên quan tới Thiên Liên giáo hành tung. Bất quá từ lúc hai lần ám sát Thiết Vạn Bình sau khi thất bại, cái này Thiên Liên giáo cũng mất động tĩnh. Thiết Vạn Bình còn cẩn thận lưu ý qua Tiểu Thất Nghiễn, căn bản nhìn không ra hắn có chút dị thường. Là người này thật ngụy trang tốt như vậy, vẫn là cái này căn bản là Thiên Liên giáo bày một cái bẫy. Thiết Vạn Bình cũng chỉ có thể tạm thời đè lại trong lòng hiếu kỳ. Trải qua mấy ngày này, Thiết Vạn Bình cùng những này bách hộ nhóm cũng đều thuộc lạc. Một lần rượu cục phía trên, Thiết Vạn Bình cố ý thể hiện ra nhất phẩm thực lực. Kết quả, cử động lần này không chỉ có khiến cái này cùng cùng cấp bách hộ đều đối có lòng kính sợ, càng làm cho một chút thiên hộ đối Thiết Vạn Bình thái độ xảy ra biến hóa. Hiện tại, đồ đần đều có thể nhìn ra Thiết Vạn Bình tiềm lực. Chỉ cần công tích đầy đủ, lần sau thăng nhâm thiên hộ người trong, tất nhiên có một chỗ của Thiết Vạn Bình. Tại cái này về sau, Thiết Vạn Bình bách hộ chỗ cánh cửa đều muốn bị đập phá. Rõ ràng đều là tới làm môi. Thậm chí có cam tâm để con gái hắn vì Thiết Vạn Bình làm tiếp, cái này cũng khiến Thiết Vạn Bình mở rộng tầm mắt. Mắt thấy người tới nhiều tránh cũng không thể tránh, Thiết Vạn Bình dứt khoát trực tiếp đi ra ngoài ở, chỉ là an bài Triệu Long giúp đuổi người tới. Cái này nạp tế nhiệt độ kéo dài đến nửa tháng có thừa, tại mọi người nhao nhao ăn bế môn canh về sau, cũng đều từ bỏ. Thiết Vạn Bình lúc này mới về tới Bách Hộ chỗ. Một ngày này, gió lãng khí thanh, Thiết Vạn Bình huýt sáo, nắm lao hắt đi vào Bách Hộ chỗ. Nhưng mới vừa vào cửa, chỉ thấy Lưu Vũ đội vàng hướng chạy tới. "Bách Hộ đại nhân, Bách Hộ đại nhân." Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đại nhân, ta đây không phải sốt rồi mà. Ta nói cho ngươi, kia Tống Luân tặc tâm bất tử lại nhắc tới hôn. Ngươi nói cái gì? Thiết Vạn Bình có chút nổi giận, mình còn chưa có đi tìm hắn tính sổ sách, người này lại tới, loại hành vi này không phải cưỡi tại trên cổ hắn đi ý sao? Còn nữa nói đến, lấy Tống Luân năm này tuổi, thật sự là mặt cũng không cần. Lẽ nào lại như vậy, kia Tống Luân hiện tại ở đâu, nhanh dẫn ta đi. Cố Thiên Hộ vừa mới đuổi hắn đi, đoán chừng hiện tại hắn đã đến Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ ti. Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ ti khoảng cách Lục Phiến môn nha môn không xa, giờ phút này Thiết Vạn Bình sợ thật đúng là đuổi không kịp. Thiết Vạn Bình nghe vậy một trưởng bố ở trước mắt trên thư án, kia án thư trong nháy mắt bị đập chia 5 x 7. Đường hạ đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiết Vạn Bình tức giận như vậy, lập tức lặng ngắt như tờ. Thiết Vạn Bình hơi bình phục một chút cảm xúc, lúc này một đầu kế sách ở trong lòng chợt hiện. Tiết Vạn Bình hướng về Lưu Vũ ngoắc ngón tay, Lưu Vũ lúc này tiến lên đưa lô thai tiến lên. Không biết đại nhân có gì phân phó. Ngươi cho ta đi lội vương gia, để vương lão gia chủ tùy tiện tìm lý do, vô luận như thế nào đêm nay muốn đem Tống Luân hẹn ra. Địa điểm liền định tại Thanh Yên Các. Rõ. Mặt khác, lại để cho vương gia cho ta tại Thanh Yên Các lưu một cái bản, ta đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi Cố Thiên Hộ. Vâng, đại nhân. Tuân lệnh. Về sau Lưu Vũ chậm rãi lui ra. Hiện tại vương gia cùng Tiết Vạn Bình đi cũng là gần vô cùng, vương gia nhìn chúng Tiết Vạn Bình tiềm lực, Tiết Vạn Bình cũng nhìn chúng vương gia tài lực. Mình muốn không ngừng leo lên trên, nhất định phải có những đại gia tộc này tài lực làm cậy vào. Lưu Vũ sau khi đi, Tiết Vạn Bình liền đứng dậy chạy tới Thiên Hộ sở. Kỳ thật Tiết Vạn Bình vốn định vừa về đến liền mở tiệm chiêu đãi Cố Thành, nhưng không khéo Cố Thanh lúc đương thời nhiệm vụ mang theo. Lúc này mới đẩy lại đẩy. Đối với Tiết Vạn Bình mời, Cố Thanh tự nhiên là không có cự tuyệt lý lẽ. Đương nhiên, Ôn Thanh Nhi cũng tại lần này danh sách mời. Sau đó, Tiết Vạn Bình liền trở lại Bách Hộ đưa ra bắt đầu xử lý trước đó đọc lại công văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới hoàng hôn. Lưu Vũ, Triệu Long lái xe, chở Tiết Vạn Bình, Cố Thanh, Ôn Thanh Nhi ba người cùng nhau đi tới Thanh Yên Các. Không ai chú ý, trên trời Thiên Lang Tinh chính bắt đầu lóe ra ánh sáng nhạt. Cái gọi là Thiên Lang Tinh hiện, họa chiến tranh sắp nổi. Chương 30. Mở tiệc chiêu đãi Tống Luân, Vạn Bình làm cục Thanh Yên Các một chỗ mướn phòng bên trong, vương gia chính thiết tiến mở tiệc chiêu đãi Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ Tống Luân. Qua ba lần rượu, lúc này Tống Luân đã là hơi có men say. Chỉ gặp hắn bênh vang đắc ý giơ ly rượu lên, hướng về Vương Toàn An đụng một cái chén rượu nói, "Ta nói, vương gia chủ, ngươi thật là không có suy nghĩ, biết rõ ta thích kia ấm hoa khôi, ngươi còn đem nàng tặng người, thật đúng là ba ba đánh ta mà ta." Vương Toàn An trên mặt thì là mang theo một vòng thất vọng nói, "Ai, ta cũng biết đại nhân thích cô nàng này, thế nhưng là kia Tiết Vạn Bình không phải nhìn chúng, lão hủ cũng là bất đắc dĩ à." Nghe được Tiết Vạn Bình danh tự, Tống Luân ba một chút trực tiếp đem chén rượu ngã nói, "Tiết Vạn Bình, ta nhổ vào, thứ gì, bất quá là cái sơn dã thô bị người." Vương Toàn An thấy thế vội vàng làm ra im lặng thủ thế, "Đại nhân, nhỏ giọng một chút." Tiết Bách Hộ ngay tại sát vách, "Ngươi nói cái gì?" Tiết Vạn Bình cũng tại, "Đúng nha, còn có Cố Thiên Hộ, Ôn Thanh Nhi đều tại." Nghe được Ôn Thanh Nhi danh tự, Tống Luân rõ ràng ánh mắt sáng lên, lung la lung lay đứng dậy bưng ly rượu lên nói, "Vừa vặn, ta đi kính Cố Thiên Hộ một chén." Vương Toàn An cũng không ngăn trở mặc cho thủ hạ đỡ lấy Tống Luân hướng sát vách đi đến. Không cần phải nói, đây hết thảy tự nhiên đều là Tiết Vạn Bình an bài. Căn phòng cách vách bên trong, Tiết Vạn Bình khẽ miệng mang theo mỉm cười, đại tông sư tu vi dưới, căn phòng cách vách đối thoại làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai của hắn. Không bao lâu, vài tiếng đập cửa liền vang lên. Ngay sau đó, lung la lung lay Tống Luân liền đi tiến đến. Cố Thanh lúc này chau mày, Ôn Thanh Nhi thì là một mặt vẻ chán ghét. "Cố đại nhân, hạ quan hôm nay ở đây uống rượu, văn đại nhân cùng ở tại, chuyên tới để này kính Cố đại nhân một chén." Nói xong, Tống Luân trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Muốn nói Tống Luân cũng thật không làm mình là người ngoài, sau khi uống xong liền tại Tiết Vạn Bình bên cạnh ngồi xuống, con mắt thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Thanh Nhi. Cố Thanh đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ Tiết Vạn Bình vượt lên trước một bước nói nhảm nói xong, liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này trước mắt. Lời vừa nói ra, Cố Thanh sững sờ, nàng không nghĩ tới Tiết Vạn Bình miệng vậy mà độc như vậy, đối phương dù sao cũng là Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ, chức quan bên trên cùng Tiết Vạn Bình cũng là cùng cấp. "Lớn mật, ngươi..." Tống Luân còn không có lên tiếng, phía sau hắn chó săn nhịn không được, trực tiếp đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Nhưng Triệu Long cùng Lưu Vũ như thế nào ăn chay, hai người một trái một phải trực tiếp đem cái kia chó săn vây quanh ở cái kia chó săn trực tiếp đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Lúc này Tống Luân ngược lại cười, người trẻ tuổi khí thịnh là tốt, thế nhưng là thường thường khí thịnh người đều không có cái gì kết cục tốt. Nghe vậy Tiết Vạn Bình cũng cười nói, cái này không nhọc ngài quan tâm, chỉ có phế vật mới sẽ không có kết cục tốt, cũng tỉ như Tống Bách Hộ ngươi. "Tiết Vạn Bình, đừng tưởng rằng ngươi phá hai vụ án liền có thể tại bản quan trước mặt giễu võ dương oai, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Đừng mẹ nó cùng ta bản quan tự cao tự đại, hai ta cùng cấp, ngươi cũng sắp 50, mới lăn lộn cái Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ, ngươi mất mặt hay không?" Phốc phốc một tiếng, theo Tiết Vạn Bình tiếng nói rơi xuống đất, Ôn Thanh Nhi trực tiếp nở nụ cười. Mắt thấy tại Ôn Thanh Nhi trước mặt mất mặt mũi, Tống Luân có chút thẹn quá thành giận, sắc mặt bắt đầu lộ ra vẻ dữ tợn. "Tiết Vạn Bình, ta hảo tâm tới đây kính cái rượu, ngươi là được như thế đạo đại khách. Ta cùng ngươi rất quen sao? Ta biết ngươi sao? Cần ngươi kính sao? Ngươi lại còn coi mình là cái nhân vật. Chờ ngươi lúc nào lên làm Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ, lại học người khác tới mời rượu đi." Những lời này một chỗ, Cố Thanh, Lưu Vũ, Triệu Long cũng nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì cửa phòng còn rộng mở, mấy người thanh âm dẫn tới không ít người vây xem. Trong đó có mấy cái cô gái trẻ tuổi đứng tại cổng, phụ hòa nói, cái này Tiết Bách Hộ tuổi trẻ tài cao, sắp thực so lao đầu kia mạnh lên nghìn lần, chắc không được Thanh Nhi tỷ tỷ tuyển hắn. Đúng vậy a, liền lao đầu tử này còn muốn nạp Thanh Nhi tỷ tỷ làm tiếp, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Những cô gái này lời nói, trực tiếp dẫn nổ Tống Luân lửa giận trong lòng. Mượn côn tác dụng, Tống Luân đã là lên sát tâm. Chỉ gặp Tống Luân chân khí trong cơ thể không ngừng dâng lên, chán nổi gần xanh. Theo bang một tiếng, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, Tống Luân thẳng hướng Tiết Vạn Bình chém tới, đồng thời từng chữ niệm đến, "Tiết Vạn Bình, ta giết ngươi." Tiết Vạn Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đợi chính là đây, chỉ gặp vận khí tại tay, tay phải trực tiếp chụp về phía thân đao. Theo một tiếng vang dọn, chỉ gặp kia Tú Xuân đao trực tiếp bị Tiết Vạn Bình một trường vỗ đoạn. Tống Luân thấy thế rõ ràng sửng sở, thừa này công phu, Tiết Vạn Bình tay trái một quyền đánh phía Tống Luân trước ngực. Ba, một tiếng, Tống Luân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tống Luân thân hình trực tiếp đem kia dày đặc vách tường đụng chia 5 x 7, sau đó ngã trên mặt đất miệng lớn phun máu tươi. Nếu không phải Tiết Vạn Bình tận lực thu lực, Tống Luân lúc này đã là một bãi lặng nghe. Muốn nói Tống Luân cũng là thật tam phẩm tu vi cao thủ, giờ phút này mà ngay cả Tiết Vạn Bình hai chiêu đều không tiếp nổi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Tiết Vạn Bình thực lực cảm thấy kinh ngạc. Tống Luân giãy giụa lấy đứng dậy, ánh mắt ác độc nhìn xem Tiết Vạn Bình nói, "Tiết Vạn Bình, việc này ta ghi lại, ta cầm ý liễu vệ cùng ngươi không xong." Nhưng vào lúc này, quần áo tổn hại Tống Luân trong ngực đột nhiên đến rơi xuống một vật, chính là Thiên Liên giáo tinh quan lệnh bài. Thiên Liên giáo lâu dài cùng Triệu Đình đối nghịch, lúc này Cố Thanh Siêu trực tiếp đứng dậy, một cái hư không cầm nã, trực tiếp tướng lệnh bài bắt đến. "Tốt một cái Cang Kim Long, ngươi ẩn tàng nhưng đủ sâu a." Lúc này Tống Luân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt, cái này tinh quan lệnh bài làm sao lại trên người mình? "Cố Thiên Hộ, cái này nhất định là có người vu oan. Ngài nghe ta giải thích." "Giải thích? Ngươi cái Thiên Liên giáo tặc tử còn giải thích cái rắm?" Tiết Vạn Bình nói xong trực tiếp tiến lên một bàn tay đập bất tỉnh Tống Luân, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Thanh nói, "Đại nhân, người này xử lý như thế nào?" "Mang về lục phiến môn, an bài cho ta người, chặt chẽ khảo vấn, cần phải tra ra kỳ đồng đảng." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Lúc này kia Tống Luân chó săn rõ ràng gấp, "Mấy vị đại nhân, việc này không liên quan gì đến ta, còn xin thả ta trở về." Tiết Vạn Bình không thèm để ý người này, quay người hướng Lưu Vũ, Triệu Long hai người nói, "Đem cái này hai tặc tử mang cho ta đi." "Vâng, đại nhân." Dứt lời, ngoại trừ Ôn Thanh Nhi lưu tại Thanh Yên các cùng những tỷ bội kia ôn chuyện bên ngoài, những người còn lại áp lấy hai người này vội vàng rời đi. Một lần lục phiến môn, Lưu Vũ tại Tiết Vạn Bình thụ ý phía dưới tiến về trong lao hảo hảo chiếu cố Tống Luân. Mà Tiết Vạn Bình thì là cùng đi Cố Thành, vội vàng tiến về Kiều Thất Nghiễn chỗ báo cáo tình huống. Cùng một thời gian, Cẩm Y Liễu vệ cũng là nhận được Tống Luân bị bắt tin tức, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy phó làm Lưu Trung Quân quýt dẫn người tiến về lục phiến môn. Phải biết tư thông tà giáo, cái này tội danh cũng không nhỏ, đủ để tru diệt tam tộc. Hết lần này tới lần khác Tống Luân trong ngực rơi xuống lệnh bài sự tình, người chứng kiến đông đảo, một khi Tống Luân ngồi vững tội danh, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ đều muốn biến thiên. Đương nhiên, chứng minh tư thông Thiên Liên giáo chỉ bằng vào cái này lệnh bài còn thiếu rất nhiều, nhưng một phen nghiêm hình tra tấn thẩm vấn lại là tránh không khỏi. Đối với Tiết Vạn Bình tới nói, tốt như vậy tốt giáo huấn một phen Tống cũng đã đầy đủ. Hắn mục đích quan trọng nhất thì là muốn mượn này đến xem Tiểu Thất Nghiễn thái độ. Mình vị này người lãnh đạo trực tiếp, đến tột cùng là đen là trắng. Chương 31. Tham dò hư thực, mới gặp tổng bộ lục phiến môn trung tâm tổng cộng có 3 tòa đại đường, phòng khách chính vì tổng bộ đầu làm việc địa điểm, hai bên hai sảnh thì phân biệt là tả hữu thiêm sự làm việc chỗ. Lúc này, trái sảnh bên trong, Tiểu Thất Nghiễn chính đoan ngồi tại chủ vị phía trên, chỉ gặp cả người hoàng đỏ văn giao nhau quan phục ra thân, hai mắt có thần, lặng lặng nghe Đường Hạ Cố Thanh hồi báo liên quan tới Tống Luân tình huống. Mà Tiết Vạn Bình lúc này thì là chăm chú nhìn Tiểu Thất Nghiễn thân sắc, hắn muốn nhìn vị này thiêm sự đại nhân đến là làm phản ứng gì. "Đại nhân, sự tình chính là như vậy, đây là từ người kia trên thân rơi xuống lệnh bài." Nói xong, Cố Thanh đem điêu có Cang Kim Long chữ Thiên Liên giáo lệnh bài cung kính trình lên. Tiểu Thất Nghiễn tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài phía trên chữ, nhướng mày, lập tức dùng sức vuốt nhẹ mấy lần hỏi, "Trừ cái đó ra, ở đây trên thân người còn phát hiện vật khác kiện?" "Hồi đại nhân, lại không có phát hiện thứ gì." Tiết Vạn Bình rõ ràng cảm giác được Tiểu Thất Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ nghe nghiêm nghị nói, "Các ngươi làm không tệ. Thiên Liên giáo nhiều lần làm loạn, thánh thượng đối thật sâu ác thống tuyệt, nó cửa chúng thần ra quỷ không, lần này có thể bắt sống một tinh quan, đã là một cái công lớn. Người này hiện tại giam ở nơi nào?" "Hồi đại nhân, tại Thiên Hộ sở địa lao bên trong." "Được rồi, cái này tặc tử bản tọa muốn đích thân đi thẩm, các ngươi đêm nay vất vả." Tiểu Thất Nghiễn làm Thiên Liên giáo xếp vào tại triều đình nội ứng, thân phận cũng là vô cùng giữ bí mật, hắn cùng Thiên Liên giáo lui tới hoàn toàn là thư, cái này truyền tin người trung gian chính là tinh quan Cang Kim Long. Nhưng Cang Kim Long bộ dáng gì Tiểu Thất Nghiễn nhưng lại không biết, hai người truyền tin tất cả đều là âm thầm tiến hành. Theo Cang Kim Long biến mất, hắn cùng Thiên Liên giáo ở giữa liên hệ đã đoạn mất một tháng có thừa, bây giờ nhìn thấy cái này lệnh bài, hắn lại có thể nào trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Mà Kiều Thất Nghiễn phản ứng dị thường, Tiết Vạn Bình toàn bộ đều bắt được, làm một thiêm sự, đối một cái tiểu lâu là coi trọng như thế, thế mà muốn đích thân đi thẩm cái này đủ để chứng minh hết thảy. Kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Cố Thanh, Tiết Vạn Bình không mình hành lễ. Đúng vào lúc này, một khuôn mặt uy nghiêm nam tử dẫn một đám thân mang phi ngư phục cẩm y hiệ vệ không chào hỏi bước nhanh tiến đến. "Nhìn ngươi tới, Kiều Thất Nghiễn." Cố Thanh nhao nhao hành lễ nói, "Gặp qua Lý tổng bộ." Tiết Vạn Bình lập tức tỉnh táo lại, người đến này đúng là lục phiến môn tổng bộ Lý Hoài An. Thế là vội vàng phụ họa một câu, "Hạ quan Tiết Vạn Bình gặp qua Lý tổng bộ." Tiết Vạn Bình tới đây đã hơn nửa năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này trong truyền thuyết lục phiến môn đệ nhất cao thủ. Cái này Lý Hoài An cũng vừa tuổi hơn 40, hắn nguyên bản chính là quân tử đường cao thủ, tại 10 năm trước nhập sĩ lục phiến môn, từ một cái bộ đầu làm lên, chỉ dùng thời gian 8 năm, liền ngồi xuống cái này lục phiến môn thanh thứ nhất ghế xếp phía trên. "Cố Thanh, đi đem người mang tới, giao cho Cẩm Y Liễu vệ xử trí." "Đại nhân, thế nhưng là..." "Đừng thế nhưng là, thi hành mệnh lệnh." "Rõ." Tuân lệnh về sau Cố Thanh vội vàng mà đi. Tiêu Thất Nghiễn lúc này tiến đến Lý Hoài An trước người, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, đây chính là chèn ép Cẩm Y Liễu vệ một lần cơ hội tốt, chúng ta cứ như vậy buông tha sao?" Hắn tự nhiên là không muốn giao người, nhưng bây giờ rõ ràng sự tình không tới phiên hắn làm chủ. "Các ngươi có biết người này nghĩa phụ chính là Đặng Quốc An?" "Lại là Đặng Quốc An." Nghe đến lời này Tiết Vạn Bình trong lòng một cái lộ bộ. Cái này Đặng Quốc An ngã xuống đất thu nhiều ít nghĩa tử, từng cái nghĩa tử đều là tuổi đã cao lao đầu tử. Có cơ hội đến lúc đó phải thật tốt sẽ một chút cái này đồng xưởng phó đô đốc. Nhìn thấy trên mặt mấy người không giống nhau biểu lộ, Lý Hoài An vừa tiếp tục nói, "Cẩm Y Liễu vệ chúng ta cũng không sợ, nhưng nếu bởi vậy đắc tội Đông Sưởng, bọn hắn một khi cùng Cẩm Y Liễu vệ liên thủ, ngày sau chúng ta lục phiến môn thời gian cũng không tốt qua. Cho nên đại nhân ngài là muốn hai mặt đều bán một cái nhân tình. Không tệ, liền để bọn hắn chính Cẩm Y Liễu vệ đi thăm dò. Kia Khấu Thái phó chỗ nào? Khấu Thái phó vậy ta sáng sớm ngày mai sẽ đích thân đi giải thích, việc này các ngươi không cần xen vào nữa. Một bên Kiều Thất Nghiễn còn có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Không bao lâu, Cố Thanh liền áp lấy Tống Luân lại tới đây. Lúc này Tống Luân vết thương trầm trị, không hề nghi ngờ Lưu Vũ lấy lục phiến môn địa lao lễ nghi cao nhất hảo hảo chào hỏi thứ nhất phiên. Người chính là Tống Luân. Lý Hoài An hỏi. Tống Luân cũng không nói chuyện, liên tục gật đầu. Lúc này Cố Thanh tiến lên một bước nói, hồi đại nhân, thủ hạ không có nặng nhẹ, cái cầm cho hắn đánh rớt, hắn cũng là không về được nói. Kia hỏi ra cái gì không có. Hồi đại nhân, không có. Lý Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ người tới nói, người ở chỗ này, các ngươi mang đi đi, nhớ kỹ thay ta hướng các ngươi chỉ huy sứ hỏi thăm tốt. Kia Cẩm Y Liễu vệ Lưu Trung hai tay ôm quyền nói, đại nhân nhất định đưa đến, hạ quan trước cáo tử. Dứt lời, Cẩm Y Liễu vệ người liền dẫn Tống Luân rời đi. Trước khi rời đi, kia Tống Luân hung dữ trừng Tiết Vạn Bình một chút. Bất quá đối với này Tiết Vạn Bình đến cũng không quan tâm, một cái tam phẩm võ giả mà thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Đợi đám người sau khi đi, Lý Hoài An quay đầu nhìn về phía một bên Tiết Vạn Bình. Ánh mắt chi sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu Tiết Vạn Bình. Lúc này Tiết Vạn Bình lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ, cùng là đại tông sư cảnh cường giả, Lý Hoài An ánh mắt để có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Không bao lâu, Lý Hoài An giữa lông mày thả lỏng dương, nói, ngươi chính là Tiết Vạn Bình. Tiết Vạn Bình không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, chính là ti trước. Sớm nghe nói về ngươi chi danh, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tu vi của ngươi ta càng nhìn không thấu. Đại nhân bị chê cười, ta chính là một núi bên trong thợ săn, cũng vẹn vẹn am hiểu bán tên, tu vi càng là khó coi. Lý Hoài An cũng biết, cái này lục phiến môn cơ hồ mỗi người đều có bí mật của mình, bởi vậy đối việc này cũng không nhiều hỏi. Theo Lý Hoài An, chỉ cần Tiết Vạn Bình là toàn tâm toàn ý nguyện ý vì lục phiến môn xuất lực, như vậy thì là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Lý Hoài An khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kiều Thất Nghiễn nói, Thất Nghiễn, có thuộc hạ. Người rời trướng Vương Thiên Hộ có phải hay không những ngày gần đây liền muốn vãi ẩn? Cáo lao hồi Hương Phê Văn đã trình báo, đoán chừng cuối năm liền sẽ quy ẩn. Ta nhớ được trong nhà hắn không nam đinh đi. Vâng, đại nhân quả nhiên trí nhớ tốt. Ừm, như thế vừa bạn, tay ta đầu có một bản án có chút khó giải quyết, ngươi lựa chọn 5 tên đắc lực bách hộ tiến đến điều tra và giải quyết, ai có thể thuận lợi phá án và bắt giam, liền có thể vì cái này sau bộ Thiên Hộ nhân tuyển. Lời vừa nói ra, mấy người đều có chút giật mình. Lý Hoài An ngay trước mặt Tiết Vạn Bình nói lời này, để bạn chia ý rất là rõ ràng. Tiết Vạn Bình không hiểu, mình hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Lý Hoài An, đối phương vì sao đưa mình dạng này một món lễ lớn. Bất quá đã đối phương đút tới bên miệng, mình có lý nào lại từ chối. Mà Kiều Thất Nghiễn nhưng trong lòng có chút không vui bình thường tới nói cái này Thiên Hộ bổ nhiệm từ thiêm sự mình quyết định, bây giờ Lý Hoài An chặn ngang một cước, trực tiếp làm rối loạn Kiều Thất Nghiễn kế hoạch. Nhưng cái này cũng không có cách, quan hơn một cấp đệ chết người, Kiều Thất Nghiễn mặt không chút thay đổi nói, vâng, đại nhân. Lý Hoài An nói xong liền đứng dậy rời đi, trước khi rời đi, mạnh tay nặng tại Tiết Vạn Bình trên vai vô nói, Tiết tiểu tử, đừng để ta thất vọng. Cũng đúng vào lúc này, Tiết Vạn Bình trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ, sau bộ Thiên Hộ. Lục phiến môn tổng bộ đầu Lý Hoài An đối ngươi rất là coi trọng, muốn mượn cơ hội để bằng ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, tra ra vụ án, đưa thân sau bộ Thiên Hộ chi vị. Nhiệm vụ ban thưởng, tiễn pháp vạn tên cùng bắn. Chương 32. Vạn Bình hứa hẹn, tấm lụa thuế ngân trở về trên đường, Cố Thanh cùng Tiết Vạn Bình đi song song. Lúc này đã vào đêm, nhưng toàn bộ lục phiến môn lại đèn đuốc sáng trưng. Mắt thấy lập tức liền muốn tới Thiên Hộ sở, Tiết Vạn Bình đang muốn mở miệng cáo lui, lại nghe Cố Thanh nói, Vạn Bình, ngươi nếu không bận điệu, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Đối với Cố Thanh, Tiết Vạn Bình hay là vô cùng tôn kính, lúc này ôm quyền nói, đại nhân, ngài thỉnh giảng. Thanh Nhi nha đầu này, ngươi định làm như thế nào? Đối với Ôn Thanh Nhi, Cố Thanh là càng ngày càng thích, nhưng mắt thấy Tiết Vạn Bình như thế đạt được Lý Hoài An coi trọng, ngày sau muốn chiêu làm tế người khẳng định sẽ càng nhiều. Vì Ôn Thanh Nhi tương lai, Cố Thanh cũng là trực tiếp ngay trước Tiết Vạn Bình mặt làm rõ việc này. Tiết Vạn Bình có chút ngây người, hắn còn tưởng rằng Cố Thanh sẽ tự nhủ một chút có quan hệ bản án phương diện, lại không nghĩ rằng đúng là việc này. Giảng lời nói thật, ta cùng Thanh Nhi chung đụng thời gian không ngắn, Thanh Nhi tính cách ta cũng thật thích, như Thanh Nhi nguyện ý cùng ta tự sẽ đối nàng tốt. Lập tức, Tiết Vạn Bình lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng cũng tha thứ ta nói thẳng, hiện tại ta cũng không có cưới vợ dự định, ta có thể đáp ứng ngài, ngày sau ổn thỏa cho nàng một cái danh phận. Đối với Cố Thanh tới nói, hắn cũng không có trông cậy vào Tiết Vạn Bình sẽ đi cưới hỏi đàng hoàng Ôn Thanh Nhi, hôm nay nàng cũng chính là muốn lấy được Tiết Vạn Bình một cái hứa hẹn, cái này liền đủ. Dù sao tại cái này phong kiến vương triều, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, lấy Ôn Thanh Nhi xuất thân, đương Tiết Vạn Bình chính thê cũng đúng là không quá đủ. Cố Thanh khẽ gật đầu, có ngươi câu nói này, ta an tâm, đi làm việc đi. Ti trước cáo lui. Dứt lời, Tiết Vạn Bình chắp tay thi lễ một cái về sau liền rời đi cái này Thiên Hộ sở. Vừa rồi Tiết Vạn Bình lời nói đúng là lời từ đáy lòng, hắn là muốn cho Ôn Thanh Nhi một cái danh phận, nhưng bây giờ xác thực không được. Đến một lần mình bây giờ cùng Thiên Liên giáo như nước với lửa, mình một khi cưới Ôn Thanh Nhi, như vậy nàng thế tất sẽ thành Thiên Liên giáo mục tiêu, đây cũng là hại nàng. Thứ hai mình bây giờ cố gắng leo lên trên, mình cũng cần một trận chính trị thông gia đến kiếm chắc lợi ích lớn hơn nữa. Tại Tiết Vạn Bình sau khi đi, Cố Thanh cũng là đem Ôn Thanh Nhi hóa ra. Biết được Tiết Vạn Bình ý nghĩ về sau, Ôn Thanh Nhi mặt mày ở giữa lại mang theo một tia vui vẻ, nàng nguyên bản chỉ tính toán cứ như vậy cùng Tiết Vạn Bình chỗ, nhưng chưa từng nghĩ cô Thanh lại vì đó xuyên phá giấy cửa sổ. Nàng cảm thấy Tiết Vạn Bình tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, mà mình chỉ là cái tàn hoa bại liễu, Tiết Vạn Bình cũng sẽ không quá quan tâm mình, nhưng chưa từng nghĩ Tiết Vạn Bình lại cho một phần hứa hẹn. Chuyện này đối với nàng tới nói, liền đầy đủ. Tiết Vạn Bình tính cách nàng cũng biết, trọng tình trọng nghĩa, lời hứa của hắn rất có phân lượng. Lúc này, trái sảnh bên trong Tiểu Thất Nghiễn bực bội dị thường. Ngoại trừ không biết kia Cang Kim Long đến cùng có phải hay không Tống Luân bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất thì là cái này Thiên Hộ chi vị mình sớm đã đáp ứng Lưu Năng, mà lại mình còn lớn hơn gõ một bút Lưu Năng đón chúc. Không muốn lại gặp Lý Hoài An chặn ngang một cước. Kể từ đó, hắn nhất định phải liều lĩnh cam đoan Lưu Năng có thể đạt được cái này sau bổ Thiên Hộ chi vị. Trừ cái đó ra, Tiết Vạn Bình hiện tại bắt đầu cũng thành Tiểu Thất Nghiễn một cái tâm bệnh. Kỳ thật đối với Tiểu Thất Nghiễn tới nói, hắn ban đầu liền khinh thị Tiết Vạn Bình, nguyên lai tưởng rằng một cái nho nhỏ bộ đầu lận không nổi cái gì xong đến, kết quả nhưng từng bước cao thăng. Nhắc tới Cang Kim Long lệnh bài không có quan hệ gì với Tiết Vạn Bình, Tiểu Thất Nghiễn là một vạn cái không tin. Mà lại người này đã là đạt được Lý Hoài An thưởng thức, mình còn không thể động đến hắn. Nhưng vụ án này thật là cái cơ hội tốt. Mình chỉ cần lại tìm ba người, toàn lực phụ tá Lưu Năng, nếu như có thể diệt trừ Tiết Vạn Bình tốt nhất, dù cho trừ không xong cũng quyết không thể để đạt được sau bổ Thiên Hộ chi vị. Không bao lâu, một phần danh sách liền từ lục phiến môn trái sành truyền ra. Lựa chọn 5 người theo thứ tự là Lưu Năng, Tiết Vạn Bình, Chiến Phong, Lưu Hách, Gai Vô Tình. Trong đó Lưu Hách chính là Lưu Năng đường đệ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Mà Chiến Phong, Gai Vô Tình thì là Tiểu Thất Nghiễn bộ hạ cũ, cho tới nay hai người này cũng đều là phụng Tiểu Thất Nghiễn nói vì thánh chỉ. Ngoại trừ Tiết Vạn Bình bên ngoài, mấy người kia đều là chút uy tín lâu năm bách hộ, tự nhiên cũng không có người nào đối bọn hắn nói nguyên tuyên tử. Hôm sau trời vừa sáng, năm tên bách hộ liền tề tụ lục phiến môn phòng khách chính bên trong. Lý Hoài An ngồi tại chủ vị, hạ trái thiêm sự Tiểu Thất Nghiễn, phải thiêm sự Triệu Nam Thu tề tụ. Tiết Vạn Bình nhìn quanh tả hữu, ngoại trừ kia Lưu Năng bên ngoài, những người còn lại mình vậy mà không nhận ra cái nào. Lý Hoài An ho nhẹ một tiếng, sau đó cầm lấy trước mắt chén trà, khẽ nhấp một cái nói, bản tọa lần này gọi các ngươi đến đây, cần làm chuyện gì các ngươi có biết? Mấy người đều là hành lễ gật đầu. Lập tức Lý Hoài An coi thường tay phải bưng lên, một tiểu lại liền bưng lấy một chồng hồ sơ từ đường bên ngoài đi đến. Sau đó liền phân phát đến mấy người trong tay. Lý Hoài An tiếp tục nói, nơi này chính là tấm lụa thuế ngân án hồ sơ bảng dập, có thể cung cấp mấy người các ngươi tham khảo, dẫn đầu phá án và bắt giam án này người, có thể bổ Thiên Hộ chi thiếu. Cái gọi là tấm lụa thuế ngân án, chính là tháng trước phát sinh, chấn kinh triều chính đại án, ban đầu Huyền Long Đế giao cho Cẩm Y Liễu vệ điều tra và giải quyết, nhưng một tháng xuống tới không có đầu mối, lúc này mới quanh đi quẩn lại phía dưới cho lục phiến môn. Đại thương bách tính lấy lương nộp thuế, mà phương Bắc thịnh hành nuôi tầm chế lụa, cho nên lấy tấm lụa thay lương làm thuế ruộng thanh toán thủ đoạn. Hồ sơ ghi chép, tháng 12, Huy Châu phủ, U Châu phủ, Tang Châu phủ ba phủ tổng cộng được tấm lụa 26.300 tấc. Ba phủ tấm lụa tại ngày 6 tháng 12 tại U Châu chứa lên xe bắt đầu vận chuyển về Ân Kinh. Ngày 24 tháng 12, cuối cùng 18 ngày đến Ân Kinh thành. Hộ độ ngày đó tiến hành kiểm kê phát hiện, đưa tới tấm lụa chỉ còn lại 300 tấc, còn lại 26.000 tấc lại không cánh mà bay. Trong lúc đó đội xe ban đêm đều là ở tại quán dịch, lại trên đường cũng không gặp thai kiếp. Huyền Long Đế biết được việc này sau giận dữ, trực tiếp đem phụ trách áp vận quan viên xử trảm, tất cả tham dự áp giải quan binh toàn bộ xung quân biên cương. Đối với Lý Hoài An tới nói, vụ án này điều tra ra cố nhiên là một cái công lớn, không tra được cũng không có quan hệ gì, dù sao Cẩm Y Liễu vệ điều tra không được cái gì, lục phiến môn tra không được cũng không mất mặt. Xem hết tình tiết vụ án giới thiệu, Đường Hạ mấy người đều là lông mày nhíu chặt. Vụ án này đúng là nan giải vô cùng, nói là không có đầu mối tuyệt không khoa trương. Thế nào? Nếu là có khó khăn hiện tại có thể nói. Hồi đại nhân, không có vấn đề. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực phá án và bắt giam án này. Mấy người đều là một ngụm đáp ứng. Dứt lời, Lý Hoài An lại nhìn về phía Tả Hữu nói, Thất Nghiễn, Nam Thu, hai người các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Đại nhân, ta không có vấn đề. Triệu Nam Thu trả lời. Tiểu Thất Nghiễn thì là nhìn quanh Đường Hạ mở miệng nói, tổng bộ đại nhân các ngươi đều nghe rõ ràng đi, chuyện này với các ngươi tới nói thế nhưng là một cái cơ hội khó được. Ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết hợp tác, đem trọng điểm đặt ở phá án và bắt giam vụ án đi lên, cắt không thể bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà tranh đấu lẫn nhau. Nếu có người vụng trộm làm ám chiêu, đừng trách ta đến lúc đó không khách khí. Thuộc hạ cần tuân đại nhân chi mệnh. Nghe vậy, Lưu Năng tiến lên một bước ôn quyền nói, còn thừa mấy người cũng là tranh thủ thời gian phụ họa. Sau đó, Lý Hoài An đứng dậy, thản nhiên nói, tốt, đều lui ra đi, bản tọa yên lặng chờ tin tức tốt của các ngươi. Chương 33. Tình tiết vụ án phức tạp, thường dừng chi mê lục phiến môn bách hộ trô bên trong. Tiết Vạn Bình lặng lặng khép lại hồ sơ. Đây đã là hắn lần thứ 6 lần xem hồ sơ bên trong ghi lại tất cả việc nhỏ không đáng kể cơ hồ đều đã bị hắn nhớ kỹ thuộc đầu. Đường bên ngoài chờ lấy Lưu Vũ, lúc này cũng vì nhà hắn đại nhân xuất ruột, phải biết kia mấy tên bách hộ thế nhưng là tất cả đều mang theo thuộc hạ ra ngoài tra án, chỉ có Tiết Vạn Bình còn tại án binh bất động. Vấn đề đến tột cùng là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Lục phiến môn người hầu lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế không đầu tự. Vũ Châu phủ đến Ân Kinh, chung cần trải qua lớn nhỏ 16 thành, chỉ dựa vào dưới tay mình những người này, khẳng định là không thể nào từng cái điều tra. Bởi vậy nhất định phải xác định cái này tấm lụa là ở nơi nào chôn ném. Đại nhân, Tiết Vạn Bình còn tại chống cằm trầm tư, lúc này Triệu Long tay nâng một quyển tử bước chân nhẹ nhàng đi đến. Những quan viên này tin tức đều đã thác ấn xuống tới, ngài mời xem qua. Tiết Vạn Bình vừa về đến liền để Triệu Long tiến về hộ bộ điều tra cái này 16 thành quan viên tin tức. Tiết Vạn Bình tiếp nhận sổ chăm chú lật xem, nhắc tới chút quan viên lúc ấy cẩm y liễu vệ cũng điều tra qua, nhưng đều không có tra ra cái gì tới. Chu Lệnh Phu, Thường Lâm phủ chi phủ, con gái hắn tuần mực mưa chính là Tương Bình Vương phi. Tiết Vạn Bình trong miệng nhắc tới. Tiết Vạn Bình đối với Thường Lâm phủ ấn tượng rất sâu, kia hồ sơ bên trong liên quan tới nơi đây vẹn vẹn giải rác mấy bút mang qua. Náo loạn nửa ngày, lại là kia Tương Bình Vương lão trượng. Tương Bình Vương Dương Đức Thanh chính là Dương Huyền Long thúc phụ, quyền cao chức trọng, cái này 16 trong phủ có một nửa đều là Dương Đức Thanh đất phong. Đương nhiên vẹn vẹn bằng vào Dương Đức Thanh còn chấn không được cẩm y liễu vệ, chân chính khiến cẩm y liễu vệ không dám xem kỹ còn có một tầng càng sâu nguyên nhân. Cái này Chu Lệnh Phu chất tử chính là đương triều tể tướng, Chu Chuẩn, chất nữ chính là đương triều thiên tử sủng ái nhất hạnh đức phi. Không nói trước cẩm y liễu vệ là Chu Chuẩn người, vẹn vẹn hoàng đế dượng thân phận này bày ở nơi này, liền hoàn toàn có thể tại đại thương triều đi ngang. Đại nhân, ngài chẳng lẽ hoài nghi cái này Chu Lệnh Phu sao? Quả thật có chút điểm đáng ngờ. Đại nhân, không cần thiết xúc động à, cái này Chu Lệnh Phu quyền thế ngập trời, nếu không có chứng cứ rõ ràng liền tiến đến cha hắn sợ sẽ chọc trò trên lửa thân. Tiết Vạn Bình khép lại sổ, hai mắt khép hở, lúc này hồ sơ bên trong tất cả liên quan tới Thường Lâm phủ chi tiết đều hiện lên tại trong đầu của hắn. Một lát suy tư về sau, Tiết Vạn Bình nói, Triệu Long, ngươi đi triệu tập các minh đệ, sau một canh giờ, trong nội viện tập hợp. Tiết Vạn Bình quyết định chủ ý, đương nhiên sẽ không bởi vì Triệu Long một câu hai câu nói liền lùi bước, người sống một thế vạn sự từ tâm. Vâng, đại nhân. Đưa tiễn Triệu Long, Tiết Vạn Bình đứng dậy liền tiến về Thiên Hộ sở. Cái gì? Ngươi muốn tra Chu Lệnh Phu? Nghe được Tiết Vạn Bình, Cố Thanh trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không được, ngươi có biết Chu Lệnh Phu người nào? Tự nhiên sẽ hiểu. Vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Chứng cứ còn không, nhưng có điểm đáng ngờ. Dứt lời, Tiết Vạn Bình xuất ra kia hồ sơ bản dập phóng tới Cố Thanh trước mắt. Thiên Hộ đại nhân có biết Vũ Châu cách Thường Lâm phủ bao xa? Không sai biệt lắm 550 dặm. Kia Thường Lâm phủ khoảng cách Đơn Kinh thành lại có bao nhiêu bên trong? Hẹn 620 dặm, bất quá, ngươi hỏi cái này làm gì? Cố Thanh một mặt không hiểu nhìn xem Tiết Vạn Bình. Đại nhân, tấm lụa tuy nhỏ, nhưng chứa đầy phía dưới xe ngựa cũng cật lực gấp, Vũ Châu đến Đơn Kinh, đội xe đồng hành 10 tháng ngày. Mà trước đây 550 dặm, đội xe thời gian sử dụng 10 ngày, sau 620 dặm lại chỉ dùng 8 ngày. Chạy tốc độ ta đã thô sơ giản lược tính toán qua, cái này Thường Lâm phủ chính là đội xe tốc độ biến hóa điểm cong. Ta có lý do tin tưởng, chính là tại Thường Lâm phủ kia trong dương tấm lụa không cánh mà bay. Nghe xong Tiết Vạn Bình, Cố Thanh lập tức lật xem hồ sơ, quả nhiên, đội xe này trải qua Thường Lâm phủ về sau, tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần. Vạn Bình, lúc này liên lụy khá lớn, ta muốn đi báo cáo Kiều Thiêm sự. Dứt lời Cố Thanh đang muốn đứng dậy, lại bị Tiết Vạn Bình ngăn lại. Đại nhân chấm đã. Lần này, ti trước tìm đến ngài, là có hai chuyện nghĩ mời Thiên Hộ đại nhân hỗ trợ. Ngươi nói, thứ nhất, ta không tại Lục Phiến môn, còn xin đại nhân thay ta chiếu cố tốt Ôn Thanh Nhi. Đây là tự nhiên, Thanh Nhi thế nhưng là ta con gái nuôi. Chuyện thứ hai, còn xin đại nhân đối với chuyện này cần phải giữ bí mật, ai cũng đừng nói, bao quát Kiều Thiêm sự. Cái này, còn xin đại nhân cần phải đáp ứng. Tiết Vạn Bình tự biết chuyến này sẽ có chút nguy hiểm, để Cố Thanh giữ bí mật, kỳ thật Tiết Vạn Bình là tại bảo vệ Cố Thanh. Tiết Vạn Bình tự biết, như gặp nạn cảnh bằng bản thân tu vi nhưng toàn thân trở ra. Đến lúc đó Cố Thanh thì có thể lấy không biết rõ tình hình làm lý do đến lẩn tránh phong hiểm. Một phương diện khác, cái này Lục Phiến môn bên trong hiện tại phe phái không ít, giữ bí mật cũng là vì phòng tiểu nhân. Cố Thanh nghe vậy, do dự một hồi, vẫn gật đầu, ta đáp ứng ngươi, hết thảy cẩn thận, không thể bậy mạnh. Rõ. Tiết Vạn Bình lúc này hành lễ về sau, quay người rời đi. Bách hộ chỗ bên trong, lúc này Tiết Vạn Bình thủ hạ tề tụ một đường. Tiết Vạn Bình cất bước tiến đến, nhìn khắp bốn phía sau nói, không cần nói nhảm nhiều lời, chuyện của vụ án Triệu Bộ Đầu đều cùng mọi người nói đi. Lưu Vũ, ngươi mang hai đội nhân mã tiến về Huy Châu phủ điều tra tình tiết vụ án. Vâng, đại nhân. Hình đại lực, ngươi mang hai đội người tiến về Tang Châu điều tra. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Triệu Long, ngươi cùng ta mang những người còn lại trước ngựa hướng Vũ Châu điều tra. Rõ. Tiết Vạn Bình phân phối xong nhiệm vụ về sau, liền phân phó ngoại trừ Triệu Long bên ngoài đám người đi đầu lui ra, sáng sớm ngày mai lên đường. Đối xử mọi người bầy tan hết, Tiết Vạn Bình mới nói với Triệu Long ra kế hoạch của mình. Đối cái này ba châu điều tra hoàn toàn là vì che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp. Tiết Vạn Bình cũng không tính đi U Châu phủ, hắn là muốn độc thân trực tiếp tiến về Thường Lâm phủ. Có đôi khi ngầm hỏi, nhưng so sánh minh xét hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Về phần cái gọi là đồng hành U Châu, Tiết Vạn Bình đã nghĩ kỹ, hắn để Triệu Long tìm cái dáng người cũng không sai biệt lắm người, thay đổi bách hộ phục, ngồi tại xe ngựa bên trong là đủ. Đồng thời, Tiết Vạn Bình còn để Triệu Long mang theo lão hắc. Kể từ đó, mình liền có thể yên tâm độc thân tra án. Triệu Long tuân lệnh về sau, liền vội vàng rời đi, Tiết Vạn Bình cũng không có ý định dừng lại, đêm dài lắm mộng, hắn trong đêm ra khỏi thành. Cùng một thời gian, Lục Phiến môn trái sảnh bên trong, một thân mang bộ đầu phục nam tử, đem Tiết Vạn Bình tất cả bố trí, một mạch nói cho Kiều Thất Nghiễn. Việc này làm khá lắm, hết thể làm thỏa đáng về sau, bản tọa bảo đảm ngươi tấn bách hộ chi vị. Kia bộ đầu nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, lập tức không mình hành lễ nói, tạ đại nhân để bạn. Tốt, lui ra đi. Kiều Thất Nghiễn phất tay phía dưới, kia bộ đầu chậm chậm với lui. Không bao lâu, trong thính đường hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Thất Nghiễn ho nhẹ một tiếng, chỉ gặp sau người một chỗ vách tường đột nhiên xoay chuyển ra, dò dỉ ra đến một đầu đũa ám mật đạo. Một thân ảnh từ cái này mật đạo bên trong chậm rãi đi ra, như lúc này có người ngoài tại chắc chắn kinh ngạc không thôi, cái này lớn như vậy phòng bên trong lại đứng đấy hai cái giống nhau như lúc nam tử. Tiêu Thất Nghiễn nhìn trước mắt mình chậm rãi mở miệng nói, ba ngày đầy đủ, những ngày này đóng vai tốt ta.
Vâng, hộ pháp đại nhân.
Chương 34. Trên đường gặp chặn giết, tổn thất nặng nề ngày kế tiếp, liệt dương giữa trời, trên quan đạo, đội xe cực tốc tiến lên. Trên chiến mã Trần Chuồn quan phục bọn bộ khoái uy vũ bất phàm, vãng lai khách thương nhìn thấy đội ngũ này, đều né tránh mấy phần. Triệu Bộ Đầu, muốn hay không hỏi một chút đại nhân, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, mặt trời này quá độc. Một cái bộ đầu tiến đến Triệu Long trước ngựa, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân đã sớm đã phân phó, không thể chậm trễ hành trình, gọi các huynh đệ lại kiên trì kiên trì. Đợi cho Vũ Thành ta mời khách, để các huynh đệ hào hào nhạc nhạc.
Vậy liền, trước.
Nhưng còn chưa có nói xong, đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, kia đáp lời bộ đầu thân thể trong nháy mắt bị cắt ra, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó không đợi đám người phản ứng, một bóng người liền đột nhiên chui ra, người này một thân giữ mình áo xanh, đầu đội mũ rộng đành, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Cái này lục phiến môn bọn bộ khoái cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn người tới, nhao nhao rút đao khiêu chiến, trong đó Triệu Long càng là một ngựa đi đầu, không nói lời gì, trực tiếp từ lập tức nhảy lên thật cao, một đao bổ về phía người tới. Cùng lúc đó, Triệu Long cao giọng nói, xếp hàng, bảo hộ đại nhân. Còn lại bọn bộ khoái đem xe ngựa bao bọc vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chiến cuộc. Mặc dù Triệu Long công lực tiến nhanh, nhưng người tới đã chỉ dựa vào kiếm khí liền có thể trực tiếp chém giết một ngũ phẩm bộ đầu, lại ở đâu là Triệu Long có thể địch. Chỉ gặp người đến kia trường kiếm vung khẽ, vẹn vẹn vừa đối mặt ở giữa, liền nghe Triệu Long một tiếng hét thảm. Một cái cánh tay lại bay thẳng lên, máu tươi lập tức từ Triệu Long chỗ cụt tay phun ra ngoài. Mắt thấy Triệu Long bị tập kích, Lao Hắc cũng đột nhiên chạy ra, trực tiếp nhào về phía người tới, Tiết Vạn Bình một mực để Triệu Long chiếu cố Lao Hắc, Lao Hắc cũng sớm cầm Triệu Long làm bằng hữu. Lao Hắc thực lực mặc dù không được, thế nhưng là làm yêu thú thân pháp thật là cực dai, một ngụm cũng là rắn rắn chắc chắc cắn được người tới cánh tay. Xuất sinh, cũng dám. Nam tử bị đau, một cước trực tiếp đạp bay Lao Hắc, một cước này lực đạo khá lớn, Lao Hắc trên không trung lật ra vài vòng về sau liền rơi xuống đất không một tiếng động. Theo người tới thanh âm vừa ra, Triệu Long thân hình rõ ràng sững sờ, trong ngôn ngữ có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Tiểu, ngươi là Tiểu. Nhưng lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ gặp một đầu tơ máu từ Triệu Long phần cổ chậm rãi chảy ra, cái này tân tấn lục phiến môn bộ đầu đã bỏ mình. Vốn chỉ muốn giết một người, làm sao ngươi lắm miệng? Nói xong, Tiểu Thất Nghiễn lúc này cũng không che giấu, trực tiếp lấy xuống mũ rộng đành. Trước mắt bọn bộ quái hai mặt nhìn nhau, lúc này Tiểu Thất Nghiễn một mặt vẻ dữ tợn, nơi nào còn có ngày xưa mặt mũi hiền lành. Tiểu Thiêm Sự, không biết ngài đây là? Một bộ quái cả gan hỏi một câu. Tự nhiên là đưa các ngươi lên đường. Dứt lời Kiều Thất Nghiễn không chút nào lại ẩn tàng, tông sư tu vi trong nháy mắt buộc phát ra, mấy hơi thở liền đem ngoài xe ngựa tất cả lục phiến môn người chém giết không còn một mảnh. Sau đó chỉ gặp kiếm chỉ xe ngựa nghiêm nghị nói, cút ra đây đi, Tiết Bạc Bình. Sau một lát, chỉ gặp một thân ảnh run run rẩy rẩy đi ra, Kiều đại nhân, ta là Vương Hải, đừng giết ta. Lúc này đến phiên Kiều Thất Nghiễn giật nảy cả mình, là ngươi? Tiết Bạc Bình đâu?
Không
biết, tiểu nhân liền chưa thấy qua Tiết Bách Hộ. Đại nhân còn xin tha tiểu nhân lập tức quy ẩn, từ đây không còn về lục phiến môn. Nhưng Tiểu Thất Nghiễn như thế nào lại đồng ý? Đang khi nói chuyện, Tiểu Thất Nghiễn trưởng kiếm vung lên, một đạo to lớn kiếm khí chém thẳng vào xe ngựa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, xe ngựa kia tính cả Vương Hải thân hình trong nháy mắt bị vành thành tạt bã.
Ta chỉ tin tưởng người chết.
Tiểu Thất Nghiễn nhìn tính vạn tính không nghĩ tới mình lại bị Tiết Vạn Bình bày một đạo, lúc này tức giận dị thường. Theo chiến đấu kết thúc, Tiểu Thất Nghiễn nhặt lên trên đất vải rách, lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu, hung hăng nói, tốt ngươi cái Tiết Vạn Bình, hôm nay tính ngươi mạng lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gặp may mắn đến khi nào. Cùng một thời gian, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp tại Tiết Vạn Bình trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến ngài hộ vệ Triệu Long đã tử vong. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến ngài linh thú Lao Hắc đã tử vong. Liên tiếp hai đầu tin tức khiến Tiết Vạn Bình thần sắc trên mặt đại biến, lúc này quay đầu ngựa lại hướng Triệu Long đội xe phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiện tại Tiết Vạn Bình chỗ nào còn nhớ được pha án, cái này không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là hướng về phía hắn tới, chỉ bất quá Triệu Long không trùng hợp giúp hắn cản hay. Vẹn vẹn một canh giờ công phu, Tiết Vạn Bình đã đến nơi xảy ra chuyện. Trước mắt khắp nơi trên đất tàn giá trị tay cụt thảm trạng, khiến Tiết Vạn Bình hai tay nhịn không được run. Phải biết Triệu Long mang nhóm này bộ khoái, nhưng tất cả đều là Tiết Vạn Bình tâm phúc, hắn có thể nào không đau lòng. Tiết Vạn Bình chậm rãi đi đến Triệu Long thi thể trước đó, ánh mắt bên trong đều là hàn quang. Triệu Long làm việc rất được Tiết Vạn Bình thưởng thức, nhìn xem bây giờ Triệu Long kia băng lãnh lạnh thi thể, Tiết Vạn Bình không khỏi siết chặt nắm đấm, nói: "Huynh đệ, yên tâm, ta chắc chắn báo thù cho ngươi." Dứt lời, Tiết Vạn Bình trong tay tử quang ngưng tụ, lập tức chân khí từ trong cơ thể nổ cốt cốt mà ra, không bao lâu một cái chó con dần dần ngưng tụ thành hình. Tự nhiên là đã chết Lao Hắc. Lao Hắc chậm rãi hưng phấn chạy đến Tiết Vạn Bình trước người, liếm láp lấy Tiết Vạn Bình ngón tay. Không nghĩ tới, một lần nữa ngưng tụ linh thú càng như thế hao phí chân khí. Nhưng Tiết Vạn Bình căn bản cũng không kịp điều tức, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lao Hắc nói, "Tiểu gia hỏa, nói cho ta là ai làm?" Nhưng nghe kia Lao Hắc hướng về Tiết Vạn Bình kêu vài tiếng, "Ngươi nói là Kiều Thất Nghiễn." Đạt được Lao Hắc khẳng định đáp án về sau, Tiết Vạn Bình hai mắt khép hở, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Không bao lâu, Tiết Vạn Bình đứng dậy, đem trước mắt bừa bộn chi địa thu thập một phen, ngay tại chỗ an táng tốt những này cùng chung sống thật lâu bọn bộ khoái, liền một ngựa khoái mã thẳng đến lục phiến môn mà đi. Nếu biết hung thủ, Tiết Vạn Bình cũng thấy không cần thiết lại tiếp tục cẩn nhẫn, đối phương đều đã dẫm lên trên đầu mình, tự nhiên đã là không chết không thôi chi cục. Huống hồ Kiều Thất Nghiễn làm lục phiến môn thiêm sự, cái này thu thập tàn cuộc công phu cũng là cao minh, một tia vết tích cũng là không có để lại. Tiết Vạn Bình cũng biết, chỉ bằng Lao Hắc xác nhận,
căn bản không làm gì được Tiểu Thất Nghiễn, dù sao ai lại sẽ tin tưởng một con chó đâu. Khoái mã hất đuôi, đợi Tiết Vạn Bình trở lại Lục Phiến Môn đêm đã khuya. Lục Phiến Môn bên trong lúc này an tĩnh đáng sợ, cùng cái này khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật cơ cấu quyền lực cực kỳ tương xứng. Cùng hai tên thủ vệ bộ khoái lúc này đang đánh ngủ gật. Một người trong đó đông nhiên vừa mở mắt nói, Lao Tam, ngươi có thấy hay không một cái bóng đen? Là có người hay không tiến đến? Cái gì bóng đen, nói mò gì, ngươi hoa mắt đi. Nơi này chính là Lục Phiến Môn. Cũng đúng, ngoại trừ kia Lý cung điện khổng lồ, mấy thập niên, còn chưa từng có người nào dám xông vào Lục Phiến Môn. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta trước híp mắt một hồi. Bóng đen kia ngoại trừ Tiết Vạn Bình còn có thể là ai? Đêm mắt mở ra, Tiết Vạn Bình bốn phía như ban ngày. Thân hình khẽ động, Tiết Vạn Bình nhẹ nhõm tránh thoát mấy cái chạm gác ngầm, lách mình liền tới đến Tiểu Thất Nghiễn bên ngoài phòng. Lúc này Tiểu Thất Nghiễn chính đoan ngồi tại phòng chính giữa, thần sắc mây thanh phong nhạt. Tiết Vạn Bình không tiếp tục cẩn giấu, dương cung tiễn trực chỉ kia trong sảnh Tiểu Thất Nghiễn. Chương 35. Giết người phóng hỏa, đại hiệp quét phong đại tông sư tu vi bộc phát, Tiết Vạn Bình toàn lực kéo cung phía dưới, kia mũi tên như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Xạ tốc nhanh chóng, mắt thường không thể bắt. Chỉ gặp mũi tên gào thét lên quán xuyên Tiểu Thất Nghiễn lồng ngực, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Tiểu Thất Nghiễn giật nảy cả mình, đứng dậy đang muốn hô to. Nhưng không ngờ đến một tiễn, trực tiếp xuyên qua yết hầu khiến cho một tiếng cũng không phát ra được. Ầm. Tiểu Thất Nghiễn hai tay che lấy cổ, sắc mặt nhăn nhó, thân hình trùng điệp té ngã trên đất. Cùng lúc đó, một cái đến tại Tiểu Thất Nghiễn ngã xuống đất quá trình bên trong vô ý đánh rớt, lập tức hỏa diễm bốc lên. Sau một lát, ánh lửa ngút trời, từng tiếng cứu hỏa thanh âm phá vỡ Lục Phiến Môn yên tĩnh. Tiết Vạn Bình đắc thủ về sau cũng là không còn lưu lại, lặng yên đem mình thân hình trong bóng đêm ẩn đi. Thu đã báo, về sau hết thảy liền không có quan hệ gì với hắn. Hôm sau trời vừa sáng, hai thì tin tức truyền khắp Tân Kinh thành. Một thì là luôn luôn thủ vệ xâm nghiêm Lục Phiến Môn đêm khuya đột nhiên bị đại hỏa, nhân viên thương vong tạm thời không biết, một cái khác thì là một đội chỉnh biên Lục Phiến Môn bộ khoái bị tập nhân chặn giết. Lục Phiến Môn làm triều đình răng nanh, liên tiếp tao ngộ kiếp nạn này, rất khó để cho người ta không nghi ngờ đây là có người cố ý nhằm vào Lục Phiến Môn gây sự tình. Càng có lời đồn đại truyền ra, nói Lục Phiến Môn đều là chút giá áo túi cơm, không thành được đại sự. Mà Cẩm Ý Địa vệ, Đông Sưởng cũng đều mừng rỡ thanh nhàn, hai tay chống nạnh chờ lấy nhìn Lục Phiến Môn trò cười. Lúc này Lục Phiến Môn phòng khách chính bên trong, tổng bộ Lý Hoài An chính xoay người ôm quyền, liên tục hướng về chủ vị phía trên lão giả gật đầu. Chỉ gặp lão giả kia một thân phi bảo gia thân, trước ngực tiên hạc bộ tử phá lệ bắt mắt. Người này chính là thái phó Khấu Hàn Lâm. Khấu Hàn Lâm mắt thấy trước mắt Lý Hoài An, sắc mặt có chút cáu giận nói, "Hoài An, kinh thành lưu ngôn phỉ ngữ ngươi đều nghe được, hiện tại cả triều trên dưới, không chỉ nhìn ngươi Lục Phiến Môn trò cười, càng là đang nhìn ta trò cười." "Đại nhân, bớt giận, còn xin cho ta 5 ngày thời gian." Lý Hoài An cúi đầu tiến lên, ôn quyền nói, "5 ngày?" Khấu Hàn Lâm lông mày nhướng lên, ba ngày là đủ. Tốt, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, đừng có lại để cho người ta nói viên thuyết tử. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, hiện tại triều cục chấn động, tam hoàng tử cùng thái tử chi đấu tăng lên, ngươi cũng đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Không phải, ngươi cái này tổng bộ cũng làm chậm dứt. Thuộc hạ minh bạch. Nói xong, Khấu Hàn Lâm phẩy tay áo bỏ đi. Cùng tiễn đại nhân. Đưa tiễn Khấu Hàn Lâm về sau, Lý Hoài An liền cuống quýt truyền lệnh xuống, trừ bỏ trước mắt tra án những người khác toàn thể xuất động, ra đường đóng kín phạm là nghị luận Lục Phiến Môn hết thảy lấy nhiễu loạn trị an mang về. Lời đồn đại nhất định phải lập tức lắng lại. Lại nói lúc này Tiết Vạn Bình, ám sát sau khi thành công liền khoái mã phi nhanh thẳng đến Thường Lâm phủ mà đi, về phần Lục Phiến Môn phóng hỏa có thể hay không tra được trên đầu của hắn, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, hắn cũng làm dự tính xấu nhất, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, bằng vào mình cái này đại tông sư tu vi đi nơi nào đều là bánh trái thơm ngon. Đêm tối phi nhanh, chỉ chớp mắt sau 6 ngày, Tiết Vạn Bình đã tới Thường Lâm phủ. Mới vừa vào thành, cái này Thường Lâm phủ thịnh cảnh quả thực kinh đến Tiết Vạn Bình. Đường đi rộng lớn, 4 chiếc xe ngựa nhưng sánh vai cùng, hai bên đường đỉnh đài lầu các san sát, tiểu thương tiểu phiến giao hàng không ngừng bên hai, cái này phồn hoa trình độ lại không thua kém một chút nào Ân Kinh thành. Tiết Vạn Bình vừa đi vừa nhìn, không bao lâu, Tiết Vạn Bình liền tới đến một chỗ to lớn cao lầu trước. Lâu này tên là Tùng Hạc lâu, chính là Thường Lâm phủ khách sạn lớn nhất, một nhà độc đại, người địa phương đều biết, cái này Tùng Hạc lâu phía sau có Chu gia cái bóng. Từ lâu tới ăn mày, không nhìn thân phận của mình, cái này Tùng Hạc lâu cũng là người có thể đi vào. Trước cửa gã sai vặt nhìn từ trên xuống dưới Tiết Vạn Bình một phen về sau, liền tiến lên ngăn cản hắn. Lúc này Tiết Vạn Bình dẫn lao hắc, trên lưng lạc hà cùng, một thân áo xanh, hoàn toàn một bộ thợ săn trong núi hình tượng, đúng là không thế nào thu hút. Ngươi mở khách sạn, ta nghỉ chân, cũng không phải cấp không nổi, làm sao không có thể đi vào. Ngươi cái nghèo thợ săn chỗ nào nhiều lời như vậy, mau mau cút. Dứt lời, kia gã sai vặt liền động thủ đổi người. Đột nhiên, một thỏi bạc từ Tiết Vạn Bình sau lưng ném đến, kia gã sai vặt hai mắt lóe ánh sáng, một thanh trực tiếp được, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Đồng thời, một thanh âm theo sát lấy chuyển đến, vị huynh đệ kia hôm nay ăn uống coi như ta. Tiết Vạn Bình quay đầu, chỉ gặp một thân mang màu nâu quần áo nam tử đứng ở sau người. Quách đại hiệp, là ngài nha, nhanh, mời vào bên trong. Quách Phong cũng không để ý tới kia gã sai vặt, mà là hướng về phía Tiết Vạn Bình dùng tay làm dấu mời, sau đó nói, không biết vị huynh đệ kia nhưng nể mặt cùng uống một chén. Tiết Vạn Bình trên dưới đánh giá người này một phen, mặc dù không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là khẽ bước cảm nói, vậy trước tiên cảm ơn Quách đại hiệp. Dứt lời, tại gã sai vặt chỉ dẫn dưới, hai người cất bước tiến đến tìm một chỗ chỗ ngồi gần cửa sổ. Tiểu nhị, đến 2 cân thịt bò, một con gà béo, lại đến một bình tiêu đao tử. Đúng vậy, Quách đại hiệp, ngài chờ một lát. Gã sai vặt rời đi, lúc này chỉ có Quách, Tiết hai người. Tiết Vạn Bình cũng không nói lời nào, hắn nhìn không thấu cái này Quách Phong trong hồ lô bán là thuốc gì. Nào có người sẽ hảo tâm như vậy, vô duyên vô cớ mời người ăn cơm, trừ phi người này đầu óc không quá bình thường. Vị huynh đệ kia tại hạ Quách Phong, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Nguyên lai là một chữ khoái kiếm Quách đại hiệp, kính đã lâu, tại hạ họ Tiết, ở nhà xếp hạng lão đại, Quách đại hiệp có thể gọi ta Tiết lớn. Cái này Quách Phong chi danh Tiết Vạn Bình cũng là nghe qua, tu vi đã tới tông sư, làm người chính phái, một tay khoái kiếm danh chấn giang hồ. Nhưng Tiết Vạn Bình cũng là lưu lại một cái tâm nhãn, huống hồ hắn cũng không nói sai, kia Tiết Long liền hắn một đứa con trai, xếp hạng đúng là lão đại. Tiết huynh đệ, ta nhìn ngươi lưng có trường cùng, trong lòng bàn tay kết có vết chai, hẳn là một cái thợ săn đi. Quách đại hiệp quả nhiên hảo nhãn lực. Bất quá Tiết huynh đệ, trong núi này thợ săn ta phần lớn nhận biết, nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Không nói gặp ngươi, ta quê quán cũng không phải là bản địa, quê quán đột nhiên bị núi lửa thú chim thưa thớt, thật sự là bởi vì sinh kế bức bách mới đến này mưu sinh. Nghe được Tiết Vạn Bình, Quách Phong sắc mặt khỏe miệng vẩy một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Thì ra là thế. Lúc này, kia gã sai vặt bưng đồ ăn đi tới. Quách đại hiệp, không biết ngài còn có cái gì phân phó? Quách Phong không để ý đến, phất tay phía dưới ra hiệu kia gã sai vặt rời đi. Qua ba lần rượu, hai người quen thuộc không ít, trong lời nói, Tiết Vạn Bình đối cái này Quách Phong cũng biết không ít, cảm giác cái này Quách Phong đúng là cái tính tình bên trong người. Tiết huynh đệ. Quách Phong một thanh ôm Tiết Vạn Bình, trầm giọng nói, ta cái này có cái mua bán nghề nghiệp, không biết Tiết huynh đệ cảm giác không có hứng thú. Kia liệt tiểu đã sớm bị Tiết Vạn Bình chân khí hóa giải, lúc này thanh tỉnh phi thường, từ lúc cái này Quách Phong xuất hiện, Tiết Vạn Bình liền biết hắn nhất định có mục đích khác. Quách Minh tỉnh giảng, cái này nghề nghiệp có thể sẽ rơi đầu, nhưng hồi báo thật là phi thường phong phú, hiện chỉ kém một xuất sắc cung thủ, không biết ngươi có dám. Tiết Vạn Bình nhướng mày, hắn rõ ràng cảm giác được trên vai truyền đến Quách Phong chi lực, đây là uy hiếp. Mặc dù Tiết Vạn Bình không thích dạng này, nhưng vì biết rõ cái này Quách Phong mục đích, Tiết Vạn Bình vẫn là nhịn xuống, mà phía sau không đổi màu nói, chỉ cần tiền thưởng đủ, lại có gì không dám. Nếu như nói là ám sát Thường Lâm phủ chi phủ Chu lệnh phu đâu. Chương 36. Là Gầm Sơn đạo, cung thủ chi dụng Tiết Vạn Bình quả thực không nghĩ tới, trước mắt cái này Quách Phong mục tiêu lại là Chu lệnh phu. Cái này nào chỉ là rơi đầu, Chu lệnh phu tính hoàng thân quốc thích, như hại hoàng thân quốc thích theo đại thương luật pháp nhưng là muốn Chu tam tộc đại tội. Tiết Vạn Bình giả ý suy nghĩ một lát, sau đó đáp, ngày nào hành động. Nghe được Tiết Vạn Bình trả lời về sau, Quách Phong kia cầm Tiết Vạn Bình tay cũng nới lỏng, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, khi nào hành động ta sẽ thông chí ngươi, mấy ngày nay Tiết huynh đệ liền rất tại cái này tính dưỡng là được, ăn ở ta toàn bao. Vậy trước tiên cảm ơn Quách huynh khoản đãi. Tới, uống rượu. Đưa tiễn Quách Phong, lúc này đã tới đêm khuya, Tiết Vạn Bình về đến phòng, lúc này thay đổi một thân y phục giả hành, lặng lẽ nhảy cửa sổ mà ra, âm thầm đi theo Quách Phong. Lấy Tiết Vạn Bình đại tông sư tu vi, bằng cái này Quách Phong tu vi căn bản không có mảy may phát giác. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiết Vạn Bình đi theo Quách Phong triển chuyển chi hạ đi vào một chỗ yên lặng tòa nhà. Quách Phong cảnh giác tả hữu quan sát một phen, sau đó đẩy cửa tiến vào. Tiết Vạn Bình cũng là tung người một cái, bước chân nhẹ nhàng rơi xuống kia tòa nhà nóc phòng, vận khởi bên hai, yên lặng nghe trong phòng đối thoại. Chỉ nghe một nữ tử trước tiên mở miệng nói, Quách đại ca, hôm nay có thể tìm ra đến thí sinh thích hợp. Trời cũng giúp ta, hôm nay ta còn thực sự gặp được một cái lạ mắt thợ săn, ta quan sát, thực lực chênh lệch không nhiều cũng có nhị phẩm, có thể chịu được dùng một lát. Quá tốt rồi, Quách đại ca, rốt cục có thể vì cha ta báo thù. Phu muội, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ giúp ngươi làm được, cái này Chu lệnh phu khoái hoạt không được mấy ngày. Quách đại ca, đây là chuyện nhà của ta liên lụy ngươi, nếu không phải báo quan không cửa làm sao về phần này. Phu muội, đừng nói lời này, năm đó nếu không phải Khổng đại nhân cứu ta một mạng cũng không có ta hôm nay, báo thù cho hắn ta nghĩa bất dung tử, lại nói Khổng đại nhân thượng thư cáo hắn tham ô thuế phú cũng là chính nghĩa tiến hành, báo thù cho hắn cũng là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ chi trách. Nghe được những này, trên nóc nhà Tiết Vạn Bình trong lòng giận mình vận khí thế nhưng là người tiên, cái này thuế má chẳng lẽ chính là kia tấm lụa thuế. Thế nhưng là Quách đại ca, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Cái này Chu lệnh phu thủ hạ đều là cao thủ, nghe nói còn có cái đại tông sư. Ngươi đây cũng không cần quản, ta tự có biện pháp, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này chờ ta tin tức. Kia Quách đại ca, ngươi vạn sự cẩn thận. Tốt phù muội, ta không thể đợi quá lâu, ta phải đi, ngươi ngay tại cái này an tâm chờ ta tin tức là được. Lỗ họ quan biên. Nghe xong trong phòng người đối thoại, Tiết Vạn Bình tại trên nóc nhà chống cằm trầm tư, trong đầu tự động hiện hiện cái này Thường Lâm phủ quan viên danh sách. Nhắc tới Thường Lâm phủ quan viên danh sách, Tiết Vạn Bình tự biết đã lương chính là thuộc đầu. Trong ký ức của hắn thật đúng là không có một họ Khổng. Tiết Vạn Bình suy nghĩ một phen quyết định về khách sạn trước chờ tin trở vậy hành động bắt đầu hết thảy tự nhiên tra ra manh mối, bây giờ không phải là đánh cỏ động rắn thời điểm. Khiến Tiết Vạn Bình không nghĩ tới chính là, liên tiếp mấy ngày, cái này Quách Phong vậy mà một chút tin tức không có. Bất quá Lưu Vũ ngược lại là truyền đến một phong thư, hết thảy quả nhiên như Tiết Vạn Bình suy đoán, bọn hắn tất cả mọi người bị người theo dõi. Ngoài ra, Lưu Vũ trong thư còn nói đạo, tất cả bộ khoái đối với Triệu Long một đoàn người ngộ hại đều lòng đầy căm phẫn, muốn hồi kinh báo thù. Vì thế Tiết Vạn Bình cũng là hồi âm trấn an một phen. Tiết Vạn Bình cũng thầm hạ quyết tâm, đợi hồi kinh về sau, mình định đem tiểu thất nghiễn chó săn nhóm một mẹ hốt gọn. Lại nói Thường Lâm phủ bên này, kia Chu lệnh phu tựa hồ là nghe được phong thanh gì, mấy ngày này ra vào thành kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Cơ hồ tất cả gương mặt lạ đều bị đăng ký tạo sách, còn tốt Tiết Vạn Bình trước thời hạn mấy ngày đến, nếu là đặt hiện tại, đoán chừng không sáng minh thân phận thành đều vào không được. Lại đợi ba ngày, sáng sớm hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiết huynh đệ, mở cửa. Quách Phong thanh âm vang lên, Tiết Vạn Bình đứng dậy liền ra đón. Nhìn thấy Tiết Vạn Bình mặc chỉnh chỉnh tề tề, Quách Phong cũng có chút kinh ngạc. Tiết huynh đệ, người đi ngủ đều không thoát y sao? Sơn Giã người thu kịch, quen thuộc giữ nguyên áo mà ngủ, hôm nay Quách huynh nhưng vì kia nghề nghiệp mà đến. Quách Phong nghe vậy ngắm nhìn bốn phía sau đó nói, chính là, hiện tại đi theo ta đi. Dứt lời, Tiết Vạn Bình cong lên trường cung, tỉnh lại kia đang ngủ say lao hắc, liền theo sát lấy Quách Phong ra khách sạn. Một chiếc xe ngựa sớm đã đợi tại khách sạn bên ngoài, hai người nhảy lên, sau đó xe ngựa kia liền hướng đông mau chóng đuổi theo. Tiến vào xe ngựa, Tiết Vạn Bình giật mình, trừ hắn ra lại còn có hai tên cung thủ, hai người kia mặt mày cực kỳ tương tự, nhìn hẳn là một đôi huynh đệ. Nhìn thấy Tiết Vạn Bình biểu lộ, Quách Phong khẽ cười nói, Tiết huynh đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, cái này nhị huynh đệ chính là Tân Văn, Tân Vũ, giống như ngươi cũng là xuất sắc thợ săn. Sau đó Quách Phong lại chỉ vào Tiết Vạn Bình nhìn về phía kia nhị huynh đệ nói, vị này Tiết lớn, cũng là mới tới nơi đây một thợ săn. Hai người nhìn về phía Tiết Vạn Bình khẽ gật đầu, Tiết Vạn Bình trên dưới dò xét hai người một phen, cũng là đáp lễ lại. Cái này Tân Văn, Tân Vũ nhị huynh đệ tu vi hẹn nhị phẩm, cùng Tiết Vạn Bình chỗ bại lộ tu vi tương đương. Quách đại hiệp, vẫn là mau nói để chúng ta làm cái gì đi. Tân Văn trước tiên mở miệng. Quách Phong nghe vậy xốc lên xe ngựa rèm, thấy mặt ngoài không người hậu phương nhỏ giọng nói, ta trước đó cũng cho các vị nói, lần này mục tiêu của chúng ta là Chu Lệnh Phu, các ngươi như ai sợ hiện tại rời khỏi còn kịp. Quách Phong nhìn quanh mấy người, thấy không có người trả lời sau tiếp tục nói, tốt, các vị quả nhiên đều là hảo hán. Dứt lời Quách Phong từ trong ngực lấy ra ba cái phụ triện đưa cho ba người. Tiết Vạn Bình tiếp vào kia màu vàng phụ triện, đông cảm giác trong đó có dư giả linh khí. Nay phù chính là trận phù, các ngươi lại cất kỹ, Chu Lệnh Phu hôm nay sẽ đi ngoài thành Vạn An tự cầu phúc, đang lúc hoàng hôn đội xe liền sẽ đi tới Lạc Câm Sơn, nơi đó ta đã sớm mời Cửu Cung đạo nhân bố trí xong một tòa khống trận. Mà cái này khống trận liền cần lấy cái này ba cái phụ triện kích hoạt, đến lúc đó chỉ cần ba vị tướng phụ triện chuẩn xác bắn trúng ba khu trận nhãn là được, chuyện còn lại liền không còn làm phiền các vị, sau khi chuyện thành công nhất định có hậu lễ trình lên. Cửu Cung đạo nhân, Tân Văn, Tân Vũ nhị huynh đệ rõ ràng hai mắt sáng lên. Cái này Cửu Cung đạo nhân chính là đương thời trận pháp đệ nhất nhân, tính cách cổ quái rất, làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, nghe đồn từng lấy một tay hoa sen rơi trận vây chết qua một đại tông sư. Tiết Vạn Bình không nghĩ tới cái này Quách Phong vậy mà có thể mời được đến người này bảy trận. Tiết Vạn Bình còn chưa đáp lời, chỉ gặp kia Tân Văn vượt lên trước một bước nói ra, yên tâm Quách đại hiệp, hết thảy giao cho chúng ta. Kia ba vị hảo hảo nghỉ ngơi, một hồi hết thảy liền dựa vào các vị. Dứt lời, Quách Phong một cái lắc mình rời đi lập tức xe, chỉ còn sót lại ba người hai mặt nhìn nhau. Đối với Tân gia nhị huynh đệ tới nói, mình đến giúp đỡ hoàn toàn là Quách Phong mặt mũi. Quách Phong vừa đi, trước mắt Tiết Vạn Bình hai người là không có chút nào để ý tới, trực tiếp nhắm mắt nuôi lên thần tới. Đối với cái này, Tiết Vạn Bình cũng vui vẻ thanh tịnh. Cỗ xe chậm rãi tiến lên, một canh giờ sau, là Cầm Sơn đã tới. Tiết Vạn Bình xuống xe quan sát một phen, nơi đây đường núi chật hẹp lại trùng quanh rừng rậm rậm rạp, xác thực vì mai phục cực giai chi địa. Ở đây bảy trận cũng khó trách cần mấy tên cung thủ đến kích hoạt trận pháp. Như thế hỗn loạn đường núi căn bản không có cách nào sớm mai phục người, đối phương có đại tông sư tu vi người nhưng tùy tiện cảm giác được, chỉ có thể lấy cung tiễn cự ly xa kích hoạt không trận. Về phần khốn trận kích hoạt về sau lại như thế nào liền không phải Tiết Vạn Bình muốn suy tính. Chương 37. Lần đầu gặp trăm tượng, Quách Phong tử chiến Lạc Gâm Sơn trên sân đạo, một đội nhân mã chậm rãi đi tiến. Cầm đầu một ngựa cao to phía trên ngồi xếp bằng một nhỏ gầy tăng nhân, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng quanh mình phát tán khí thế rất là đáng sợ. Kia tăng nhân về sau thì là một tòa hoa lệ đến cực điểm tiểu liễn, bốn tên dáng người to con kiệu phu tu vi cũng đều là không tầm thường. Về phần trong tiểu người, ngoại trừ cái này Thường Lâm phủ chủ Chu Lệnh Phu, còn có thể là ai? Tại đội ngũ tối hậu phương, là một đội thân mang áo giáp vệ sĩ, thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng mười mấy người, cũng đều là chút tu vi không tệ hảo thủ. Thời khắc này Tiết Vạn Bình chính ngưng thần nín thở đem thân hình biến mất tại một chỗ ngọn cây ở giữa, chậm đợi tín hiệu. Một bước, hai bước, ba bước. Đương đội ngũ kia người cuối cùng vừa qua khỏi tiêu ký điểm, đột nhiên, một tiếng ngưng tiếng gào vang lên. Ngay sau đó, siêu 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 ba đạo âm thanh xé gió từ không trung truyền đến. Kia nhỏ gầy tăng nhân phản ứng rất là cấp tốc, chỉ gặp hai mắt đột nhiên mở ra, ba đạo chỉ kình trong nháy mắt từ đầu ngón tay bay ra trực tiếp bắn về phía tiến tới phương hướng. Kia chỉ kình tới mãnh liệt, Tiết Vạn Bình cuốn quýt phía dưới một cái lắc mình cũng mới khó khăn lắm tránh thoát, nhưng quần áo vẫn là bị kia chỉ kình chọc lấy một đường vết rách. Nhưng kia Tân Văn Tân Vũ nhị huynh đệ nhưng là không còn như thế may mắn, đại tông sư công kích hai bọn họ lại há có thể đỡ được. Chỉ nghe ba ba hai tiếng, hai đạo nhân ảnh từ trên cây rơi xuống, hai người đã là bỏ mình tại chỗ. Kia nhỏ gầy tăng nhân nhướng mày, khẽ di một tiếng, nhìn về phía Tiết Vạn Bình chỗ phương hướng, đang muốn phi thân tiến đến, nhưng gặp một đạo màu xanh bích chướng đã đem toàn bộ đội xe bao phủ trong đó. Cửu Cung đạo nhân chỗ bố trí đại trận hiển nhiên là đã thành công kích phát. Thời khắc này Tiết Vạn Bình mồ hôi lạnh trên trán toát ra, còn tốt mình có đại tông sư tu vi, nếu không kia nhỏ gầy tăng nhân tiện tay một kích liền tùy tiện có thể muốn hắn mệnh. Cái này Quách Phong rõ ràng là bắt bọn hắn ba người làm pháo hôi. Nhưng giờ phút này không phải tìm cái này Quách Phong tính sổ thời điểm, Tiết Vạn Bình một lần nữa đổi cái chỗ bí mật, tính hơi thở nhìn trước mắt thế cục. Giờ phút này đại trận bên trong đông đảo cao thủ nhao nhao sử xuất tuyệt kỹ, đánh phía cái này màu xanh bình chướng. Nhưng mặc cho đám người sử xuất loại chiêu thức nào, cái này thanh quang đại trận vững như Thái Sơn. Sau một lát, nơi núi rừng sâu xa nhảy lên mà ra ước chừng 10 tên đại hán. Tiết Vạn Bình định thần nhìn lại, dẫn đầu chính là kia Quách Phong, sau người thì là mấy tên nhất phẩm tả hữu tu vi cao thủ. Trong tay những người này đều cầm một trương phụ triện, tương hô đối mặt vài lần sau trực tiếp thẳng chui vào đại trận bên trong. cùng kích hoạt đại trận màu vàng phù triện khác biệt, mấy người kia phù triện chính là huyết hồng sắc, hiển nhiên có phù này triện gia trì, mấy người có thể không lọt vào mắt cái này thanh quang bình chướng. Cửu cung đạo nhân chỗ bố trí thanh quang đại trận ngoại trừ khốn địch bên ngoài, còn có một cái tác dụng, chính là có thể giảm xuống trong trận người tu vi. Nhỏ gầy tăng nhân tại đại trận ảnh hưởng dưới, tu vi cũng là rơi xuống đến tông sư cảnh, cùng Quách Phong đánh khó phân thắng bại. Nhưng này chút phổ thông tùy tùng coi như thảm rồi, tu vi áp chế dưới, xa không phải những này xông trận đại hán đối thủ, bèn bèn mấy cái đối mặt công phu liền tổn thất ước hẹn một nửa nhân thủ. Bất quá những người này cũng dù sao đều là Chu lệnh phu thủ hạ tinh anh, rất nhanh liền ổn định trận hình, sau đó riêng phần mình thi triển bí pháp, lấy tự sát thức đấu pháp chủ sát, cũng đổ là thoáng ổn định thế cục. Khiến Tiết Vạn Bình ngoài ý muốn nhất thì là Kiệu Liên bên trong Chu lệnh phu, giờ phút này hắn tỉnh táo dị thường, an vị trong kiệu không lúc đích, không có chút nào thụ ngoại giới chiến đấu ảnh hưởng. Một chữ khoái kiếm, người là Quách Phong. So tài mấy chiêu về sau, kia nhỏ gầy tăng nhân rõ ràng đã nhận ra Quách Phong. Khổ Thiên đại sư, ta khuyên ngươi thấy rõ tình thế bây giờ, đừng bày vũng nước đục này, hôm nay ta nhất định chém Chu lệnh phu. Quách thí chủ, Chu đại nhân chính là bản tự khách nhân, lão nạp nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Đó chính là không có thương lượng rồi. Vậy ngươi đi chết đi. Dứt lời Quách Phong lấy ra một cái tử sắc đan dược một ngụm nuốt xuống, chỉ gặp quanh thân đột nhiên phát ra ánh ánh tử quang. Quách Phong tự biết, nhất định phải diệt trừ cái này Khổ Thiên hòa thượng, nếu không thứ nhất sáng thoát trận, mình xa không phải đối thủ. Nương theo lấy đan dược phát huy dược hiệu, Quách Phong tu vi đột nhiên tăng vọt, đột nhiên một kiếm lại trực tiếp chém Khổ Thiên một chỉ. Không nghĩ tới chính là, mặc dù thừa nhận đoạn chỉ thống khổ, nhưng Khổ Thiên sắc mặt một điểm không có biến hóa. A Di Đà Phật, đã Quách thí chủ chấp mê bất ngộ, lão nạp liền độ hóa ngươi. Kia Khổ Thiên hòa thượng cũng không tại lưu thủ, chỉ gặp trong mi tâm đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, ngay sau đó quanh thân cả sa đột nhiên bạo liệt, nguyên bản nhỏ gầy thân hình lại tăng gấp hai có thừa. Ngã Phật kim thân, giúp ta chém yêu. Khổ Thiên trong miệng mặc niệm vài câu về sau, trực tiếp một trường đón lấy Quách Phong điện kiếm. Tiết Vạn Bình cảm giác đến, lúc này Quách Phong tu vi tăng vọt phía dưới cùng bình thường đại tông sư không hai. Nhưng kiếm này tiếp xúc Khổ Thiên bàn tay trong nháy mắt, lại đột nhiên nứt ra. Quách Phong cũng không nghĩ tới cái này Khổ Thiên sẽ như thế mạnh, hơi chút ngây người công phu, Khổ Thiên lại là một trường đột kích, trực tiếp đem Quách Phong đánh bay. Tu vi chênh lệch càng như thế chi lớn. Quách Phong cũng là người thông minh, đoán được bây giờ cái này Khổ Thiên lão hòa thượng nhất định là thi triển bí pháp gì. Bất quá, sức mạnh như thế bí pháp nhất định có thời gian hạn chế. Dưới mắt ngộ biến tùng quyền chính là mình trước tiên lui ra ngoài, đợi lao hòa thượng này bí pháp kết thúc lại đến cũng không muộn. Rút lui. Quách Phong lớn tiếng gào thét. Nhưng hôm nay bại sự đã hiển, lại ở đâu là dễ dàng như vậy rút lui ra. Chỉ gặp Khổ Thiên hư không một điểm, mấy đạo chỉ kình lóe ra, toàn bộ chúng đích người tới. Một cái mắt, ngoại trừ Quách Phong bên ngoài, những người còn lại trong khoảnh khắc đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Quách Phong còn muốn lấy chạy, nhưng Khổ Thiên lại há có thể nếu như mong muốn, chỉ gặp tay phải vồ một cái, một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp đem Quách Phong hút tới. Ba ba. Hai tiếng. Khổ Thiên tiện tay liền điểm Quách Phong huyệt đạo, bắt giữ Quách Phong. Khổ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút tường ánh sáng, lập tức tụ lực phía dưới, một tay chỉ thiên, một đạo Phật quang trực tiếp đem kia màn ánh sáng màu xanh chấn động ra đến. Đối với cái này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Đây là cảnh giới gì? Quá bá đạo! Quan chiến bên trong Tiết Vạn Bình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn Quách Phong, chỉ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Khổ Thiên, nói: nghìn tính bạn tính thế mà không có tính tới, Khổ Thiên đại sư ngài đã tới trăm tượng cảnh. Khổ Thiên sắc mặt không nóng không lạnh nhìn về phía Quách Phong, chỉ bất quá mượn nhờ bí pháp cưỡng ép tăng lên cảnh giới thôi, trong tượng cảnh, lão nạp cũng không có bản sự này. Quách Phong còn muốn há miệng, nhưng không ngờ kia Chu lệnh phu kiệu đổi rèm đột nhiên mở ra. Một cái sắc mặt tâm trầm, thân mang màu đen cẩm bào lão giả chậm rãi đi ra. Trung quanh thị vệ thấy lão giả nhao nhao quỳ một chân trên đất, trong đó một cái dẫn đầu thị vệ lớn tiếng nói: "Đại nhân chấn kinh, tiểu nhân đáng chết." Chu lệnh phu không nói tiếng nào, mà là trực tiếp đi hướng giờ phút này ngã xuống đất Quách Phong chỗ. Không nghĩ tới, vì giết lão phu, ngay cả cựu cung đạo nhân ngươi cũng mời động, đáng tiếc, kém một chút ngươi liền thành công. Chu lệnh phu một mặt cười lạnh. Cậu quan, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ta thua, bất quá ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người tới thay ta giết ngươi. Ha ha, vậy liền không nhọc Quách đại hiệp phí tâm, lão phu có chết hay không, dù sao ngươi là không thấy được. Nói đi, Khổng gia nha đầu kia ở đâu? Nghe vậy Quách Phong quay đầu không nói một lời. Chu lệnh phu cũng không tức giận, chỉ gặp tay phải bung lên, một viên lớn người hán đầu bay lên cao cao. Ngươi mỗi trầm mặc một hơi, liền có một cái thủ hạ muốn chết. Giờ phút này Quách Phong trong lòng hận không thể đem Chu lệnh phu thiên đào vạn quả. Các huynh đệ, ta Quách Phong có lỗi với các người, đời sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Không tệ, có cốt khí, ha 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 ha. Chu lệnh phu có chút hăng hái nhìn xem Quách Phong, sau đó chỉ gặp song trưởng cùng vùng, lập tức ngoại trừ Quách Phong bên ngoài, tất cả người tới liền bị chém giết không còn một mảnh. Mắt thấy rất nhiều huynh đệ bỏ mình, Quách Phong giờ phút này hai mắt tựa hồ cũng có thể phun ra lửa. Chu lệnh phu nhìn xem Quách Phong biểu lộ, trong ánh mắt tất cả đều là nghiền ngẫm, kỳ thật, ngươi làm thật đúng, nói hay không, bọn hắn đều sẽ chết. Ha 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 ha. Cậu quan, ta giết ngươi. Quách Phong đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đúng là cưỡng ép xông mở về đạo. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Quách Phong còn chưa kịp xuất thủ, Chu lệnh phu lại là đột nhiên xuất thủ, nhẹ nhàng một trường, đập thẳng Quách Phong mặt. Tiết Vạn Bình lập tức ánh mắt ngưng tụ, cái này Chu lệnh phu lại cũng là một cái đại tông sư. Chương 38. Nghi ngờ đẩy ra, hồi kinh phục mệnh núi rừng bên trong, Tiết Vạn Bình thi triển thân pháp hướng về Thường Lâm phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Giờ phút này hắn nhất định phải cùng Chu lệnh phu so thời gian, từ bọn hắn trong lời nói Tiết Vạn Bình phỏng đoán, cái này khủng phù nhất định là phá cục nơi mấu chốt. Cũng may trước khi đi, Tiết Vạn Bình đã bí mật đem Lao Hắc an trí tại kia khổng phù dinh thự bên ngoài. Mình nhất định phải trước một bước tìm được kia khổng phù. Nửa canh giờ công phu, toàn lực lao vụt phía dưới, Tiết Vạn Bình đã tới Thường Lâm phủ. Xác nhận khổng phù vị trí, vào thành về sau, Tiết Vạn Bình cũng là thẳng đến kia dinh thự mà đi. Lại nói kia khổng phù, giờ phút này chính lo lắng ở trong viện đi qua đi lại, nôn nóng bất an. Khổng phù cha Khổng Lâm chính là Thường Lâm phủ trưởng quản lương tiền quản sự, luận chức quan cũng chỉ là cái tổng cựu phẩm tiểu lại mà thôi. Khổng Lâm là người chính trực, tại Thường Lâm phủ nhân duyên cũng xem là tốt, nhưng muốn mạng liền muốn tại cái này chính trực tính cách phía trên. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, cái này Thường Lâm phủ vãng lai quản lại bị cái này Khổng Lâm nhìn ra mánh khỏe. Xem kỹ phía dưới, Khổng Lâm đúng là phát hiện cái này Thường Lâm phủ cùng Tiên Liên giáo lại có chỗ cấu kết. Khổng Lâm suy tư liên tục, quyết định tiến về Ân Kinh vượt cấp báo cáo, nhưng kia Chu Lệnh Phu là ai? Là hoàng thân quốc thích, là mánh khỏe thông thiên đại nhân vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khổng Lâm bởi vậy hạ ngục, vẹn vẹn mấy ngày liền bị giàn vật đến chết. Khổng gia 13 miệng cũng bởi vì một trận ly kỳ đại hỏa mà toàn bộ mất mạng. May mắn Khổng Lâm sớm đem Khổng Phù giao phó cho Quách Phong, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Sau đó kia Khổng Lâm tất cả tin tức đều bị Chu Lệnh Phu lấy tay đoạn tại các loại văn thư, trong hồ sơ lao đi. Tựa hồ cái này Khổng Lâm liền như là chưa từng tồn tại. Siêu. Tiết Vạn Bình nhảy lên vững vàng rơi vào Khổng Phù trước người. Ngươi là ai? Nhìn thấy Tiết Vạn Bình, Khổng Phù vô ý thức lui về phía sau một bước, thần sắc có chút bối rối. Ngươi không cần quản ta là ai, Quách Phong đã chết, nơi đây không phải nơi ở lâu, muốn sống mệnh liền theo ta đi. Cái gì? Quách đại ca chết rồi? Ta không tin. Hắn rõ ràng nói chờ sau khi chuyện thành công muốn cùng ta song túc song phi, không có khả năng. Nghe được Quách Phong bỏ mình tin tức, Khổng Phù thân thể rõ ràng run rẩy lên. Ta ở đây, tận mắt nhìn thấy. Ta không tin, ta không tin. Khổng Phù lắc đầu liên tục, một mặt khó có thể tin. Tiết Vạn Bình cũng không nói nhảm, hư không một điểm, trực tiếp điểm kia Khổng Phù về ngủ. Nữ nhân, thật sự là phiền phức. Nói xong, nâng lên Khổng Phù liền mau chóng đuổi theo. Không biết ngủ bao lâu, Khổng Phù yếu ớt mở hai mắt ra. Chỉ gặp giờ phút này thân ở trên giường, trên người nguyên bản cạn vấn váy xa đã bị đổi thành một thân nam trang. Khổng Phù vô ý thức băng lên chăn mền che khuất thân thể, thần sắc bối rối nhìn xem trong phòng ngồi ngay ngắn Tiết Vạn Bình. Ngươi đã tỉnh. Tiết Vạn Bình khẽ nhấp một cái trà đậm nói. Nơi này là nơi nào, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, nơi này là Huy Châu quan dịch, an toàn vô cùng, về phần ta là ai, tự nhiên là cứu ngươi mệnh người. Tiết Vạn Bình không chút hoang mang, buông xuống đồ uống trà, một mặt người vật vô hại biểu lộ. Đối với Tiết Vạn Bình Khổng Phù bán tín bán nghi. Tiết Vạn Bình tựa hồ cũng nhìn thấy Khổng Phù lo nghĩ, từ trong ngực lấy ra lục phiến môn lệnh bài tại trước mắt lung lay, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, ta chính là lục phiến môn người, phụ mệnh điều tra tấm lụa mất đi một án, ngươi có bằng lòng hay không đưa ngươi biết đến hết thể nói cho ta. Tiết Vạn Bình kỳ thật hiện tại cũng không thể 100% xác định cái này Khổng Phù biết chút ít cái gì, nhưng tiếng nói rơi xuống đất, hắn thấy được Khổng Phù trên mặt dãy rủa thân sắc. Tiết Vạn Bình có thể xác định, cái này Khổng Phù nhất định là biết cái gì. Ta sao có thể xác định ngươi không phải Chu Lệnh Phu kia lão cẩu người? Khổng Phù rụt rè mở miệng. Ta nếu là kia Chu Lệnh Phu người, ngươi bây giờ còn có thể an ổn nằm tại cái này sao? Khổng Phù trầm mặc. Tiết Vạn Bình cũng không nóng nảy, ngay tại một bên an tọa chờ lấy Khổng Phù mở miệng. Ta tin ngươi. Hồi lâu sau, Khổng Phù mở miệng. Ngươi trước quay đầu đi. Tiết Vạn Bình quay đầu, đưa lưng về phía Khổng Phù, chỉ gặp Khổng Phù chậm rãi cởi quần áo, đem nó tiếp thân cái yếm cởi ra. Sau đó dùng sức đem kia cái yếm giật ra, bên trong một bản thật mỏng sổ sách lộ ra. Cho ngươi. Dứt lời, Khổng Phù dùng sức đem kia sổ sách dùng sức ném một cái, vững vàng rơi vào Tiết Vạn Bình trước người bàn phía trên. Tiếp nhận kia lây dính nữ nhi mùi hương sổ sách, Tiết Vạn Bình nhìn kỹ tới. Cái này sổ sách mặc dù mỏng, nhưng trên đó văn tự lít nha lít nhít, viết khoảng có chút tường tận, trong đó còn có Khổng Lâm phê bình chú giải. Xem hết sổ sách, Tiết Vạn Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Có cái này sổ sách, cái này Thường Lâm phụ tham ô thuế phú đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Khiến cho không nghĩ tới chính là, những này thuế phú lại toàn dùng để vì Thiên Liên giáo chiêu binh mãi mã. Chu Lệnh Phu kinh doanh mười mấy năm, cái này góp nhặt thuế phú đã là một cái thiên văn sổ tự, ngẫm lại những năm gần đây Thiên Liên giáo ở nút, rất rõ ràng là xúc tích lực lượng, chuẩn bị một trận đại chiến. Về phần cái này Chu Lệnh Phu, Tiết Vạn Bình suy đoán hẳn là kia Thiên Liên giáo một cái cao tầng. Khép lại sổ sách, Tiết Vạn Bình không khỏi cười khổ một tiếng, mình đây là sự thực bày ra một đám vũng nước đủ. Khổng cô đương, cái này sổ sách ta nhận, việc này không thể coi thường, ta cần lập tức về Ân Kinh báo cáo. Nói, Tiết Vạn Bình đem mình lệnh bài đưa cho Khổng Phù. Ngày mai cái này có một đội quan binh về Ân Kinh, ngươi cầm eo của ta bài theo đội vào kinh, về sau đi cầm y liễu vệ trấn phủ ti tìm một gọi Phượng Đao cơ quan, nàng sẽ hộ ngươi chu toàn. Tiết Vạn Bình suy nghĩ một phen, cái này lục phiến môn bên trong không biết còn có bao nhiêu Thiên Liên giáo dư nghiệt, mình đã bị để mắt tới, lúc này lại mang theo cái này Khổng Phù liền càng thêm dễ thấy. Khổng Phù người này chứng không cho sơ thất. Khổng Phù cũng không nói chuyện, tiếp nhận lệnh bài về sau, trùng điệp nhẹ gật đầu. Tiết Vạn Bình cẩn thận đem kia sổ sách cất kỹ, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài, một ngựa khoái mã thẳng đến Ân Kinh. Sau 3 ngày, Tiết Vạn Bình thuận lợi đến Ân Kinh. Không có một lát trì hoãn, Tiết Vạn Bình thẳng đến Lục Phiến môn nha môn, cũng không đợi thông báo, thẳng đến tổng bộ Lý Hoài An chỗ. Thời khắc này Lý Hoài An ngay tại chính sảnh phía trên tìm đọc công văn, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến. Ti chức Tiết Vạn Bình có việc gấp bẩm báo. Tiến đến, đạt được đáp lại về sau, Tiết Vạn Bình đẩy cửa vào, nhìn thấy Lý Hoài An bước nhỏ thi lễ sau đó nói, khởi bẩm đại nhân, thuế phú án ti chức đã điều tra rõ người nào gây nên. Nghe được Tiết Vạn Bình, Lý Hoài An rõ ràng hai mắt tỏa sáng, vụt một chút đứng lên. Phải biết cùng hắn cùng nhau phái đi ra những cái này bách hộ đều là từng cái không công mà lui. tinh tế nói đến. Đón lấy, Tiết Vạn Bình liền đem nó chứng kiến hết thảy đối Lý Hoài An từng cái nói tới, đương nhiên đối với kia chuyện ám sát, Tiết Vạn Bình đem điểm mấu chốt biến mất một hai. Về phần kia sổ sách, Tiết Vạn Bình cũng là cẩn thận sai người thác ấn một phần. Lý Hoài An tiếp nhận sổ sách, lật xem về sau Lý Hoài An sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên việc này trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Cái này Tương Bình Vương lão trượng thế nhưng là hắn một cái lục phiến môn tổng bộ không đắc tội nổi. Khép lại sổ sách, Lý Hoài An nhắm mắt tính tư trong chốc lát nói, "Vạn Bình, việc này ngươi làm không tệ, án này can hệ trọng đại, cần phải giữ bí mật." "Rõ. Ta hiện tại muốn đi tìm Khấu Thái Phó đi, ngươi về trước đi, đợi ta trở về luận công hành thưởng." "Vâng, đại nhân." Tiết Vạn Bình lĩnh mệnh về sau đẩy cửa đi ra ngoài. Đột nhiên, một thanh âm từ sau người vang lên. "Vạn Bình, trở về lúc nào, bản án trai như thế nào?" Tiết Vạn Bình thân hình chấn động, thanh âm này lại là lục phiến môn trái thiêm sự, Tiểu Thất Nghiễn. Chương 39. Phó Vương gia hiến, thập tam thái bảo khi nhìn đến Tiểu Thất Nghiễn một mấy mắt, Tiết Vạn Bình rõ ràng thân thể chấn động. Phải biết Tiết Vạn Bình đối với mình tiễn pháp tự tin vô cùng. Lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Tiểu Thất Nghiễn bây giờ sẽ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước người mình? Tựa hồ là thấy được Tiết Vạn Bình nghi hoặc, Tiểu Thất Nghiễn khỏe miệng có chút dương lên, tiến lên một bước nhẹ nhàng vô vô Tiết Vạn Bình bả vai nói, có phải hay không cảm thấy ta hẳn là đã sớm chết rồi, thật bất ngờ ta ở chỗ này. Tiết Vạn Bình không nói một lời, hai mắt hung tợn trừng mắt Tiểu Thất Nghiễn, nếu không phải nơi đây chính là lục phiến môn nha môn, Tiết Vạn Bình đã sớm tiến lên oanh sát người này. Đại nhân đang nói cái gì, ta không rõ ràng. Tiết Vạn Bình thanh âm ngoại trừ băng lãnh bên ngoài, không có chút nào tình cảm. Không quan trọng, người ta đều hiểu. Chúng ta ở chung thời gian còn lâu cực kỳ, có một số việc chúng ta từ từ sẽ đến, ha ha ha. Dứt lời, Tiêu Thất Nghiễn liền cười lạnh rời đi. Đồng dạng, tại lục phiến môn bên trong hắn cũng không có cách nào đem Tiết Vạn Bình như thế nào. Trong lòng của hắn làm sao không mang theo một cô hoang khí, mình thật vất vả cho mình nuôi dưỡng một cái hoàn mỹ thế thân, lại bị Tiết Vạn Bình ám sát. Không có cái này thế thân sau này mình làm việc liền phiền toái rất nhiều. Nhìn xem Tiêu Thất Nghiễn rời đi, Tiết Vạn Bình nắm đấm nắm đến vang lên kẹt kẹt, nghĩ đến mình chết thảm những cái này huynh đệ, Tiết Vạn Bình âm thầm thề, nhất định phải Tiêu Thất Nghiễn nợ máu trả bằng máu. Rời đi Lý Hoài An chỗ, Tiết Vạn Bình hơi bình phục một chút tâm tình, lại đi Cố Thanh chỗ Thịnh An, không khéo chính là Cố Thanh nhiệm vụ mang theo cũng không tại kia Thiên Hộ Sở bên trong. Mà Ôn Thanh như thế mà đi theo Cố Thanh cùng đi, cái này khiến Tiết Vạn Bình ít nhiều có chút kinh ngạc. Kỳ thật Cố Thanh cũng là sợ mình không tại, chính Ôn Thanh Nhi tại lục phiến môn bên trong sẽ thụ khi dễ. Dù sao những này bộ khoái đều là chút tên lỗ mãng, Ôn Thanh Nhi một cái nữ tử yếu đối đơn độc lưu lại cũng không tiện, thế là liền mang theo cùng nhau đi ra. Tìm người không được, Tiết Vạn Bình liền một mình quay trở về Bách Hộ chỗ. Đẩy mở cửa chính, chỉ gặp thủ hạ bọn bộ khoái chỉnh chỉnh tề tề tại đợi ở trong viện. Gặp Tiết Vạn Bình trở về, dẫn đầu Lưu Vũ đội vàng tiến lên một bước mở miệng nói, "Đại nhân, ngài rốt cục trở về, các minh đệ đều lo lắng muốn chết à. Mọi người đều biết Triệu Long xảy ra chuyện, cũng lo lắng đại nhân ngài." Nâng lên Triệu Long, Lưu Vũ tựa hồ ý thức được mình nói sai lời gì, thanh âm rõ ràng nhỏ mấy phần. Tiết Vạn Bình cố gắng từ trên mặt gạt ra một điểm ý cười, nhìn quanh chúng nhân nói, "Cảm tạ các minh đệ quan tâm, lần này tra án cũng bất vả các minh đệ, nay minh hai thiên minh đệ nhóm đều nghỉ ngơi một chút, tất cả giải tán đi." Nhưng Triệu Long sự tình, Triệu Long là huynh đệ của ta, mối thủ của hắn ta tự nhiên sẽ báo, các ngươi đi xuống trước. Dứt lời, Tiết Vạn Bình hơi không kiên nhẫn, phất phất tay ra hiệu đám người tản đi. Không bao lâu, ngoại trừ Lưu Vũ bên ngoài, những người còn lại tất cả giải tán ra. Chờ giây lát, nhìn thấy Tiết Vạn Bình cau mày dần dần triển khai. Lưu Vũ lúc này mới tăng thêm lòng dung cảm tử, tiến lên nói khẽ, đại nhân lần này cũng là vất vả, tiểu nhân đêm nay tại Thanh Niên Các bày rượu, vì ngài bày tiệc mời khách. Thanh Niên Các, tiểu tử ngươi phát tài sao? Kỳ thật, cái này cũng không chỉ là ti chức ý tứ, vương gia chủ cũng là đối đại nhân nhớ vô cùng. Khách ta đến mời, đơn tự nhiên là vương gia chủ mua. Tiết Vạn Bình lúc này mới thoải mái, nguyên lai là Vương Toàn An mở tiệc chiêu đãi, liền Lưu Vũ trong tay điểm này bạc làm sao bỏ được. "Tốt, người đi lưng ngựa, ta thay quần áo khác cái này đi." "Vâng, đại nhân." Dứt lời, Lưu Vũ chắp tay sau khi hành lễ, lui về ra ngoài. Sau một canh giờ, Tiết Vạn Bình, Lưu Vũ liền tới đến Thanh Niên Các. Vương Toàn An sớm đã tại bậc này lấy hai người, nhìn thấy Tiết Vạn Bình, Vương Toàn An vội vàng tiến lên đón. "Ai nha, Tiết Bách Hộ à, nghe nói ngươi nhiệm vụ trở về, chuyến này có thể tính thuận lợi không? Đã lâu không gặp rất là tưởng niệm à. Gặp qua vương gia chủ. Tới tới tới, mau mau, mời vào bên trong. Vương mụ mụ, chữ tiên số một lên cho ta thì rượu, lại an bài mấy cái cô nương." "Rõ." Tại Vương Toàn An dẫn dắt dưới, Tiết Lưu Nhị người đi tới ngày đó chữ số một trong phòng. Khiến Tiết Vạn Bình không nghĩ tới chính là, giờ phút này trong phòng lại còn ngồi một người. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy người này toàn thân áo trắng cách ăn mặc, tướng mạo có chút tối lãng, giữa lông mày có một chút khí khái hào hùng. Tiết Vạn Bình cảm giác một chút, người này không sai biệt lắm có tông sư cảnh tu vi. "Tiết Bách Hộ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Viêm, Vương thiếu bảo đảm." Nghe được Vương Toàn An giới thiệu, Lưu Vũ vội vàng xoay người hành lễ nói, "Gặp qua Vương thiếu bảo đảm." Nghe đồn thái tử Dương Hoàng trị trước người có thập tam thái bảo, từng cái đều có không hạ tông sư cảnh tu vi. Bọn hắn một lòng chỉ vì thái tử làm việc, bởi vậy cũng không có chức quan mang theo, dù sao có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, có chức quan không bằng không có. Bọn hắn là thái tử người tín nhiệm nhất, trong triều cũng coi như một cỗ thế lực không nhỏ. Cái này Vương Viêm chính là xếp hạng thứ 13 thái bảo, cũng là trong đó trẻ tuổi nhất một vị. Tiết Vạn Bình không nghĩ tới, dừng lại phổ thông tiệc rượu, lại tới một vị thái tử bên người đại nhân vật. "Gặp qua Vương thiếu bảo đảm." Tiết Vạn Bình ổn quyền, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Ngồi. Vương Viêm gật đầu, phất tay ra hiệu. Tiết Bách Hộ, Vương thiếu bảo đảm chính là ta bà con xa một người cháu, hôm nay đúng lúc gặp ở đây, liền muốn để hai vị nhận thức một chút, ta Vương gia về sau còn phải nhiều dựa vào hai vị đại nhân. Dứt lời, Vương Toàn An liền giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vương Viêm mặc dù bây giờ chỉ là cái không có chức quan thái tử thái bảo, nhưng thái tử một khi đăng cơ, thân phận của hắn liền không thể so sánh nổi. Đây cũng là Vương Toàn An cực lực định bợ vị này thế chất nguyên nhân. Tiết Bách Hộ cửu ngưỡng đại danh, lục phiến môn thần bộ nhiều lần phá đại án, danh tiếng của ngươi gần nhất nhưng rất lớn. Cái này Vương Viêm trong ngôn ngữ rõ ràng để lộ ra một tia khinh thường. Bất quá đối với đây, Tiết Vạn Bình cũng không thèm để ý, mình dù sao hiện tại cũng chỉ là cái nho nhỏ lục phiến môn bách hộ. Hớp một ngụm rượu, Tiết Vạn Bình thần sắc lạnh nhạt nói, chỉ bất quá có tiếng không có miếng thôi. Vương Toàn An cười chen miệng nói, Tiết Bách Hộ khiêm tốn, cái này sinh nhật tương án, Thiên Liên giáo án giết người đại gia hỏa đều biết, ngài cái này pha án bản sự cao minh a. Nghe vậy Vương Viêm khẽ cười một tiếng, thúc phụ lời nói không giả, nhất là cái này tấm lụa một án, Tiết Bách Hộ phá án thủ đoạn đều đã truyền đến thái tử trong tai, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Tấm lụa án. Tiết Vạn Bình trong lòng lộn bột một tiếng, mình cũng là buổi sáng mới báo cáo, nhanh như vậy thái tử đều biết rồi. Ta hôm nay tới đây, cũng là thụ thái tử điện hạ ủy thác, thái tử điện hạ xưa nay thích kết giao thiên hạ thanh niên tuấn kiệt. Không biết Tiết Bách Hộ nhưng có ý nhập thái tử đảng. Thái tử đảng? Tiết Vạn Bình nhướng mày, không nghĩ tới cái này đương triều thái tử vậy mà lại tới lôi kéo chính mình. Theo đạo lý tới nói, lục phiến môn là tam hoàng tử thế lực, mình tại bên trong người hầu, thái tử muốn lôi kéo mình đơn giản là muốn để mình làm hắn tại lục phiến môn bên trong nội ứng. Nhưng thái tử vì sao lại nhìn chúng mình? Mình phá án năng lực cao, lý do này quá gượng ép đi. Tiết Vạn Bình suy nghĩ một hồi sau cảm thấy nguyên nhân cũng chỉ có thể là nhà mình ngọn nguồn sạch sẽ, phía sau cũng không có cái gì chỗ dựa, có thể tùy ý nắm. Mắt thấy Tiết Vạn Bình nhất thời không nói gì, Vương Viêm cũng không nóng nảy, tự mình mà uống. Ai? Sau một lát, Tiết Vạn Bình than nhẹ một tiếng, cầm chén rượu lên, hai tay hành lễ nói, cảm tạ thái tử nâng đỡ, tại hạ thân phận nông cạn, nhưng không chịu nổi kia ân điển. Nghe được Tiết Vạn Bình lời nói, Vương Viêm rõ ràng sắc mặt tông trầm, tiện tay một thanh quẳng phá chén rượu nói, thử, nói như vậy, ngươi là không cho thái tử mặt mũi này rồi. Hắn không nghĩ tới trước mắt một cái chỉ là bách hộ, dám cự tuyệt thái tử, bởi vậy cũng là có chút nổi giận. Thế chất chớ có sinh khí, Tiết Bách Hộ không phải ý tứ này, ngươi nghe ta nói. Vương Toàn An cuống quýt đứng dậy khuyên giải nói. Kỳ thật Vương Toàn An cũng là có ý tốt, dù sao có thái tử trợ lực, Tiết Vạn Bình cũng có thể nhẹ nhõm trèo lên trên. Nhưng hắn một cái thương nhân lại làm sao biết lục phiên môn, thái tử, còn có tam hoàng tử quan hệ trong đó. Trước mắt thái tử cùng tam hoàng tử trong triều tỷ lệ ủng hộ tương xứng. Mặc dù thái tử thế hơi lớn, nhưng mượn nhờ chủ yếu vẫn là Chu Chuẩn chi lực. Tiết Vạn Bình trong lòng cười lạnh, bây giờ Chu lệnh phu cơ bản đã ngồi vững cấu kết Thiên Liên giáo ấn lý thuyết Chu gia rơi đài chỉ là vấn đề thời gian. Mình lúc này đầu nhập thái tử môn hạ, làm sao có thể? Không chờ Vương Toàn An nói xong, Tiết Vạn Bình liền mở miệng ngắt lời nói, Vương thiếu bảo đảm nếu không phải muốn nói như vậy, kia tùy ngươi, tại hạ thân thể ôm việc gì, hôm nay liền xin cáo từ trước, Vương gia chủ, về sau ta không hy vọng lại cho ta giới thiệu cái gì người không có phận sự. Tốt ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật, ta nhìn hôm nay ngươi như thế nào đi ra ngoài. Dứt lời, Vương Viêm đứng dậy, lấy ra eo bên trong nhuyễn kiếm, trực chỉ Tiết Vạn Bình. Chương 40. Tấn thăng tiên hộ, thái tử tới cửa làm cản, ngươi thân phận gì, cũng dám đối lục phiến môn sáng binh khí. Tiết Vạn Bình cũng không phải ăn chay, mở miệng lớn tiếng quát lớn. Kỳ thật Tiết Vạn Bình nói cũng đúng, trước mắt mà nói, Vương Viêm xác thực cũng không có gì chức quan, định hắn cái ám sát mệnh quan triều đình một điểm ma bệnh cũng không có. Tốt ngươi cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, hôm nay ta định hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói, Vương Viêm trực tiếp một kiếm đâm tới. Tiết Vạn Bình cũng không tránh né, chỉ gặp khóe miệng nhẹ nhàng đột tiêu, một trường trực tiếp chụp về phía đế kiếm. Muốn nói Vương Viêm vốn cho rằng cái này Tiết Vạn Bình cũng chính là nhị phẩm tu vi, một kiếm này cũng chỉ dùng bảy thành lực đạo. Nhưng Tiết Vạn Bình thì không phải vậy, đại tông sư tu vi toàn lực bạo phát xuống, một trường này uy thế nhưng rất là kinh người. Chỉ nghe ba một tiếng, kia nhuyễn kiếm ứng thanh mà đức, ngay sau đó chỉ gặp Vương Viêm thân thể như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vương Viêm thân thể trên không trung lật ra một vòng, sau đó tựa như chó chết, nằm rạp trên mặt đất mất đi. Một màn này tới đột nhiên, ở đây những người khác là khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Thái tử thập tam thái bảo thế mà bị người một quyền đánh sống chết không rõ. Các ngươi đều thấy được, là hắn xuất thủ trước đây, ta chỉ là tự vệ. Tiết Vạn Bình bất đắc dĩ buông tay. Lưu Vũ, đem người này cho ta áp tại nha môn, ta muốn trị hắn cái phạm thượng chi tội. Rõ. Tiết Bách Hộ, không thể không thể a. Vương Toàn An vội vàng tiến lên. Có gì không thể? Đây chính là thái tử người, ngươi đánh hắn cũng đã là đắc tội thái tử, nếu là muốn trị hắn tội, thái tử bên kia nhưng. Vương Toàn An chính yếu nhất vẫn là lo lắng cho mình, người là tại mình nơi này ra sự tình, thái tử Dương Hoàng trị chân trị tội xuống tới, mình cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Yên tâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đừng muốn lại nói, mang cho ta đi. Dứt lời, Tiết Vạn Bình quay người liền không tiếp tục để ý Vương Toàn An, trực tiếp đi ra ngoài. Mắt thấy mình hảo tâm tổ một trận bữa tiệc, náo thành bây giờ như vậy, Vương Toàn An lập tức ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ, đúng, tìm Ôn Thanh Nhi, để hắn cho quên ngủ, đúng đúng, tìm nàng. Người tới, nhanh. Kỳ thật hôm nay việc này cũng là Vương Viêm vận khí chênh lệch. Từ lúc nhìn thấy Kiều Thất Nghiễn vô sự, Tiết Vạn Bình trong lòng liền ổ lấy một đám lửa. Mà cái này Vương Viêm nhiều lần chọc giận hắn, Tiết Vạn Bình dưới cơn nóng giận cầm xuống người này, chỗ nào quản hắn có phải hay không cái gì thái bảo. Mình cái này đại tông sư, còn cần sợ ai? Hồi nha về sau, Thiết Vạn Bình hạ lệnh trước đem Vương Viêm hạ ngục, mình thì là trở về phòng trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, phải biết mấy ngày nay mình ngay cả cái an ổn cảm giác đều không ngủ qua. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem trong lúc ngủ mơ Thiết Vạn Bình đã quấy dậy. "Đại nhân, Lý tổng bộ triệu kiến, ngài nhưng đi lên." Lưu Vũ thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. "Cái này tới." Thiết Vạn Bình đứng dậy, hơi thu thập một phen, liền thẳng đến phòng khách chính mà đi. Giờ phút này phòng khách chính bên trong, Lý Hoài An, Tiểu Thất Nghiễn, Triệu Nam Thu chờ một đám lục phiến môn cao tầng tề tụ. Vừa vào cửa quả thực cho Thiết Vạn Bình kinh ngạc một chút, lục phiến môn cao tầng tề tụ, đây là cái gì chiến trận? Ti trước Thiết Vạn Bình gặp qua các vị đại nhân. "Miễn lễ." Lý Hoài An mở miệng nói. Ngay sau đó, chỉ gặp Lý Hoài An từ trong ngực lấy ra một quyển thánh chỉ, cao giọng nói, "Thiết Vạn Bình tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Thương Đế chiếu viết, Thiết Vạn Bình tra án có công, từ hôm nay trở đi thăng chức vì lục phiến môn thiên hộ, thưởng ngân ngàn lượng, khâm thử." Tại chủ Long Ân, Thiết Vạn Bình đứng dậy tiến lên hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Cùng lúc đó, kia đã lâu hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, "Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng tiễn pháp vạn tên cùng ban quán đỉnh, phải trang hiện tại nhận lấy." "Không, Vạn Bình, chúc mừng." Lý Hoài An cười nhìn về phía Thiết Vạn Bình. "Ta đại nhân, kia bản án sự tình, chuyện của vụ án ngươi cũng không cần quản, hiện tại đã không tại chúng ta phạm vi chức trách bên trong, tiên tâm khấu đại nhân đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Vụ án này rõ ràng đã vượt ra khỏi lục phiến môn năng lực." Lý Hoài An báo cáo về sau, Khấu Hàn Lâm liền không cho lục phiến môn lại cắm tay việc này, về phần đến tiếp sau như thế nào làm, Khấu Hàn Lâm thật cũng không nói. Bất quá đối với Thiết Vạn Bình tới nói, Chu Lệnh Phu cấu kết Thiên Liên giáo việc này mình báo lên cũng liền đủ rồi, hắn tin tưởng triều đình nhất định là sẽ trị cái này Chu Lệnh Phu tội. "Vạn Bình, thánh thượng đồng thời cũng đồng ý Vương Thiên Hộ cáo lao hồi hương, ngay hôm đó lên ngươi liền bổ Vương Thiên Hộ thiếu tiền nhiệm đi thôi." Ti chức lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, đường hạ còn lại đám người nhao nhao hướng Thiết Vạn Bình chúc. Đến Thiên Hộ cái này chức quan, cũng coi là một chân bước vào Ân Kinh thành cao tầng vòng tròn. Mặc dù Thiên Hộ vẹn vẹn từ quan tam phẩm trước, nhưng quyền thế chính quan tam phẩm viên cũng không sánh bằng. "Chúc mừng ngươi, Thiết Thiên Hộ." Một bên Kiều Thất Nghiễn ngữ khí có chút âm dương quái khí. "Ngày sau mong rằng Kiều Thiêm sự chiếu cố nhiều." "Tự nhiên." Kiều Thất Nghiễn trong lòng cực kỳ không thoải mái, không nói trước Thiết Vạn Bình tấn bách hộ sự tình, chủ yếu mình phái đi ra mấy người cái gì đều không có điều tra ra, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết. Hắn vốn còn muốn tìm chút nguyên do đỡ một chút Thiết Vạn Bình, nhưng hôm nay có thánh chỉ tại, Kiều Thất Nghiễn cũng không tốt trực tiếp hỏi đến Thiết Vạn Bình liên quan tới án này đến cùng điều tra ra cái gì. Bất quá đã Thiết Vạn Bình còn tại dưới tay mình, như vậy mình có rất nhiều cơ hội tìm hắn để gây sự. "Tốt, đều lui ra đi." "Rõ." Mấy người nhao nhao chắp tay hành lễ. "Chấm đã." Đúng vào lúc này, một đạo âm nhu thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến. Chỉ gặp kia phòng khách chính đại môn kích một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đám người dương mắt nhìn lên, nhưng gặp hai tên hoạn quan ăn mặc hạ nhân phía trước, sau lưng thì là một cái thân mặc một thân tam trảo long bào nam tử. Người này tướng mạo anh tuấn, thân cao bảy thước nhưng dáng người nhỏ yếu, nhìn một bộ yếu đuối dáng vẻ. Lý Hoài An nhìn thấy người tới, rõ ràng thần sắc biến đổi, có thể mặc tam trảo long bào chỉ có thể là Đường Kim thái tử, Dương Hoàng Trị. Lý Hoài An tự biết, Dương Hoàng Trị xưa nay cùng thái phó Khấu Hàn Lâm bất hòa, hôm nay đột nhiên tới chơi nhất định là không có an cái gì hảo tâm, bất quá vẫn là mở miệng cười nói, "Không biết thái tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, hạ quan thất lễ." Lý Hoài An dẫn đầu đứng dậy đi lên lễ, sau đó đám người cũng đi theo đồng nói, "Gặp qua thái tử điện hạ." "Bình thân đi." Dương Hoàng Trị đi thẳng tới chủ vị phía trên, ánh mắt bên trong có nhiều thâm ý nhìn quanh đường hạ đám người, sau đó ánh mắt rơi vào Thiết Vạn Bình trên thân. "Ngươi chính là Thiết Vạn Bình?" "Chính là ti trước." Làm nghe lục phiến môn ra cái tra án cao thủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên tuổi trẻ tài cao. "Thái tử điện hạ quá khen rồi." "Thế nhưng là, ta người ngươi cũng dám bắt, ai cho ngươi dũng khí?" Nói Dương Hoàng Trị đột nhiên cầm lấy trước mắt kinh đường mục, đối Thiết Vạn Bình đầu, dùng sức ném một cái. "Không được." Lý Hoài An trong lòng lộn bộ một chút. Gặp tình hình này, một bên Kiều Thất Nghiễn khỏe miệng có chút thượng thiếu, trong lòng mừng thầm, "Ha ha ha, Thiết Vạn Bình, thái tử ném ra kinh đường mục ta nhìn ngươi là tránh vẫn là không tránh. Tránh ngươi chính là phạm thượng, không tránh vậy liền nhưng rất có ý tứ." Chương 41. Tông sư cường giả, đổi trắng thay đen hộ thể cương khí, ngươi quả nhiên là tông sư cảnh. Thái tử khẽ chau mày. Ngay tại vừa mới, Thiết Vạn Bình thân hình bất động, một đạo cương khí kim màu tím trong nháy mắt trải rộng toàn thân, chỉ gặp kia kinh đường mục tại tiếp xúc đến cái này cương khí trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát. Mình thập tam thái bảo có thể bị người này bắt, tất nhiên người này cũng là chí ít tông sư cảnh tu vi, cho nên đối với Thiết Vạn Bình triển lộ tu vi, Dương Hoàng Trị ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Nhưng ngoại trừ thái tử Dương Hoàng Trị bên ngoài, đều là một mặt một bức, nhất là Kiều Thất Nghiễn, nguyên bản trên mặt khinh thị không cánh mà bay. Thái tử điện hạ bất giận, không biết Vạn Bình chuyện gì đắc tội ngài, ta thay hắn hướng ngài bồi cái không phải. Một bên Lý Hoài An thấy thế cuống quýt tới hòa giải. Nếu là Thiết Vạn Bình vẫn chỉ là cái nhất phẩm võ giả cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ xem ra đây chính là cái tông sư cảnh cường giả, nhất là vẫn là một cái thiện cung tông sư cảnh. Phải biết đây chính là một cái bảo bối. Bắt ta thập tam thái bảo, người này thật to gan. Hôm nay các ngươi lục phiến môn nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Vạn Bình, thật có chuyện này ư? Thiết Vạn Bình nghe vậy đứng dậy, liền ngắt đầu bỏ đuôi đem hôm qua phát sinh hết thảy em hay nói. Ngươi thật đúng là lớn mật, ngươi tới, nhanh đi đại lao đem Vương thiếu bảo đảm thả. Lý Hoài An cuống quýt phân phó thủ hạ đi đại lao thả người. Bất quá thái tử điện hạ, Thiết Vạn Bình mới đến, không biết Vương thiếu bảo đảm cũng không kỳ quái, ai bảo Vương thiếu bảo đảm hắn không có chức quan mang theo đâu, Thiết Vạn Bình lần này cách làm cũng là vì triều đình mặt mũi. Dù sao, lục phiến môn cũng không phải ai cũng có thể vũ đủ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lý Hoài An không tự giác địa nhấn mạnh. Dương Hoàng Trị cũng nghe minh bạch lời nói bên trong ý tứ, rất rõ ràng Lý Hoài An muốn bảo đảm Tiết Vạn Bình. Biết lại hao tổn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, Dương Hoàng Trị lạnh lùng nhìn trước mắt Lý Hoài An cùng Tiết Vạn Bình nói, có ý tứ, chuyện hôm nay ta tạm thời nhớ kỹ, chúng ta đi. Cùng tiến thái tử điện hạ. Dương Hoàng Trị cũng không quay đầu lại, cất bước trực tiếp rời đi lục phiến môn. Đợi sau khi đi, Triệu Nam Thu lặng lẽ tiến đến Lý Hoài An trước người nhỏ giọng nói, đại nhân, lần này đắc tội thái tử điện hạ, ngài cũng phải cẩn thận hắn cho ngài làm có dễ, thái tử lòng dạ hẹp hòi mọi người đều biết. Không sao, dù sao chúng ta dựa chính là tam hoàng tử, dù sao không phải người một đường, vạch mặt là chuyện sớm hay muộn. Tốt, trừ Tiết Vạn Bình lưu lại, những người còn lại đều lui đi. Theo Lý Hoài An ra lệnh một tiếng, mọi người đều thối lui. Lúc này lớn như vậy phòng khách chính bên trong, chỉ còn lại Lý, Tiết hai người. 20 tuổi tông sư cảnh, ngươi thật đúng là làm ta kinh ngạc a. Lý Hoài An trước tiên mở miệng. Nói đi, ngươi sư thừa người nào, ngươi trẻ tuổi như vậy liền tu vi đến tận đây lệnh sư cũng nhất định là cao nhân đường thế đi. Thứ không dám dâu dếm, rời núi thời điểm, gia sư nhắc nhở qua không cho ta lộ ra tính danh. Tiết Vạn Bình biết mình hôm nay không nói ra cái như thế về sau, cái này Lý Hoài An sẽ không dễ dàng buông tha mình. Như vậy còn không bằng mình tùy tiện bịa đặt cái sư phụ ra. Có thể dạy dỗ như thế đệ tử ưu tú lệnh sư thế nhưng là trăm tượng cảnh đại cao thủ. Tiết Vạn Bình mỉm cười không nói lời nào. Lý Hoài An thấy thế, trong lòng đã có phán đoán, trầm giọng nói, thôi được, nếu có duyên nhìn thấy lệnh sư, mong rằng đến lúc đó dẫn tiến một hai. Tự nhiên, hữu duyên ta tự nhiên dẫn tiến. Tốt, lui ra đi, mấy ngày nay hành sự cẩn thận thái tử trả thù. Rõ. Tiết Vạn Bình quay người rời đi phòng khách chính về sau, liền vội vàng chạy tới mình bách hộ chỗ, hiện tại không có cái gì so nhận lấy hệ thống ban thưởng chuyện trọng yếu hơn. Đóng cửa phòng, Tiết Vạn Bình gọi ra hệ thống tới. Hiện tại nhận lấy ban thưởng. Theo Tiết Vạn Bình thoại âm rơi xuống, trong đầu lập tức hiện hiện vô số lít nha lít nhít văn tự, kia bạn tên cùng bắn tâm pháp toàn bộ rót vào Tiết Vạn Bình trong óc. Cùng lúc đó, Tiết Vạn Bình quanh thân tử quang như ẩn như hiện, một cỗ trùng tiên khí thế trực trùng vân tiêu. Chỉ một lát sau, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này Tiết Vạn Bình hai mắt mở ra, mắt lộ ra tinh quang. Cái này bạn tên cùng bắn quả nhiên bất phàm. Tiết Vạn Bình thầm nghĩ trong lòng. Chiêu này tên như ý nghĩa, chính là dùng nội lực hóa thành khí tiễn, lấy trường cung làm dẫn, một tiễn bắn ra, sau đó một tiễn hóa vạn tiễn. Tiết Vạn Bình cảm thụ một chút, lấy trước mắt công lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bắn ra một tiễn, dù sao muốn bảo hộ kia vạn tiễn lực sát thương, đối với nội lực tiêu hao thế nhưng là cái thiên văn sổ tự. Tiết Vạn Bình ra khỏi phòng, lại phát hiện ngoài phòng sớm đã đứng đầy bộ khoái. Từng cái trên mặt đều là hân hoan chi sắc. Nhà mình đại nhân cao thăng, bọn hắn sao có thể không vui? Chúc mừng đại nhân cao thăng. Lưu Vũ tiến lên một bước mở miệng quát. Cái này truyền thật là nhanh, các ngươi đều biết rồi. Cũng không phải, đại nhân bằng chừng ấy tuổi liền đã nhập thiên hộ, ngày sau thế nhưng là rất có triển vọng a. Một bộ đầu nói bổ sung. Tiết Vạn Bình khỏe miệng có chút thượng tiêu, sau đó từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, cười nói, Lưu Vũ, cầm, cho ta bao xuống Tích Hoa lâu ba ngày, để các huynh đệ cùng một chỗ nhạc nhạc. Lưu Vũ tiếp nhận ngân phiếu lúc này mặt mày hớn hở nói, tạ, đại nhân. Tiết Vạn Bình muốn định nghỉ ngơi một hai, nhưng không chịu được những thuộc hạ này nhóm nhiệt tình, cũng liền đi theo cùng đi. Ba ngày thời gian, Tiết Vạn Bình thiên hộ sở cánh cửa gần như sắp bị đập phá. Ngày thường cơ hồ không thấy một chút tổng binh, thị lang, nhao nhao đến đây chúc mừng. Đến mức Tiết Vạn Bình thu lễ đều thu hơi choáng. Cái này vẫn chưa xong, thậm chí mang theo mình nữa như tới, nhất định phải cho Tiết Vạn Bình giới thiệu một chút. Tiết Vạn Bình nơi nào thấy qua chiến trận này, ngày thứ tư liền đi kia thanh niên các bên trong tìm cái gian phòng trốn đi. Ngày này, Lưu Vũ đội vã đi tới Tiết Vạn Bình chỗ. Đại nhân, ngài ở đây sao? Lưu Vũ trong lời nói lộ ra vội vàng. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Lập tức đều là bách hộ, còn như thế vội vàng sao động, muốn bảo trì bình thản. Tiết Vạn Bình đứng dậy mở cửa phòng, chỉ gặp Lưu Vũ đưa qua một trương bị kéo xuống tới báo cáo cho Tiết Vạn Bình nói, đại nhân, đây là kia đại lý tự dán ra tới báo cáo, bên trong viết, ai? Chính ngài xem đi. Tiết Vạn Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận kia báo cáo, nhưng thấy phía trên viết, nghi phạm Khổng Lâm cùng Quách Phong lấy ra tấm lụa thuế, tội ác tày trời hiện đã để tội, hiện treo thưởng tội án đồng bọn cầm phủ, cửu cung đạo nhân, tiền thưởng ngàn lượng. Lẽ nào lại như vậy? Tiết Vạn Bình giận từ trong lòng lên, một tay lấy kia báo cáo phá tan thành từng mảnh. Mình chứng cứ rõ ràng đã trình báo đi lên, lại vẫn là được cái âm dương điên đảo kết quả. Trừ cái đó ra, Lưu Vũ còn nói cho Tiết Vạn Bình, hiện tại trên phố chính lưu truyền hai người này là bị Tiết Vạn Bình chém giết truyền ngôn. Nghe vậy Tiết Vạn Bình chau mày, phải biết tại giang hồ Quách Phong lấy nhân nghĩa lấy sừng, lời đồn đại cùng một chỗ, không hề nghi ngờ sẽ đem những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ lửa giận dẫn tới Tiết Vạn Bình trên thân đến. Ngươi có biết cái này lời đồn đại từ đâu mà lên? Ta giống như nghe nói là từ Đông Cung. Đông Cung. Đang khi nói chuyện, Tiết Vạn Bình một quyền nện hướng trước mắt bàn gỗ trong khoảnh khắc liền bị hoành chia năm xẻ bảy ra. Tốt một cái đại lý tự, tốt một cái Dương Hoàng Trị. Từ không cần phải nói, cái này không có thái tử cho phép, đại lý tự tất nhiên sẽ không phát như vậy báo cáo. Đây thật là tốt vừa ra mượn đao giết người thủ đoạn. Lúc này Tiết Vạn Bình quần áo liệt liệt, thấy lạnh cả người không khỏi phát ra, nhìn một bên Lưu Vũ nhịn không được run lên, hắn chưa hề thấy qua Tiết Vạn Bình bộ dáng như vậy. Chương 42. Vạn Bình chi khốn, Cố Thanh nguy hiểm lục phiến môn phòng khách chính bên trong. Triệu Nam Thu không hiểu nhìn về phía Lý Hoài An nói, đại nhân, thuộc hạ không hiểu, vừa mới Tiết Vạn Bình cầu kiến, vì sao không thấy? Chắc hẳn hắn là đã biết đại lý tự báo cáo, tự nhiên là vì kia tấm lụa một án, án này đã thành kết cục đã định, tất nhiên là không cần thiết gặp. Lý Hoài An không ngừng nuốt ve trong tay chẳng hạn, lẩm bẩm nói: còn quá trẻ, đến mài mài một cái tính tình tài kham đại dụng. Lúc này An Bế Môn canh Tiết Vạn Bình trong lòng phẫn nộ vô cùng, hắn biết quan trường hắc, thật không nghĩ đến như thế hắc. Đây chính là cấu kết Thiên Liên giáo trọng tội, lại hơi hợt đẩy lên hai cái trên thân người chết. Tiết Vạn Bình không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ dạo bước về mình Thiên Hộ Sở. Hắn lúc này trong lòng bắt đầu sinh ra dao động, Tiết Vạn Bình để tay lên ngực tự hỏi mình không phải người tốt, nhưng loại này đổi trắng thay đen sự tình hắn tự hỏi là làm không được. Cuối cùng là đúng, là sai. Tiết Vạn Bình không khỏi tự lẩm bẩm: đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài, cái này có một phong cho ngài thư. Lưu Vũ chạy chậm đến hướng về Tiết Vạn Bình chạy tới, vừa chạy bên cạnh từ trong ngực lấy ra một phong mang theo xi mật tín. Lựa này sơn chính là Phượng Đao độc hữu. Tiết Vạn Bình cẩn thận mở ra, trong thư nội dung quả thực khiến Tiết Vạn Bình trong lòng giật mình. Khổng Phu chạy. Tư Khổng Phu nhìn thấy kia đại lý tự treo thưởng bố cáo về sau, liền biến mất. Phượng Đao nếm thử tìm kiếm lại không tin tức. Được rồi, đi liền đi đi. Tiết Vạn Bình tiện tay một nắm, chỉ gặp lòng bàn tay một đám lửa đem kia mật tín biến thành cho tàn. Lưu Vũ nói cho gửi thư người, không cần dây dưa, nàng đi liền theo nàng đi. Tiết Vạn Bình cũng biết, lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Khổng Phu đem chứng cứ đều giao cho mình, đại lý tự bố cáo lại vẫn nói nàng phụ thân cùng Tình Lang là tập nhân. Mình bây giờ tại Khổng Phu trong mắt đã là cái người xấu, ngồi vững giết người thằng quan cái này cái mũ. Vâng, đại nhân. Theo Lưu Vũ chậm chậm lui ra, lúc này Tiết Vạn Bình trong lòng phức tạp ngàn vạn. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào kia sổ sách hoàn toàn có thể đem kia Chu lệnh phu trị tội, nhưng không ngờ lại để cho mình trêu đến một thân tao. Ngay tại Tiết Vạn Bình trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc từ ngoài phòng truyền đến. Công tử, công tử, ngươi ở đâu? Thanh Nhi. Nghe tiếng, Tiết Vạn Bình lấy lại tinh thần, liền không nghĩ thêm Khổng Phu sự tình, đứng dậy đi ra ngoài đón. Ôn Thanh Nhi cũng là vừa mới đến Lục Phiên Môn. Nghe nói Tiết Vạn Bình tại nha nội, trước tiên chính là thẳng đến Tiết Vạn Bình mà tới. Cũng mặc kệ có người hay không, vừa vào cửa Ôn Thanh Nhi liền lập tức nhào vào Tiết Vạn Bình trong ngực. Hai người nhìn nhau, trong lòng dù có muôn vàn lời nói, giờ phút này cũng chỉ là tương vọng không nói gì. Hồi lâu sau, Ôn Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vạn Bình nói, "Đúng rồi, lần này ra ngoài, mẹ nuôi cũng dạy ta chút quyền cước, về sau ngươi lại đi ra, có thể hay không đừng bỏ lại ta?" Nhìn xem trong ngực khả nhân nhi, Tiết Vạn Bình không khỏi nhịn không được cười lên nói, "Thanh Nhi, không phải ta không mang theo ngươi, mà là lo lắng an nguy của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại trong môn liền tốt." "Nha." Ôn Thanh Nhi đáp nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ thất vọng, sau đó tránh thoát Tiết Vạn Bình ôm ấp. "Đúng rồi, vậy ngươi xem trước một chút mẹ nuôi dạy ta." Nói, Ôn Thanh Nhi liền bắt đầu diễn luyện. Tiết Vạn Bình thì là ngồi tại giường bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn xem Ôn Thanh Nhi. Nhắc tới Ôn Thanh Nhi vẫn còn có chút tập võ thiên phú, nhìn quyền này chân công phu lại ẩn ẩn có cựu phẩm chi cảnh, quả thực có chút khiến Tiết Vạn Bình kinh ngạc. "Thế nào, cũng không tệ lắm phải không?" Đánh xong một bộ, Ôn Thanh Nhi cái trán có chút đổ mồ hôi, một mặt hưng phấn nhìn xem Tiết Vạn Bình, cao ngất kia bộ ngực theo hô hấp trên dưới chập trùng. "Không tệ, không nghĩ tới Cố Thiên Hộ vậy mà đem Vạn Hoa trưởng chuyển cho ngươi." Ôn Thanh Nhi đi đến Tiết Vạn Bình bên người, nhẹ nhàng dựa trên người Tiết Vạn Bình. "Đúng vậy à, mẹ nuôi truyền bộ trưởng pháp này cho ta thời điểm, ta cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao cái này Vạn Hoa trưởng cũng là Vạn Hoa cửa bí mật bất truyền. Nói lên bộ trưởng pháp này đến, lúc ấy mẹ nuôi truyền ta trưởng pháp lúc còn nói một chút kỳ quái lời nói cái gì để cho ta theo sát ngươi, để cho ta nắm chặt sinh cái." Nói đến đây, Ôn Thanh Nhi sắc mặt có chút ửng đỏ. "Đúng rồi, còn đưa ta cái này." Nói, Ôn Thanh Nhi từ trong ngực lấy ra một cái điêu có phượng hoàng hình dáng trang sức vòng ngọc. Tiếp nhận vòng ngọc, Tiết Vạn Bình tinh tế tường tận xem xét ra. Đây là Phượng Văn Thiên Vũ vòng tay, Vạn Hoa cửa trưởng môn tín vật. Nhìn thấy cái này vòng tay, Tiết Vạn Bình rõ ràng sửng sở, phải biết cái này Phượng Văn Thiên Vũ vòng tay Cố Thanh một mực coi như chất bảo, bây giờ cho Ôn Thanh Nhi nhất định là có chuyện gì. "Thanh Nhi, đi, mau dẫn ta đi tìm Cố Thiên Hộ." Nói, Tiết Vạn Bình kéo lên một cái Ôn Thanh Nhi tay, thẳng đến Cố Thanh Thiên Hộ sở mà đi. Vận khởi thân pháp, Tiết Vạn Bình tốc độ cực nhanh. "Cố Thiên Hộ đâu?" Tiến vào Thiên Hộ sở đại đường, Tiết Vạn Bình phát hiện trong đó không có một ai. "Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng còn ở đây." Ôn Thanh Nhi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thể khiến hai người không có nghĩ tới là, một tháng trôi qua, cái này Cố Thanh đúng là như là bốc hơi khỏi nhân gian không thấy tung tích. Vì thế, Ôn Thanh Nhi cũng là cả ngày mất hồn mất vía. Một ngày sáng sớm, truyền lệnh gã sai vặt vội vã đi tới Tiết Vạn Bình chỗ ở, nói là Lý Hoài An gấp triệu. Tiết Vạn Bình tuân lệnh sau vội vàng rửa mặt một phen, đổi lại mới tinh thiên hộ phục, liền vội vàng chạy tới Lý Hoài An chỗ. Ti chức Tiết Vạn Bình gặp qua tổng bộ đại nhân. Quả nhiên thay đổi thiên hộ phục, tinh thần nhiều. Lý Hoài An trêu ghẹo nói, không biết đại nhân gấp triệu cần làm chuyện gì. Lý Hoài An khẽ hớp một ngụm trước mắt trà xanh, sau đó đứng dậy, đi thẳng tới Tiết Vạn Bình trước người vỗ nhẹ nhẹ bả vai hai lần nói, Vạn Bình, một tháng không thấy có thể nghĩ minh bạch rồi. Khởi bẩm đại nhân, ti chức vẫn là không hiểu. Lý Hoài An khẽ cười một tiếng cũng không tức giận, xoay người sang chỗ khác vừa đi vừa nói ra, vậy ta hỏi ngươi, Chu lệnh phu người thế nào? Tương Bình Vương nhạc phụ, cũng là đương triều tể tướng Chu Chuẩn cùng đương triều quý phi Tuần Thi Yến thúc phụ. Không tệ, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào một bản sổ sách nhất định tội lỗi. Ti chức cho rằng thông thiên liên giáo chi tội chính là đại tội, tuy là hoàng thân quốc thích dù cho định không được tội, cũng ứng xâm nhập điều tra. Nói hay lắm, xâm nhập điều tra, ngươi có biết này sách một khi thẳng tới thánh nghe, trong triều tình thế liền sẽ đại biến, có thể hay không lật đổ Chu Chuẩn đầu tiên là hai chuyện, ngươi chỉ sợ là sống không được. Cái này, Lý Hoài An lời vừa nói ra, Tiết Vạn Bình lập tức có chút hiểu. Quyền này sổ hoàn toàn có thể quấy trong triều phong vân, lập tức Chu Chuẩn được sủng ái. Lúc này trình lên, Chu Chuẩn nhất định phải giết người diệt khẩu, một cái tể tướng năng lượng, dù cho mình là đại tông sư cũng không thể coi nhẹ. Được rồi, ngươi trước đừng quản Chu lệnh phu, ngươi vẫn là trước chú ý một chú ý chính ngươi đi. Theo Ân Kinh phủ báo, mấy ngày gần đây thành nội thế nhưng là không quá an phận. Kỳ thật Tiết Vạn Bình cũng biết một hai, từ khi kia đại lý tự bố cáo vừa ra, những ngày gần đây không ít cái gọi là giang hồ hào kiệt đều tề tụ Ân Kinh thành. Tục truyền hoàn thành dựng lên một cái gọi là quốc tiết minh muốn giết Tiết Vạn Bình vì Quách Phong báo thù. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tại triều làm quan, tất nhiên là không sợ. Việc này nói đến, cũng là trách nhiệm của ta, nếu như... Ai? Được rồi, không nói trước việc này, hôm nay tới là muốn cho người cái nhiệm vụ. Dứt lời, Lý Hoài An từ trong ngực lấy ra một phong thư tiên, đưa cho Tiết Vạn Bình. Xem xong thư kiện, Tiết Vạn Bình không khỏi nhướng mày, không khỏi hỏi, đại nhân, này tin phục gì mà đến? Không biết. Là một hài đồng hôm nay đưa tới, về phần ai chỗ đường, đứa bé kia nói bị thác người che mặt, cũng không biết. Tiết Vạn Bình kinh ngạc nhìn trên thư mới mẹ bút tích, không khỏi tái diễn, Kỳ Hồ Sơn, Cố Thanh gặp nạn. Lúc đầu, ta dự định để Thất Nghiễn đi một chuyến, nhưng Cấu Thái Phó Lâm thời gấp triệu hắn đi. Bây giờ ngươi đắc tội thái tử, còn có người giang hồ tụ tập Ân Kinh tìm ngươi phiền phức, nhờ vào đó sự tình ra ngoài tránh đầu gió cũng tốt, việc này không phải công sự, cũng không có ban thưởng, ngươi nhưng nguyện chạy lên một lần. Tiết Vạn Bình còn chưa trả lời, đột nhiên đinh một tiếng hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ, giải Cố Thanh chi khốn. Cố Thanh không xử bạc với ngươi, nay bị Kỳ Hồ Sơn gặp nạn, ngươi không thể đổ cho người khác. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa danh vọng công năng, giải tỏa danh vọng bảo khố, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành thu hoạch được danh vọng giá trị. Tiết Vạn Bình ánh mắt kiên định, trọng trọng gật đầu nói, ti chức nguyện ý. Dù cho không có nhiệm vụ, lấy Tiết Vạn Bình tính cách, tất nhiên là sẽ không chối từ, cái gọi là bị người tích thủy, đáp lại giúp tuyển. Chương 43. Sơn Hải dị tướng, quỷ dị tà bệnh không được, ta muốn tùy ngươi đi cứu mẹ nuôi. Ôn Thanh Nhi trên mặt vẻ giận nhìn xem Tiết Vạn Bình. Nói đến, đây là nàng lần thứ nhất đối Tiết Vạn Bình lớn tiếng như vậy nói chuyện. Tiết Vạn Bình cũng không tức giận, vừa thu thập bọc hành lý bên cạnh nói ra, Thanh Nhi, ta lại hỏi ngươi, Cố Thiên Hộ thực lực gì? Nhất phẩm chi cảnh. Nhất phẩm còn tao ngộ hiểm cảnh, ngươi như đi vạn nhất thành người mẹ nuôi bừng hữu, lại như thế nào? Cái này, Tiết Vạn Bình ngừng lại, ôm Ôn Thanh Nhi ôn nhu nói, cho nên, an tâm chờ ta trở lại, ta cam đoan cho ngươi một cái hoàn chỉnh Cố Thiên Hộ. Ôn Thanh Nhi than nhẹ một tiếng, hai mắt ẩn tình nhìn xem Tiết Vạn Bình nói, nhất định phải bình an, mẹ nuôi cùng ngươi một cái cũng không thể ít. Ta đáp ứng ngươi. Tiết Vạn Bình đối Ôn Thanh Nhi cái chán khẽ hôn một ngụm. Lần này, bởi vì không phải công vụ, Tiết Vạn Bình không có mang bất luận kẻ nào, Thiên Hộ sở công việc Tiết Vạn Bình đều bàn giao cho Lưu Vũ. Về phần Ôn Thanh Nhi Tiết Vạn Bình thì là ủy thác cho Vương Toàn An. Cố Thanh cùng mình không tại, lục phiến môn đều là nam tử, Ôn Thanh Nhi một mình lưu thủ cũng là có chút xấu hổ. Huống hồ Tiết Vạn Bình biết, theo Ôn Thanh Nhi tính tình, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, nếu để một mình lưu thủ, chắc chắn suy nghĩ lung tung. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho Tiết Vạn Bình, nữ nhân một khi suy nghĩ lung tung, chuyện gì đều có thể làm được. Chí ít trong thanh niên các, cái này Ôn Thanh Nhi tiểu tỷ muội cũng là không ít, tối thiểu sẽ không quá nhàm chán. Kỳ Hồ Sơn là nằm ở Sơn Hải thành bắc, mà Sơn Hải thành thì là đại thương cực bắc thành trì, bởi vì lâu dài băng tuyết khí hậu, vật tư thiếu thốn, nhân khẩu cũng là không nhiều. Kỳ Hồ Sơn lâu dài bị băng tuyết bao trùm, ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, tại nên núi phía trên lại có thể có người khai tông lập phái. Kỳ Hồ Tông tự đại hạ lúc thành lập đã có ngàn năm nội tình, trong đó đệ tử đều là đạo nhân, tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, không được đón dâu. Tại Kỳ Hồ Sơn chân còn có một môn phái tên là Vạn Hoa Cửa. Năm đó Kỳ đạo nhân bỏ rơi vợ con lên núi tu đạo, vợ hắn liền tại chân núi sáng lập Vạn Hoa Cửa. Ngươi chỉ lấy nam tử, ta liền chỉ lấy nữ tử, ngươi không được đón dâu, ta liền không được kết hôn. Từ đó, hai môn phái liền vì thủ truyền tiếp, thường có tranh chấp. Cũng không phải Kỳ Hổ Tông đấu không lại cái này Vạn Hoa Cửa, chỉ là đối với những này nữ lưu, Kỳ Hổ Tông như tiêu diệt, sợ là trên giang hồ cũng không ngẩng đầu được lên. Cho nên, chỉ có thể chèn ép, đến Cố Thanh thế hệ này, Kỳ Hổ Tông đã có mấy vạn chi chúng, mà cái này Vạn Hoa Cửa đệ tử lại là còn sót lại một mình nàng, làm cho người thổn thức. Vẹn vẹn 3 ngày công phu, Tiết Vạn Bình liền đến cái này Sơn Hải thành, chuẩn bị hơi tiếp tế một phen, liền thẳng đến Kỳ Hổ Sơn. Cái này yêu linh ngựa quả nhiên tốc độ nhanh. Cái này yêu linh ngựa là Lý Hoài An tọa kỵ, chính là tam phẩm yêu thú, nếu không, nếu là bình thường ngựa, cho dù là đêm tối đi gấp sợ là cũng muốn nửa tháng mới có thể đến. Trước mắt Sơn Hải thành tường cao chừng 10 mét, cửa thành hẹn rộng 5 mét, trên tường thành thì lít nha lít nhít đứng đấy thân mang giáp trụ binh sĩ. Tiết Vạn Bình không khỏi cảm thán bên này quan quả nhiên hùng vĩ. Thu hồi ánh mắt, Tiết Vạn Bình đang muốn dẫn ngựa vào thành, nhưng không ngờ, trong cửa thành đột nhiên truyền đến kèn cùng trận trận thuốc tít thanh âm. Nương theo mà đến thì là một đội thân mang áo trắng, đầu đội làm mang đưa linh cứu đi đội ngũ. Việc tang lễ vì lớn, Tiết Vạn Bình tạm thời dừng bước, lúc này bên cạnh đang muốn vào thành lão giả đột nhiên mở miệng, lẩm bẩm nói, "Ai, tháng này đều đã chết gần 100 người, thật sự là nghiệp chướng a." Lời này đưa tới Tiết Vạn Bình chú ý, phải biết Sơn Hải thành bách tính bất quá mấy bạn, nguyệt vong gần 100, quả thực không ít. Tiết Vạn Bình lúc này mở miệng hỏi, "Lão bá, ngươi vừa nói là có ý gì, có thể nói cho ta một chút sao?" Lão giả trên dưới đánh giá Tiết Vạn Bình một phen trả lời, "Tiểu huynh đệ, ngươi là người xứ khác đi. Hứa Châu nhân sĩ, tới đây thăm người thân. Là như thế này, vậy ta khuyên ngươi đi nhanh lên đi." Một tháng này không biết Sơn Hải thành làm sao vậy, liên tiếp không ngừng người chết, chết đều là ngươi dạng này thành trắng niên, ngươi nếu muốn mạng sống, liền mau mau rời đi. Cái này hiện tại đưa tang chính là đầu tường lương cửa hàng Vương gia trưởng quỹ, thương hại hắn thế tử, tuổi còn trẻ liền trông sống quả. Ồ, lao nhân kia nhà có biết cái này Vương trưởng quỹ nguyên nhân cái chết? Ta đây lao đầu làm sao biết, quan phủ chỉ nói là được tà bệnh.
Tà bệnh?
Cũng không phải, cái này tà bệnh a, thế nhưng là hai người các ngươi còn có vào hay không thành?
Thủ vệ binh sĩ lớn tiếng hướng hai người quát lớn.
Quan gia, tiến, cái này tiến.
Lao giả liền vội vàng gật đầu cúi người.
Tiết Vạn Bình cũng không lên tiếng, theo sát lao giả cất bước vào thành.
Theo hai người vào thành, binh sĩ kia thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên.
Lao đầu tử, đừng loạn tức cái lưỡi, có mấy lời không nên nói đừng nói.
Nói xong, lão giả kia đột nhiên một cái giật mình, chỉ gặp tiểu toái bộ đi nhanh chóng, tốc độ kinh người, không bao lâu liền xa xa đem Tiết Vạn Bình bỏ lại đằng sau.
Tiết Vạn Bình lúng túng cười vài tiếng, lão giả này tốc độ trong mắt hắn so cái này yêu linh ngựa không kém cỏi chút nào.
Một tháng trước, Cố Thanh mất tích, trùng hợp một tháng trước cái này Sơn Hải thành liền bắt đầu ly kỳ có nam tử tử vong. Nếu nói hai chuyện này không có liên hệ, thời gian này cũng quá trùng hợp.
Dù sao là cần trong thành tiếp tế một phen, vừa vặn tìm hiểu một chút cái này giữ kín như bưng tà bệnh là cái gì.
Một canh giờ sau, khách sạn một gian phòng trên bên trong,
thuộc hạ Đoạn Thụy Phong gặp qua đại nhân.
Một tướng mạo thường thường không có gì lạ, thân mang một kiện đứa ở công phục nam tử quỳ một chân trên đất nhìn trước mắt Tiết Vạn Bình.
Lục Phiến Môn tại mỗi cái thành trì đều có phụ trách tình báo nhân viên, loại người này viên tại Lục Phiến Môn bên trong gọi chung Diều Hâu. Những này Diều Hâu là tạo thành mạng lưới tình báo tại Lục Phiến Môn phi thường trọng yếu. Bởi vậy chỉ có thiên hộ trở lên mới biết được những này Diều Hâu tồn tại, cũng chỉ có Lục Phiến Môn cao tầng mới tùy thời điều động những này Diều Hâu.
Vừa vào thành, Tiết Vạn Bình liền lưu lại ký hiệu, trong thành nhận nút Đoạn Thụy Phong lúc này mới tìm ấn ký tìm được Tiết Vạn Bình.
Đứng dậy đi.
Nói Tiết Vạn Bình trong ngực lấy ra thiên hộ lệnh bài lung lay dưới, liền lần nữa thu hồi.
Không biết thiên hộ đại nhân tìm ta mà đến cần làm chuyện gì.
Ta đến một lần liền nghe thành nội có không ít nam đinh hoạn tà bệnh mà chết, nhưng có việc này.
Không tệ.
Thật có việc này.
Cái này tà bệnh là cái gì?
Vì sao ta chưa từng nghe?
Việc này ta mấy ngày trước đã báo cáo, tình huống khả năng còn chưa truyền lại đến trong môn thiên hộ đại nhân trong hai, không biết cũng thuộc về bình thường.
Tiếp lấy Đoạn Thụy Phong liền êm hai nói.
Một tháng trước hết nhất chết đi chính là chi phủ nhà thợ Tiểu Hoa, tử trạng có chút quỷ dị, nhưng thi thể tiểu thụy giống như thây khô, không có mảy may huyết khí, nội tác nghiệm qua thì thi thể đã không có ngoại thường, người chết cũng không có cái gì bên trong thận, suy đoán không ra nguyên nhân cái chết.
Từ đó về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi ngày đều có nam tử bỏ mình, nhiều nhất thời điểm một ngày chết 10 người, toàn thành lòng người bàng hoàng.
Quan phủ cũng là vì trấn an lòng người, bởi vậy lợi dụng tà bệnh làm lý do, gián tiếp bố cáo, tuyên bố lập tức liền có thể tìm tới trị liệu chi pháp.
Nhưng cái này lại há lại kế lâu dài.
Nam tử trẻ tuổi vì mạng sống, nhao nhao trốn đi, lúc đầu cái này Sơn Hải thành nhân khẩu liền đơn bạc, bây giờ càng là lánh lánh thanh thanh.
Thì ra là thế.
Đại nhân nếu không có chuyện khác, tiểu nhân trước hết cáo lui.
Chậm rãi, ngươi nơi này là có phải có Cố Thanh tin tức?
Cố Thiên Hộ.
Đoạn Thụy Phong suy tư một lát.
Cố Thiên Hộ tin tức ngược lại là không có, bất quá một tháng trước đó, ta ngược lại thật ra cho Cố Thiên Hộ chuyển qua tin.
Nội dung bức thư là cái gì?
Tiết Vạn Bình bỗng nhiên đứng lên.
Kỳ Hồ Tông, Thanh Huyền Quy.
Chương 44.
Trường môn Thanh Huyền, thi thể chi mê Kỳ Hồ Sơn, Kỳ Hồ Tông trong từ đường.
Trong từ đường có 3 tòa hẹn cao 5-6 mét pho tượng khổng lồ.
Theo thứ tự là 3 vị trong truyền thuyết đạo gia sáng lập ra môn phái tổ sư, thủy tổ, đạo tổ, giáo tổ, tại 3 tòa pho tượng phía dưới thì là Kỳ Hồ Tông các tiên tổ bài vị.
Giờ phút này, tại các tiên tổ bài vị trước đó, một nữ tử bị đè ép quỳ rạp xuống đất, sau người đứng đấy mấy thân mang đạo bào đạo nhân.
Thanh Huyền tử, nhìn thấy tình nhân cũ vẫn là mềm lòng sao?
Mạc Huyền Tử miệng nghiêng một cái, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ.
Thanh Huyền Tử cũng lờ đi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt kia bị trói gô nữ tử.
Thanh muội, ngươi đây là tội gì?
Tội gì?
Ngươi bây giờ giả trang cái gì người tốt?
Cố Thanh quay đầu bộ mặt tức giận nhìn qua trước mắt Thanh Huyền Tử, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận.
20 năm trước, Kỳ Hổ Tông Thanh Huyền Tử xuống núi lịch lãm, trùng hợp cứu được lúc ấy đang bị ma giáo trố vây khốn Cố Thanh, hai người hô sinh tình cảm. Nhưng Kỳ Hổ Tông truyền nhân lại có thể nào cùng bạn hoa cửa người yêu nhau? Hai người sự tình bị thế nhân chỗ không dung,
nhưng ván đã đóng thuyền, hai người liền hẹn nhau bỏ trốn.
Thanh Huyền Tử trước khi chuẩn bị đi, do dự mãi, cuối cùng tại Cố Thanh cùng Kỳ Hổ Tông ở giữa, lựa chọn Kỳ Hổ Tông.
Cố Thanh phản Bách Hoa môn mà đi, tại khách sạn khổ đợi Thanh Huyền Tử một tháng không thấy tung tích.
Sư phụ trong cơn tức giận khí cấp công tâm, lại một bệnh không dậy nổi, bất quá mấy ngày liền buông tay nhân gian.
Lần nữa trở lại Bách Hoa môn đã là cảnh còn người mất, từ đây thế gian chỉ còn một mình nặng lẻ loi lưu quạng.
Cố Thanh tức không nhịn nổi, bên trên Kỳ Hổ Sơn đòi hỏi thuyết pháp.
Lại bị cáo chi Thanh Huyền Tử đã rời đi tông môn xuống núi lịch lãm.
Cố Thanh không tin, lấy lục phẩm tu vi đá sơn môn.
Kết quả có thể nghĩ, Cố Thanh lại nơi nào sẽ là Kỳ Hổ Tông cái này một quái vật khổng lồ đối thủ.
Trước sơn môn, Kỳ Hổ Tông đạo sĩ đối đủ tiểu nhục nhã.
Cuối cùng, Cố Thanh chọn rời đi thương thế kia tâm chỗ, Bách Hoa môn từ đó liền tại Sơn Hải thành mai danh nhận tích.
Ngay tại một tháng trước, Kỳ Hổ Tông trưởng môn đột nhiên một bệnh không dậy nổi, trong tông thế lực khắp nơi vì tranh đoạt trưởng môn ra tay đánh nhau, Kỳ Hổ Tông một lần hỗn loạn không chịu nổi.
Ngay tại thời điểm then chốt này, Thanh Huyền Tử trở về.
Thời gian 20 năm, không có ai biết hắn đi chỗ nào, có cái gì kinh lịch.
Chỉ là tại giường bệnh trước cùng trưởng môn nói chuyện với nhau một đêm, Kỳ Hổ Tông trưởng môn liền chỉ định cái này hồi lâu không thấy đệ tử Thanh Huyền Tử tiếp nhận trước trưởng môn, sau đó liền bỏ mình đèn tắt.
Kế thừa đại điện, rất nhiều môn phái được mời mà đến, Thanh Huyền Tử ngồi ngay ngắn chủ vị.
Cố Thanh cầm kiếm mà đến đại náo Kỳ Hổ Tông, khiến Kỳ Hổ Tông cái này kế thừa đại điện mặt mũi mất hết.
Thanh Huyền Tử bị ép xuất thủ bắt Cố Thành, đưa nàng nhốt ở cái này Kỳ Hổ Tông tử đường bên trong. Thanh Huyền Tử, ngươi nếu không nhân tâm, vậy liền ta tới ra tay. Cái này Vạn Hoa cửa Dương Nghiệt, giết nàng, tin tưởng liệt tổ liệt tông cũng sẽ không trách tội tại ta. Nói mặc Huyền Tử liền tụ khí trong tay, một trường trực tiếp đối Cố Thanh cái hót vỗ xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một trận kiếm quang hiện lên, chỉ gặp một con tay cụt đột nhiên bay về phía không trung. Ngay sau đó máu tươi bồng bềnh nhiều. Mặc Huyền Tử che lấy vết thương, trên mặt đất thống khổ kêu rên. Thanh Huyền Tử một tay cầm kiếm, sắc mặt âm trầm nhìn xem Mặc Huyền Tử, một màn này sợ ngây người trước mắt đám người. Ta đã tiếp nhận trưởng môn, Thanh Huyền Tử chi danh cũng là người thề. Nhìn thấy tình hình này, một niên kỷ dài đạo nhân cuống quýt ra, mấy lần liền phong bế Mặc Huyền Tử huyệt đạo, ngừng lại còn tại cốt cốt tuôn ra máu tươi. Trưởng môn, đồng môn ở giữa, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, quá mức đi. Bản thân trở về, người này nhiều lần đụng ta nếu không cho chút giáo huấn, đều cho là ta dễ khi dễ đúng không? Thanh Huyền Tử lạnh giọng trả lời, một điểm không cho trước mắt lão giả mặt mũi. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghi hoặc cái này nguyên bản nhu thuận nghe lời tiểu đạo sĩ 20 năm qua kinh lịch cái gì, tính tình sẽ trở nên như thế táo bạo, trên thân lệ khí nặng như vậy. Các ngươi tất cả lui xuống cho ta. Theo Thanh Huyền Tử tiếng nói rơi xuống đất, một bên chúng đạo sĩ như được đại xá, vội vàng bịn Mặc Huyền Tử đứng dậy rời đi. Thời khắc này từ đường bên trong chỉ còn lại đôi này đã từng người yêu. Đã ta không giết được ngươi, vậy ngươi liền động thủ giết ta đi. Cố Thanh trước tiên mở miệng. Thanh muội. Thanh Huyền Tử đột nhiên trở nên ôn nhu, đột nhiên đưa tay nhẹ vỗ về Cố Thanh gương mặt. Lan đi, ngươi để cho ta buồn nôn. Nhưng Cố Thanh bị điểm huyệt đạo không thể động đậy. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không lại làm như vậy, sau khi chuyện thành công, ta sẽ dẫn lấy ngươi sóng túc song phi. 20 năm trước, không phải ta mong muốn, người tổ sư này từ đường có trận pháp bảo hộ, an toàn vô cùng, ngươi ngay ở chỗ này yên tĩnh nhìn xem, nhìn ta là như thế nào phá hủy đạo này mạo ngạn nhiên đạo quán. Ha 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 ha. Đột nhiên, Thanh Huyền Tử diện mục bắt đầu trở nên bơ méo, cười to làm hắn biểu lộ dữ tợn, nguyên bản thanh tú khuôn mặt giờ phút này tựa như kia lệ quỷ. Sơn Hải thành ngoại ô, Bạch Hoa rừng bãi tha ma âm phong trận trận. Nói như vậy, thành nội bách tính người nhà qua đời đều sẽ tuyển một phong thủy bảo địa, chỉ có chút thân phận địa vị hơi thấp nô bộc mới có thể bị chôn ở cái này trong bãi tha ma. Lúc này cái này bãi tha ma tụ mãn nha môn người. Đại nhân đây cũng là kia thợ tỉa hoa ngôi mộ. Chu Chi phủ chỉ vào trước mắt nhỏ sườn đất nhìn về phía Tiết Vạn Bình nói. Đào mở. Vâng, đại nhân. Nói Chu Chi phủ vung tay lên, tả hữu hai tên nha dịch cực không tình nguyện quê quốc. Sau một lát, một cái cũ nát chiếu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khu quản hạt phát sinh nhiều như vậy án mạng, tuần này chi phủ cũng là sợ hãi, vạn nhất việc này cấp trên truy cứu xuống tới, hắn cái này mũ ô xa sợ là cũng không tốt bảo đảm. Mắt thấy Tiết Vạn Bình tới đây, Chu Chi phủ phảng phất là bắt được cọng cỏ cứu mạng. Hắn cũng hy vọng cái này lục phiến môn tới thần bộ có thể tranh thủ thời gian phá án và bắt giam án này. Tiết Vạn Bình tiến lên, một thanh liền xốc lên cái này khóa thi chiếu rơm, trước mắt vẫn là rét tháng 3, nhiệt độ không tính quá cao, tăng thêm thi thể căn bản là thời khô, bởi vậy ngược lại là còn không có gì hôi thối. Tiết Vạn Bình dùng sức gỡ ra kia trắng bệnh thây khô miệng, chỉ gặp bờ lưỡi tím xanh. Sau đó Tiết Vạn Bình đối thi thể kia huyệt bách hội một điểm, một cỗ nội lực thuận thi thể kia đã khô cạn kinh mạch chảy đi vào. Sau một lát, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên Tiết Vạn Bình trong lòng. Thì ra là thế. Đại nhân thế nhưng là có cái gì phát hiện? Chu Chi phủ đội vàng hỏi đến. Tiết Vạn Bình cũng không trả lời, chỉ là phân phó nói, Chu Chi phủ, đem người này một lần nữa vùi lấp, ta về khách sạn trước, ngươi sai người đem tất cả hồ sơ đưa cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Nói kia Chu Chi phủ liền gọi Tả Hữu. Tuân Tiết Vạn Bình chi lệnh trở về lấy hồ sơ, đồng thời sắp xếp người đem thi thể một lần nữa vùi lấp. Chu Chi phủ lại há to miệng muốn hỏi thứ gì, suy nghĩ một phen, vẫn là lại nhắm lại, hắn biết hỏi nhiều nữa trước mắt đại nhân vật nên tức giận. Tiết Vạn Bình quay người lên ngựa, không lại để ý mấy người, liền hướng trong thành đi đến. Trên lưng ngựa, Tiết Vạn Bình từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, lật xem, phong bị thình lình viết thi ma huyết sát. Luyện thi ma, cần lấy dương khí làm dẫn tụ huyết sát chi lực, mà nam tử dương khí đỉnh thịnh là tốt nhất. Chương 45. Thi ma huyết sát, phố dài đại chiến đại nhân, đây là ngài muốn hồ sơ. Trong khách sạn, nha dịch hai tay dâng thật dày một chồng hồ sơ, nhìn về phía Tiết Vạn Bình nói: "Để xuống đi, cái này có một phong thư ngươi mang cho Chu Chi phủ, ti chức tuân mệnh." Nói xong, Tiết Vạn Bình phất phất tay ra hiệu người tới có thể đi. Ngay tại nha dịch đi không lâu sau, Đoạn Thụy Phong đội vàng chạy đến. "Đại nhân, ngài chuyện phân phó ta đã rõ xét rõ ràng. Cái này Kỳ Hổ Tông mấy ngày trước đây tổ chức trưởng môn kế nhiệm đại điện, có một nữ tử đại náo một trận, ta nắm đạo quan kia bên trong đầu bếp nghe ngóng một phen, xác nhận là chú ý thiên hộ sở vì. Kia nàng hiện tại người ở nơi nào?" Nói là bị giam lại, cụ thể ở đâu cũng không biết, bất quá hẳn tạm thời không có việc gì. Dù sao trưởng môn kia Thanh Huyền Tử cùng Cố Thiên Hộ chính là. Đoạn Thụy Phong mở miệng, đem kia Thanh Huyền Tử cùng Cố Thanh quan hệ nói cho Tiết Vạn Bình. Nghe xong, Tiết Vạn Bình trầm mặc một lát, nghĩ không ra Cố Thiên Hộ còn có một đoạn như vậy cố sự. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Biết Cố Thanh ở nơi nào, Tiết Vạn Bình cũng không có gấp động thủ, mặc dù mình cưỡng ép đi cứu ra Cố Thanh đến, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng 20 năm trôi qua, Cố Thanh còn chưa buông xuống chấp niệm, mình dù cho cưỡng ép đi cứu ra, Cố Thanh liền thực sẽ cùng mình đi sao? Nàng cùng Thanh Huyền Tử kết không giải khai, dù cho cứu đi, cũng khẳng định sẽ còn lần sau. Tạm thời không để ý tới Cố Thanh cùng Thanh Huyền Tử yêu hận dây dưa, Tiết Vạn Bình mở ra hồ sơ nghiên cứu. Trải qua cùng kia thi ma huyết sát bí tịch đối chiếu, Tiết Vạn Bình có thể khẳng định, trong thành này là có người lấy nam tử Nguyên Dương làm dẫn, tại luyện chế thi ma. Loại thủ đoạn này chỉ có Thiên Liên giáo mới có. Sau nửa canh giờ, Tiết Vạn Bình khép lại hồ sơ đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Dựa theo tên hung thủ này gây án nhiều lần, cùng thi ma huyết sát đối Nguyên Dương nhu cầu đến xem, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, thi ma tất thành. Cho nên, mấy ngày nay, hung thủ kia chắc chắn xuất thủ. Vừa mới Tiết Vạn Bình sai người đưa cho kia Chu Chi phủ trong tín thư, đã là làm xong an bài. Hắn muốn để Chu Chi phủ đem chọn thành phân chia 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực lúc ban đêm liền đem Nam Đinh tụ tập lại, đồng thời an bài quân đội bảo hộ, khiến hung thủ không chỗ ra tay. Mà chính hắn, liền chuẩn bị đi lấy thân đương ngồi. Thời gian đảo mắt đến nửa đêm thời gian, bóng đêm đen kịt bao phủ đại địa. Đúng lúc gặp lần đầu tiên, một vầng loan nguyệt treo cao chân trời, như một thanh sắc bén loan đao treo ở đỉnh đầu, dường như muốn giết sạch thương sinh, hàn phong cùng một chỗ, tràn đầy sắc cơ. Tiết Vạn Bình cầm trong tay một bình liệt hữu, độc thân hành tẩu tại cái này yên tĩnh không người trên đường lớn. Mặt ngoài nhìn Tiết Vạn Bình đi đường lung la lung lay, vụ trộm hắn tu vi đã lặng lẽ tản ra. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt phát giác. Từ lúc cán mạng bộc phát, ngay cả phu canh ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa, lúc này toàn bộ sơn hải thành yên tĩnh như chết. Mắt thấy không có gì dị thường, Tiết Vạn Bình dừng bước, tùy tiện tìm cửa miệng, thở dài liền nằm xuống, giả vờ ngủ say. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đột nhiên, Tiết Vạn Bình lỗ tai khẽ động, chỉ nghe một trận âm thanh xé gió lên. Một cái bóng đen rất nhanh lướt dọc dây lát tránh mà qua. Rốt cục có cái không có mắt. Bóng đen khẽ cười một tiếng, nhưng gặp hai bên nhìn quanh, xác định không người về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, lúc này phi thân một trảo hướng Tiết Vạn Bình chụp tới. Tiết Vạn Bình đột nhiên mở hai mắt ra, một thức mãng lưu kình trực tiếp đánh tới. Lấy đại tông sư tu vi khu động mãng lưu kình như thế nào thường nhân có khả năng cản? Quyền chào chạm nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng gãy xương giòn vàng, thần bí nhân kia cánh tay phải trong nháy mắt liền đổ xuống. Nếu không phải trên tay mang theo một bộ có chút không tệ bao tay, cánh tay sợ là muốn trực tiếp nổ bể ra đến. Huyết Vũ chảo ngươi là tiên liên giáo người. Thần bí nhân kia rõ ràng thân kinh bách chiến, cho dù cánh tay phải đứt đoạn, cũng không tốt một tiếng. Sau một kích trải qua thăm dò Tiết Vạn Bình sâu cạn, biết mình không địch lại, không chút do dự, quay người liền lui. Hắn nhanh, nhưng Tiết Vạn Bình nhanh hơn hắn. Tiễn như lưu tinh mở ra, Tiết Vạn Bình mấy cái lắc mình liền tới đến người thần bí trước người, bá đạo một trường trực tiếp chụp về phía người tới trước ngực. Đáng chết. Người thần bí cuốn quýt lách mình, nhưng vẫn là chậm một bước, rắn rắn chắc chắc chịu Tiết Vạn Bình một trường. Thu này một kích, người thần bí toàn bộ bay ngược ra ngoài, thân thể trùng điệp đâm vào bên đường trên vách tường. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vách tường đổ sụp. Nhìn thân ngươi tay cũng có tông sư cảnh tu vi, nói đi, ngươi là Thiên Liên giáo vị kia hộ pháp, làm hỏng đại sự của ta. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Chỉ gặp thần bí nhân kia từ trong phế tích lung la lung lay bò lên, một thanh lổ xuống màu đen mạng che mặt. Phơ một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này người thần bí thanh tú bộ dáng xuất hiện tại Tiết Vạn Bình trước mắt. Như Cố Thanh ở đây liền một chút có thể nhận ra, người này chính là kia kỳ hổ tông tân nhiệm trưởng môn, Thanh Huyền Tử. Thanh Huyền Tử muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Tiết Vạn Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, hận không thể xé nát người trước mắt này. Như ánh mắt có thể giết người, như vậy Tiết Vạn Bình sớm đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Nói nhảm nhiều quá, Thiên Liên giáo tặc tử, ngươi uổng giết vô tội, tội đáng chết vạn lần, chờ tiến vào lục phiến môn đại lao, ngươi sẽ vì ngươi làm qua sự tình trả giá đắt. Ngươi là lục phiến môn người. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lục phiến môn tiên hộ, Tiết Vạn Bình. Dù sao đã cùng Thiên Liên giáo được không chết không lứt chi cục, Tiết Vạn Bình cũng không sợ uy hiếp. Ngươi nhưng nhận biết Cố Thanh. Nghe được Cố Thanh danh tự, Tiết Vạn Bình thân hình chấn động. Thả ta, nếu không, Cố Thanh cũng không sống được. Ngươi là tại áp chế ta. Đúng thì sao? Giết ngươi, ta lại đi cứu Cố Thanh cũng giống vậy. Nói Tiết Vạn Bình cũng không còn nói nhảm, trở tay lấy ra Lạc Hà cung tới. Một viên lóng lánh mũi tên ánh sáng màu tím trong nháy mắt ngưng tụ, trực chỉ Thanh Huyền Tử. Lê tởm. Mắt thấy Tiết Vạn Bình không để mình bị đẩy vòng vòng, Thanh Huyền Tử thần sắc lạnh lẽo, phản phất hạ cái gì trọng yếu quyết định giống như, chỉ gặp một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể thì là bày ra một cái quỷ dị tư thế. Khoe miệng mặc niệm vài câu Tiết Vạn Bình nghe không hiểu chú ngữ về sau, Thanh Huyền Tử thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Kia nguyên bản tiêu nhịu xuống tay phải giờ phút này không ngờ khôi phục như lúc ban đầu. Siêu. Tiết Vạn Bình cũng không có do dự, một tiễn bắn ra. Bành. Thanh Huyền Tử nhẹ nhàng một kích trực tiếp đẩy ra con tiễn. Tiết Vạn Bình hai mắt ngưng tụ, đây là thi ma tướng. Nói như vậy, tu luyện thi ma huyết sát đều sẽ lựa chọn tử thi làm thi ma vật dẫn. Nhưng trong đó có một ngoại lệ, như người thi pháp lấy mình nhục thân làm vật trung gian hấp thu thi ma chi khí, như vậy liền xưng là thi ma tướng. Đương cần thi ma tương trợ thời điểm, người thi pháp đọc lên khẩu quyết, liền có thể ngắn ngủi có được thi ma chi lực. Thi ma tướng xa so với phổ thông thi ma lợi hại hơn nhiều lắm. Đương nhiên thi ma tướng mặc dù cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, thường dùng này tướng, dần ra liền sẽ thân thể bị thi ma chiếm lĩnh, đến lúc đó người thi pháp đem triệt để biến thành một bộ không có ý thức, chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Lúc này Thanh Huyền Tử đã mặt xanh lanh vàng, nhìn dữ tợn kinh khủng, nào có một điểm trước đó mặt mày thanh tú dáng vẻ. Khắc khắc, mặc dù kém một chút thần công đại thành, nhưng là giết ngươi đầu này triều đình ưng quyền đã là đầy đủ. Chương 46. Ma công đại thành, Thanh Huyền khoe vai nếu là thi ma tướng đại thành, nguyên bản tông sư cảnh tu vi Thanh Huyền Tử liền có thể nhất cử thẳng tới đại tông sư cảnh. Nhưng hôm nay trên lệch vài tia dương nguyên chi lực, hiện tại Thanh Huyền Tử cũng chỉ tương đương với sơ quy môn kính đại tông sư cảnh. Dù cho dạng này, đây đối với trước mắt kinh nghiệm chiến đấu tương đối thiếu thốn Tiết Vạn Bình cũng là cường địch. Chịu chết đi, lục phiến môn chó. Nói, Thanh Huyền Tử bay tới một chảo. Lúc này Thanh Huyền Tử hai tay âm thanh tiểu thụy, không có một tia huyết sắc. Tiết Vạn Bình không dám kinh thường, cố quyết vận khởi thân pháp chậm chậm lui lại. Còn tốt mình trước đó nghiên cứu qua môn công pháp này, biết cái này thi ma tướng trạng thái không cách nào tiếp tục quá lâu. Nhìn cái này thanh huyền tử chiêu thức, mình Mãng Nưu Kình khẳng định là không địch nổi. Bởi vậy, Tiết Vạn Bình chỉ là trốn tránh, cũng bảo trì bình thản. Mặc dù một chảo thất bại, nhưng thanh huyền tử một điểm không đổi, khắc khắc. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Nói thanh huyền tử trên thân thanh quang chợt thịnh, song chảo bay múa, liên tiếp không ngừng hướng Tiết Vạn Bình chụp tới, khí thế như gió lốc, như mưa rào. Cái này thanh huyền tử thân pháp cũng là cực nhanh, Tiết Vạn Bình bị làm cho có chút chật vật. Tiết Vạn Bình còn muốn lấy có thể kéo mở khoảng cách, lấy mũi tên ngăn địch, nhưng lúc này hai người thực lực không kém nhiều, rõ ràng không được. Oanh oanh oanh. Thanh huyền tử trảo pháp uy lực cực lớn, mỗi một lần kiểu gì cũng sẽ tạo thành to lớn phá hư. Không bao lâu, cái này nguyên bản coi như chỉnh tề kiến trúc, giờ phút này đã là rách nát không chịu nổi. Theo chiến đấu thanh âm càng lúc càng lớn, trong thành quân đội cũng là bắt đầu hướng hai người chiến đấu phương hướng phi nhanh. Chiến mã gào thét thanh âm dần dần đi tiếp cận, thanh huyền tử bắt đầu gấp, một khi bị thủ thành binh sĩ lấy chiến trận vây quanh, như vậy mình cũng là giữ nhiều lành ít. Tiểu tử, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, thanh huyền tử cũng không do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa thành một đoàn thanh vụ, ung dung tán đi. Tiết Vạn Bình nhìn xem kia thanh huyền tử biến mất địa phương, cẩn thận nhớ lại lúc trước thanh huyền tử dung mạo. Là hắn. Tiết Vạn Bình trong đầu linh quang lóe lên, mặc dù số tuổi hơi lớn chút, nhưng rõ ràng cùng lúc trước Đoạn Thụy Phong cho hắn nhìn qua thanh huyền tử chân dung có chút giống nhau. Lúc này, thủ thành đại quân khoan thai tới chậm. Đoạn Thụy Phong cuống quýt tiến lên, ôn quyền hành lễ nói: đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Đây là thủ thành tổng binh Ôn Thanh Nam. Thủ tướng Ôn Thanh Nam gặp qua Tiết Thiên Hộ. Ôn Thanh Nam ôn quyền khẽ gật đầu. Ôn tướng quân, thủ hạ ngươi có bao nhiêu binh sĩ có thể dùng? Không có gì ngoài đóng giữ thành phòng binh sĩ, có 5.000 có thể dùng. Còn xin Ôn tướng quân lập tức điểm binh, mục tiêu Kỳ Hồ Sơn. Rõ. Dứt lời, Ôn Thanh Nam lúc này quay người gọi bên người tùy tùng nói nhỏ vài câu, liền chỉnh đốn đội ngũ đi. Đó lấy, Tiết Vạn Bình một tiếng huýt sáo, kia yêu linh ngựa một lát liền đến, sau đó Tiết Vạn Bình lên ngựa, một tay nhấc lên, trực tiếp đem Đoạn Thụy Phong bắt lên ngựa tới. Mang ta đi Kỳ Hồ Tông. Vâng, Thiên Hộ đại nhân. Lúc này, Kỳ Hồ Sơn bên trong, thanh huyền tử biến thành thanh vụ một lát liền đến, ngoài ý muốn chính là, hắn giờ phút này cũng không giải trừ thi ma tướng trạng thái. Hai cái thủ vệ đạo đồng nhìn thấy trước mắt yêu ma, cũng quýt rút kiếm ra tới. Nhưng cái này tiểu đạo đồng lại sao là thi hóa thanh huyền tử đối thủ? Chỉ gặp thanh huyền tử hai tay nắm vào trong hư không một cái, hai tên đạo đồng trực tiếp bị hút tới hai lòng bàn tay. Sau đó, chỉ gặp kia hai tên đạo đồng thân thể mắt trần có thể thấy bắt đầu khô gắt. Phốc phốc bước xuống hai cỗ thi thể, thanh huyền tử hít sâu một hơi. Có hai cái tiểu đạo sĩ tinh huyết, giờ phút này thanh huyền tử bởi vì vừa rồi chiến đấu hao phí nội lực đã hoàn toàn khôi phục. Giết! Giết người! Giết người rồi! Một cái đi tiểu đêm tiểu đạo sĩ trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hô to lên. Liên để ngươi làm ta thân thể này sau cùng ghép hình đi. Thanh huyền tử ta mị cười một tiếng, thân pháp lóe lên, một lát liền đến kia tiểu đạo sĩ trước mắt. Nhìn thấy trước mắt bất thình lình quái vật, kia tiểu đạo sĩ dọa đến là không nhúc nhích. Thanh huyền tử cắn một cái lên kia tiểu đạo sĩ cổ, cốt 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 miệng lớn hút. Không bao lâu, thanh huyền tử bên người đã vây đầy Kỳ Hồ Tông cao thủ. Từ đâu tới yêu ma, đạo gia thánh địa, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh huyền tử cũng không thèm để ý, ném kia tiểu đạo sĩ thi thể, nhẹ nhàng lau khỏe miệng máu tươi nói, khắc khắc, các sư minh đệ, không biết ta sao? Thời khắc này thanh huyền tử bởi vì thi ma tướng viên mãn, đỉnh đầu đã sinh ra song giác, thân thể bành trướng đến trước đó gấp đôi, nơi nào còn có một tia người đặc điểm. Bất quá thanh âm lại là không có làm sao biến. Nghe được thanh huyền tử mở miệng, cả sảnh đường đều giật mình. Là trưởng môn. Đúng a, thanh âm này khẳng định là trưởng môn. Trưởng môn, ngươi làm sao? Hắn là yêu ma, hắn không phải chúng ta trưởng môn. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong khoảnh khắc lòng người bàng hoàng. Nhất là kia mấy tại trong tông danh vọng khá cao lão giả, một mặt khó có thể tin. Luôn luôn lấy tông môn vì lớn thanh huyền tử đây là thế nào? Các ngươi như biết, chúng ta một ngày này đợi bao lâu? Nhìn quanh trước mắt đám người, thanh huyền tử một mặt tông tàn. Năm đó hắn bị sư phụ nhốt cầm đoán, không cho hắn củng cố thanh đi, từ một ngày kia trở đi hắn liền thay đổi. Hắn bắt đầu thống hận Kỳ Hồ Tông, thống hận Kỳ Hồ Tông bên trong hết thảy mọi người. Cấm đoán kết thúc, hắn điên cuồng tìm kiếm Cố Thanh, nhưng Cố Thanh sớm đã mất đi tung tích, thế là trong cơn tức giận, thanh huyền tử lựa chọn xuống núi. Sau đó 5 năm, hắn tìm kiếm khắp nơi Cố Thanh. Nhưng mênh mông đại thường, to lớn như thế, hắn lẻ loi một mình lại như thế nào có thể tìm đến? Cuối cùng mất hết can đảm hắn gia nhập Thiên Liên giáo. Hắn muốn báo thù, hắn muốn hủy đi Kỳ Hồ Tông. Ẩn nhẫn tu luyện mười mấy năm, thanh huyền tử rốt cục đem thi ma huyết sát tu luyện đại thành. Cũng liền tại lúc này, lục phiến môn thứ nhất thần bộ Cố Thanh chi danh, vang danh thiên hạ. Trễ, hết thảy đều trễ, Cố Thanh tại triều làm quan tiền đồ vô lượng, mình cũng đã rơi vào ma đạo. Mình đã không có mặt đi đối mặt Cố Thanh. Cho nên, hắn lặng lẽ gặp Cố Thanh một mặt liền lựa chọn trở về Sơn Hải thành, chuẩn bị diệt đi Kỳ Hồ Tông. Không ngờ, cử động lần này lại bị Cố Thanh biết, tìm được Kỳ Hồ Tông tìm hắn tính sổ sách. Thanh huyền tử sợ mình thi ma tướng lúc mất tâm trí ngộ thương Cố Thanh, cũng liền lặng lẽ đưa một phong thư đến lục phiến môn. Cái này cũng mới có Tiết Vạn Bình hôm nay tới đây tiến hành. Mặc dù Cố Thanh đại náo người kế thừa của hắn đại điện, nhưng thanh huyền tử một điểm không tức giận, đem Cố Thanh nhốt tại từ đường cũng chỉ là bởi vì nơi đó có Kỳ Hồ Tông tiên tổ bố trí đại trận, cực kỳ an toàn. Còn hắn thì muốn tại cái này âm lãnh vô cùng Sơn Hải thành, hoàn thành cái này thi ma tướng sau cùng tế tự. Hiện tại, đã triệt để thi ma hóa hắn đã là đại tông sư cảnh, đạo này mạo ngạn nhiên Kỳ Hồ Tông bên trong không ai có thể ngăn cản được. Thanh nhi, ngươi nhìn kỹ, hôm nay ta lợi dụng cái này kỳ hổ tông toàn bộ, cho chúng ta đòi một câu trả lời hợp lý. Thanh huyền tử thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh. Giờ phút này, trong từ đường Cố Thanh đã là khóc không thành tiếng. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi cùng lên đi. Nói, thanh huyền tử chân phải đạp mạnh, lập tức một cỗ màu xanh gợn sóng dọc theo mặt đất đẩy ra, kia gợn sóng trồ đến mặt đất toàn bộ vỡ ra. Chúng đệ tử nghe lệnh, vài diệt thiên chi trận, chiến yêu ma. Chương 47, giết chóc mọc lan tràn, đầy trời tiên quang diệt thiên chi trận chính là kỳ hổ tông tiên tổ sáng tạo, dùng để chạm yêu trừ ma, uy lực khá lớn. Hơn 200 tên đệ tử vờn quanh một lão giả thành hình tròn, cùng nhau xuất kiếm. Lập tức một đạo to lớn màn ánh sáng màu tím vờn quanh đám người, từng đạo lôi quang gợn sóng tại màn sáng bên trên hình thành. Có chút ý tứ, cái này diệt thiên chi trận, thanh huyền tử không thể quen thuộc hơn được. Chỉ cần đang xúc thế thời điểm tiến hành đánh gãy, vậy cái này đại trận liền tự sụp đổ. Trận nhãn chính là trung tâm vị lão giả này, cũng là thanh huyền tử sư thúc, Mạc Ưu. Thanh huyền tử, ta khuyên ngươi quay đầu làm ở. Mạc Ưu ngẩng đầu nhìn về phía lúc này đã người không ra người, quỷ không quỷ thanh huyền tử. Quay lại? Như thế nào quay đầu? Từ năm đó ngươi cùng sư phó bức bách ta rời đi thanh nhi thời điểm, việc này liền đã vô pháp quay đầu. Hết thảy đều là các ngươi bức ta. Dứt lời, chỉ gặp còn tại giữa không trung song chảo dùng sức hướng phía dưới vung lên, lập tức một đạo to lớn màu xanh sóng ánh sáng đánh phía kia diệt thiên đại trận hình thành tường ánh sáng. Âm ầm màu xanh tử sắc chạm vào nhau lập tức phát ra chói mắt hào quang, chính chúng đệ tử nhao nhao nhắm hai mắt lại. Hào quang tiêu tán, lập tức chỉ gặp đại trận tường ánh sáng đã xuất hiện một tia khe hở. Không được. Mặc dù trong lòng chấn động, nguyên lai tưởng rằng đại trận này dùng để đối phó thanh huyền tử chính là dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ đến đại tông sư cường giả tối đỉnh lại kinh khủng như vậy. Điều trùng tiểu kỹ. Đón lấy, thanh huyền tử đưa tay lại là một kích màu xanh sóng ánh sáng. Chính xác chúng đích tại kia trên cái khe. Chỉ gặp đại trận kia lúc này giống như đầu hũ bị nhẹ nhõm một phân thành hai. Kia màu xanh sóng ánh sáng trôi đến, huyết nục văng tung tóe. Thiếu khuyết đám người duy trì đại trận, trong khoảnh khắc liền đổ sụp ra. Trận kia trong mắt Mạc Ưu, chỉ gặp một đầu tơ máu từ cái trán bắt đầu chảy ra, khóe miệng treo lên một tia quỷ dị mỉm cười, vừa định há mồm nói chuyện, liền đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ. Mạc Ưu lão đạo chính là cảnh giới tông sư cường giả, cũng là cái này kỳ hổ tông bên trong người mạnh nhất. Theo hắn thân chết lúc này đạo quán lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mới vừa rồi còn một lòng đoàn kết các đạo sĩ nhao nhao chạy tứ tán. Nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, thanh huyền tử không khỏi cười. Sư phó ngươi thấy được sao? Đây chính là ngươi khổ tâm kinh doanh nửa đời người kỳ hổ tông. Ha 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 ha. Dứt lời thanh huyền tử liền thi triển thân pháp, chính chuyển xê dịch tả hữu trào đồng thời mở cung. Phốc phốc phốc. Phàm thân nhục thai kỳ hổ tông đệ tử lại có thể nào địch nổi đã thi ma hóa thanh huyền tử? Theo thanh huyền tử rơi trào, nhao nhao phát nổ ra, chết không toàn thây. Tại lúc này, thanh huyền tử ánh mắt vẩy một cái, thấy được trong môn bảo tháp trên ngọn đứng bước tiết bạc bình. Nguyên lai Tiết Vạn Bình trước kia liền tới đến nơi đây, chỉ là việc khác không quan hệ mình lặng lặng nhìn thanh huyền tử điên cuồng giết chóc. Những người này chết lại mắc mớ gì tới hắn đâu? Nói đến cái này thanh huyền tử cũng là đáng thương, nửa đời người đều sống ở ấy nấy cùng chấp niệm bên trong. Nếu như đổi vị, Tiết Vạn Bình cảm thấy mình khả năng so với hắn điên cuồng hơn. Còn nữa nói đến, theo Tiết Vạn Bình, trước mắt kỳ hổ tông các đạo sĩ cũng đều là chút ra vẻ đạo mạo chi đồ, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi trước báo mối thù của ngươi, hai chúng ta ở giữa ân oán một hồi lại tính. Tiết Vạn Bình lặng lặng mở miệng. Nghe nói như thế, thanh huyền tử thở dài một hơi, bắt đầu toàn lực truy sát đảo vong các đạo sĩ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng kỳ hồ sơn, giết chóc kéo dài dòng dã một canh giờ, thẳng đến toàn bộ kỳ hồ sơn không có người sống bóng dáng. Thanh huyền tử lúc này mới dừng tay. Lúc này thanh huyền tử máu me khắp người, nguyên bản bên trong hai mắt vẫn còn tồn tại một tia thanh minh, lúc này toàn bộ biến mất. Hiển nhiên, giết chóc cùng máu tươi đã đem cuối cùng một tia lý tính bao phủ, hắn giờ phút này hoàn toàn là một bộ cái xác không hồn. Giống giống, thanh huyền tử phát ra giống như dã thú gào thét. Nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, Tiết Vạn Bình không khỏi cũng cảm thấy có chút cái hót run lên. Ngươi cùng kỳ hổ tông ân đoán đã xong, hiện tại nên chúng ta. Nói Tiết Vạn Bình một tay ngưng tụ, Lạc Hà cung kinh hiện trên tay. Kia lóa mắt tử quang trong nháy mắt hấp dẫn thanh huyền tử chú ý, chỉ gặp hắn kia tinh hồng hai mắt trừng mắt về phía Tiết Vạn Bình, lập tức gào thét đứng dậy bật lên. Tiết Vạn Bình cũng không hoảng hốt, lúc này hắn ở trên cao nhìn xuống, ở vào trên đỉnh tháp, chiếm hết ưu thế. Ngàn vạn chi tiễn, nghe ta khiến, vạn tên cùng bắn. Nói, vô số tử quang từ Tiết Vạn Bình trong tay bắn ra, trực tiếp bay về phía thanh huyền tử. Giống. Thanh huyền tử phát ra thống khổ gầm rú, chỉ gặp kia mũi tên ánh sáng màu tím như là như hạt mưa, lít nha lít nhít bắn về phía thanh huyền tử. Thứ nhất hướng vô địch thân hình, cũng bởi vì cái này vô số quang tiễn ngăn cản, mà nửa bước không tiến. Mặc dù mũi tên số lượng rất nhiều, nhưng những này nhưng căn bản không đả thương được thanh huyền tử. Tiết Vạn Bình khẽ nhíu mày, thanh huyền tử hoàn toàn thi ma tướng về sau cường độ thân thể có chút vượt qua Tiết Vạn Bình tưởng tượng. Cái này Lạc Hà cung tại nhân gian giới cũng là số một số hai chí bảo, cùng cảnh giới hạ vạn tên cùng bắn thế mà ngay cả phòng ngự của hắn đều không có phá mất. Nhân loại, ngươi, chọc giận. Ta. Thanh huyền tử thanh âm tối nghĩa, rõ ràng không phải bản thân hắn khống chế bộ thân thể này. Hoàng bét, là thi ma ý chí. Muốn trước khi nói nếu là không có lý trí trạng thái dưới, Tiết Vạn Bình tự tin có thể nhẹ nhõm thắng qua, nhưng hôm nay, lại có một tia thi ma ý chí, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiết Vạn Bình cuống quýt lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng bên trong, bổ sung bị vạn tên cùng bắn tiêu hao hết nội lực. Thanh huyền tử như thế nào lại cho hắn cơ hội, chỉ gặp một trận thanh quang hiện lên, trong chốc lát, thanh huyền tử đã tới Tiết Vạn Bình trước người. Một chảo rũa ra, Tiết Vạn Bình không dám thất lễ, cuống quýt triệt thoái phía sau. Phải biết lúc này đại tông sư viên mãn hạ thanh huyền tử, dù cho bởi vì vừa rồi giết chóc có chút tiêu hao, cận chiến cũng không phải mình có thể địch. Mắt thấy một chảo không trúng, thanh huyền tử lúc này thay đổi phương hướng, đối Tiết Vạn Bình từng bước ép sát. Tiết Vạn Bình tránh chuyển xê dịch, chật vật tránh né. Dạng này không phải cái biện pháp. Tiết Vạn Bình thầm nghĩ trong lòng, mình vẫn là chủ quan, hiện tại chỉ có thể kéo chờ quân đội tới đây. Vâng. Thanh huyền tử lại là một chảo không trúng. Trên mặt đất chỉ một thoáng xuất hiện một cái hố sâu, đồng thời dương lên nồng đậm bụi mù. Thưa nay bụi mù hiểm hộ, Tiết Vạn Bình một cái xoay người đi tới Kỳ Hổ Tông đại điện nóc phòng. Mà nó, ta liều mạng với ngươi. Tiết Vạn Bình cũng bị đánh tới hỏa khí. Từ lúc thể hồ quán đỉnh đến nay, mình khi nào nhận qua bực này bị quất. Nhất niệm ở đây, Tiết Vạn Bình hai mắt khép hở, một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu. Một tiếng xuyên tim vạn tên cùng bắn tâm pháp đồng thời bật khởi. Tiết Vạn Bình bản thân ngộ tính liền tương đối không tệ. Hắn đúng là muốn đem cái này hai chiêu tiến hành dung hợp. Nếu đem lấy vạn tên cùng bắn ra vạn tiễn lấy một tiễn xuyên tim tâm pháp ngưng tụ thành một tiễn, vậy cái này một tiễn uy lực lại đem như thế nào? Nguyên bản Tiết Vạn Bình còn định tìm thời gian thí nghiệm một chút, mà bây giờ, đối mặt đã có thi ma ý chí thanh huyền tử, chỉ có thể kiên trì thi triển. Chỉ gặp Tiết Vạn Bình cầm cung tay trái lấp lánh bạch quang, kéo dây cung tay phải lấp lánh cái này tử sắc, vô số tử sắc mũi tên ngưng tụ tại cái này chói mắt lạc hà cung lên. Xiêu 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 xiêu. Theo Tiết Vạn Bình buông tay, chỉ gặp vô số mũi tên trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Mũi tên xạ tốc cực nhanh, hô hấp ở giữa, dị biến phát lên. Chỉ gặp những này kéo lấy từ sắc lưu tinh mũi tên trên không trung lại đột ngột tụ tập đến một chỗ. Theo tiễn tụ tập mũi tên số lượng càng ngày càng nhiều, một chi tráng kiện lấp lánh quỷ dị hào quang màu đỏ mũi tên ánh sáng trong chốc lát liền ngưng tụ mà thành. Mũi tên này mũi tên tạo thành uy áp làm thiên địa ở giữa linh khí bắt đầu hỗn loạn. Hiển nhiên cỗ lực lượng này đã có chút làm rối loạn thế giới này quy tắc. Ầm ầm. Bầu trời lại cũng đột nhiên đánh nhau kinh lôi, tựa hồ là lao thiên đối cái này một viên mũi tên uy lực làm ra đáp lại. Bắn ra tiễn này, Thiết Vạn Bình trong nháy mắt bị rút khô thể nội tất cả năng lượng, nửa ngồi lấy thân thể, miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên mũi tên này mũi tên với nội lực tiêu hao là cái thiên văn sổ tự. Lại nhìn thì ma, mắt thấy mũi tên hướng mình phóng tới, hắn trùng điệp gào thét một tiếng, quanh thân nổi gân xanh, hai tay hướng về phía trước, lấy lực lượng lớn nhất của mình nên hướng cái này mai quỷ dị mũi tên. Chương 48. Một tiễn phá địch, Cố Thanh lựa chọn mũi tên cùng thanh huyền tử nhục thân chạm vào nhau, lập tức giữa thiên địa nhật nguyệt biến sắc. Oeng! Một tiếng nổ cực lớn lên. Chỉ một thoáng, mặt đất dương lên trùng điệp bụi mù, mê đến người mắt mở không ra. Cũng tại lúc này, vô số binh sĩ chạy đến, đem cái này đã tràn đầy thi thể đạo quan trùng điệp vây quanh. Một khắc, hai khắc, ba khắc, mê vụ dần dần tản ra, chỉ gặp thanh huyền tử đã khôi phục dáng vẻ vốn có, lặng lặng nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Ở xung quanh thì là tạo thành một cái đường kính hơn 10 mét hố sâu. Một tiễn này uy lực kinh khủng như vậy, dẫn đầu tổng binh Ôn Thanh Nham nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngây dại. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, cái này Tiết Vạn Bình thật là đáng sợ, nhất định không nên đắc tội người này. Ngoại trừ cái này Ôn Thanh Nham bên ngoài, kia Đoạn Thụy Phong lúc này cũng khiếp sợ không thôi, lục phiến môn nội bộ cao thủ cũng có xếp hạng, liền chỉ từ một tiễn này uy lực đến xem cái này Tiết Vạn Bình công lực so truyền thuyết kia bên trong tổng bộ đầu chỉ mạnh không yếu. Tiết Vạn Bình lúc này cũng trở về một chút thể lực, hắn tản ra tu vi cảm giác một chút, cái này thanh huyền tử lại còn có yếu ớt hô hấp, thi ma tướng thế mà có thể đem một phổ thông tông sư cảnh cường giả nhục thể tăng cường đến có thể đón đỡ hắn đòn đánh mạnh nhất mà bất tử. Tiết Vạn Bình đứng dậy, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng thanh huyền tử mà đi. Làm thiên liên giáo yêu nhân, thanh huyền tử vì tu luyện cái này tà ác pháp môn, không biết hại nhiều ít người vô tội, giữ lại không được người này tính mệnh. Tiết Vạn Bình nhặt lên trên mặt đất rơi xuống trường kiếm, nhắm ngay thanh huyền tử phần cổ. Trên mũi kiếm hàn quang, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Mặc dù ta rất đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là hôm nay ngươi muốn chết. Chấm đã. Ngay tại Tiết Vạn Bình trường kiếm sắp rơi xuống thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cố Thanh đầy mắt nước mắt, lặng lặng nhìn Tiết Vạn Bình. Cố Thiên Hộ. Nghe được Cố Thanh thanh âm, kia rơi xuống trường kiếm vững vàng đứng tại thanh huyền tử trên cổ, còn kém một điểm, cái này Kỳ Hổ Tông tân nhiệm trưởng môn liền đầu một nơi thần một nẻo. Vạn Bình có thể hay không lưu hắn một mạng? Cố Thanh trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Lý do, ta cần lý do. Cho dù tại lục phiến môn Cố Thanh đối có chút chiếu cố, Tiết Vạn Bình lúc này vẫn là không có ý định buông tha thanh huyền tử. Coi như cho ta một bộ mặt, có thể chứ? Tiết Vạn Bình do dự một chút, chậm rãi thu hồi trường kiếm, lập tức ánh mắt trừng mắt liếc kia Ôn Thanh Nham. Ôn Thanh Nham dây hiểu, lúc này lớn tiếng nói, nghe ta có lệnh, tất cả mọi người tạm thời rút lui đến sơn môn bên ngoài. Không bao lâu, hiện trường liền đã thanh không, chỉ còn lại Tiết Vạn Bình, Cố Thanh hai người cùng nằm trên đất thanh huyền tử. Cố Thiên Hộ, ngươi cho tới nay chiếu cô Ôn Thanh Nhi, cũng coi như đối ta có ân, hôm nay ta liền lưu hắn một mạng, nhưng từ nay về sau, hai người chúng ta đều không tương thiếu. Tạ ơn. Cố Thanh đang muốn tiến lên, đột nhiên kiếm quang lóe lên, chỉ gặp Tiết Vạn Bình một kiếm lại trực tiếp đâm xuyên qua thanh huyền tử đan điền. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, cái này thi ma tướng tà công nguy hại cực lớn, võ công của hắn ta nhất định phải phế bỏ. Đan điền vỡ vụn đâm nhói cảm giác, trong nháy mắt để trong hôn mê thanh huyền tử vừa tỉnh lại. Nhìn xem bụng mình vỡ vụn đan điền, thanh huyền tử nhìn về phía Tiết Vạn Bình, nhưng ánh mắt bên trong không có oán hận, có chỉ là giải thoát. Thanh Nhi, một tiếng yếu ớt kêu gọi, để Cố Thanh cúi đầu xuống nhìn xem cái này đã từng người yêu. Sư Minh, ngươi đừng nói chuyện, ngươi làm hết thảy ta đều biết. Thanh Nhi, ta hối hận, ta hối hận. Đang khi nói chuyện, thanh huyền tử hai tay không ngừng nuốt ve Cố Thanh kia tràn ngập nước mắt gương mặt. lúc ấy ta cũng không phải không có cơ hội chạy trốn, thế nhưng là ta mềm yếu rồi, ta thật thật hối hận. Thanh Huyền Tử càng nói càng kích động, chỉ gặp hư nhược tay giơ lên, đối với mình gương mặt chính là một bàn tay. Sư Minh, ngươi đừng nói nữa, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Cố Thanh đè lại Thanh Huyền Tử tay, lập tức trực tiếp đem Thanh Huyền Tử một thanh ôm vào trong ngực. Nhìn trước mắt hai người, Thiết Vạn Bình lắc đầu liên tục, nếu không phải là hai người này xuất thân, hai người này cũng nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Hồi lâu, tại Cố Thanh trong ngực, Thanh Huyền Tử ngủ thật say. Nhẹ nhàng buông xuống Thanh Huyền Tử, Cố Thanh đứng dậy, nhìn về phía Thiết Vạn Bình, trái ngược trước đó nữ cường nhân trạng thái, thời khắc này nàng thanh âm có chút yếu đuối. Vạn Bình, vẫn là phải cảm ơn ngươi, ta có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao? Thiết Vạn Bình đã đoán được Cố Thanh muốn làm gì, nhưng vẫn là đáp lại nói, Cố Thiên Hộ, ngươi tỉnh giảng. Lục Phiến Môn ta không có ý định trở về, sư minh bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, đoán chừng tuổi già hắn không thể rời đi người, ta cũng không có cách nào dẫn hắn trở về, hắn vừa trở về chắc chắn sẽ bị triều đình xử tử. Đang khi nói chuyện, Cố Thanh đưa tay, một cái lệnh bài trực tiếp ném cho Thiết Vạn Bình. Đây là Thiên Liên Giáo hộ pháp kiến. Nhìn thấy cái này hộ pháp lệnh, Thiết Vạn Bình nhướng mày, nguyên lai tưởng rằng nương tựa theo Thanh Huyền Tử thực lực, hẳn là ít nhất là cái Thiên Liên Giáo thiên vương, lại không nghĩ rằng bèn bèn cái hộ pháp. Hộ pháp đã mạnh đến như thế, kia Thiên Liên Giáo tả hữu thiên vương, kia thần bí giáo chủ Hồng Không Phụ lại nên tu vi như thế nào? Ta biết sư huynh những năm này làm rất nhiều chuyện sai, sau này ta sẽ thêm làm việc thiện đến đền bù những cái kia vô tội chết đi người. Cho nên, còn xin ngươi đối ta cùng sư huynh sự tình giữ bí mật. Thiết Vạn Bình vuốt ve kim quang này loẹt loẹt hộ pháp lệnh, nhìn xem Cố Thanh than nhẹ một tiếng, hắn biết hiện tại mình khuyên nàng đoán chừng cũng không có tác dụng gì, Cố Thanh đây là quyết tâm muốn cùng cái này Thanh Huyền Tử một đạo. Yên tâm, ta sẽ vì các ngươi bảo thủ bí mật, vì truy nã Thiên Liên Giáo hộ pháp Thanh Huyền Tử, Lục Phiến Môn hạng nhất bắt Cố Thanh anh dũng chiến tử, cùng Thanh Huyền Tử đồng quy vu tận, từ đây thế gian lại không Thanh Huyền Tử, lại không Cố Thiên Hộ. Nghe được Tiết Vạn Bình, Cố Thanh trên mặt một tiếng ý cười nói, cảm ơn. Còn có, Ôn Thanh Nhi là cô nương tốt, mặc dù chuyện lúc trước có chút không quá hào quang, nhưng vẫn là hy vọng ngươi hảo hảo đối nàng, đừng có lại để hắn thụ thương, cũng thay ta chiếu cố tốt nàng. Ta đã biết, ngươi từ cửa sau ra ngoài đi, mang theo cái này bọn hắn sẽ không ngăn ngươi. Tiết Vạn Bình đem mình Thiên Hộ lệnh bài ném cho Cố Thanh. Tiếp nhận lệnh bài, Cố Thanh liền ôm lấy còn tại trong hôn mê Thanh Huyền Tử, chậm rãi hướng kia Kỳ Hổ Tông đi cửa sau đi. Hỏi thế gian tình là gì? Nhìn xem hai người bóng lưng, Thiết Vạn Bình tự lẩm bẩm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ giải Cố Thanh chi buồn ngủ. Chúc mừng túc chủ thành công giải tỏa danh vọng công năng, thành công giải tỏa danh vọng bảo khố. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng điểm danh vọng 100 điểm. Bởi vì túc chủ nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá là hoàn mỹ, khen thưởng thêm điểm danh vọng 100. Nghe được cái này hoàn mỹ đánh giá, Thiết Vạn Bình sững sờ. Nghĩ thầm nếu là lúc ấy một kiếm chém Thanh Huyền Tử đoán chừng cũng liền đã mất đi cái này ngoài định mức phần thưởng đi. Cầm tới ban thưởng, Thiết Vạn Bình không kịp chờ đợi mở ra danh vọng bảo khố. Lập tức, hoa mắt bảo khố vật phẩm trong chốc lát xuất hiện ở Thiết Vạn Bình trong đầu. Chương 49. Danh vọng bảo khố, công pháp chỉ tiễn hàn băng tiễn mũi tên, 100 danh vọng, lấy hàn băng chân khí kèm theo tại mũi tên phía trên, chúng tên người nhưng chậm lại nội lực lưu động tốc độ, từ đó đưa đến giảm xuống tu vi tác dụng. Phá giáp mũi tên, 100 danh vọng, có thể không nhìn địch nhân bất luận cái gì phòng ngự tính bảo giáp. Sinh sinh tạo hóa đan, 20 danh vọng, có thể khiến đại tông sư tu vi phía dưới bị thương lập tức phục hồi như cũ. Dịch dung đan, 30 danh vọng, nhưng cải biến nhân chi âm thanh đi, lên dịch dung chi tác dụng, mỗi lần dịch dung thời hạn một canh giờ. Nhị phẩm yêu thú thịt, 50 danh vọng, dùng để tự dưỡng linh thú nhị phẩm yêu thú chi thịt nhất phẩm yêu thú thịt, 100 danh vọng, dùng để tự dưỡng linh thú nhất phẩm yêu thú chi thịt. Trong bảo khố vật phẩm khiến Tiết Vạn Bình hoa mắt, mũi tên, công pháp, yêu thú vật liệu các loại kỳ chân dị bảo là cái gì cần có đều có. Cái này danh vọng giá trị thật đúng là cái thứ tốt. Danh vọng tới tay, Tiết Vạn Bình cũng là nghĩ trước tiêu phí một đợt. Công pháp chỉ tiễn, 200 điểm danh vọng, lấy chỉ vì khí, lấy chân nguyên làm tiễn, nhưng thuận phát giết địch. Đơn giản tới nói, cái này chỉ tiễn hiệu quả thì tương đương với kiếp trước nhìn phim truyền hình bên trong tia lục mạch thần kiếm hiệu quả. So sánh phổ thông chỉ kình, cái này chỉ tiễn có thể phát ra 100% bản nhân tu vi công kích, tại cái này đại thương vương triều, tương tự bí tịch Tiết Vạn Bình cũng đi tìm, căn bản là không có. Chính là ngươi. Không chút do dự, Tiết Vạn Bình tại trong bảo khố hư không một điểm, lập tức cái này chỉ tiễn tất cả tin tức một mạch liền thẳng đến Tiết Vạn Bình trong óc. Lập tức, Thiết Vạn Bình tựa như lão tăng nhập định không lúc đích. Một cái người tí hon màu xanh không ngừng tại trong đầu biểu thị cái này chỉ tiễn tinh diệu, đồng thời cái này chỉ tiễn khẩu quyết không ngừng quanh quẩn bên hai. Mu bàn tay vị dương, trong lòng bàn tay vị âm, sáu bẩn vị âm, lục phủ vị dương, âm dương phối hợp, chỉ tiễn mà phát. Sau nửa canh giờ, Thiết Vạn Bình mở hai mắt ra, phun ra một cỗ trọc khí, khỏe miệng không khỏi có chút thượng thiêu, cái này chỉ tiễn hiển nhiên khiến Thiết Vạn Bình phi thường hài lòng. Đứng dậy về sau, Thiết Vạn Bình nhìn lại mình một chút đáng thương không điểm danh vọng, không khỏi lắc đầu, danh vọng à, danh vọng. Lúc này sớm tại đạo quán bên ngoài chờ lấy Ôn Thanh Nham cùng Đoạn Thụy Phong tại xin chỉ thị không được đáp lại tình huống dưới, cũng là tăng lên lá gan đi đến. Đại nhân, đại nhân. Ôn Thanh Nham thanh âm lôi trở lại Tiết Vạn Bình suy nghĩ. Các ngươi tới vừa vặn. Tiết Vạn Bình đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo, chỉ vào đầy đất thi thể nói, ấm tổng binh, còn xin sắp xếp người đem cái này Kỳ Hổ Tông đạo sĩ tăng đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Đạt được Tiết Vạn Bình cho phép, Ôn Thanh Nham như nhặt được lớn thả cuốn quýt tối lui. Cái này Tiết Vạn Bình thủ đoạn sát thực cho Ôn Thanh Nham tạo thành cực đại rung động. Theo hắn hiểu rõ, như là Lục Phiên Môn cẩm y liệt vệ những này đặc vụ cơ cấu đại nhân thường thường đều là chút tâm tình âm tình bất định chủ, vạn nhất mình chỗ nào làm không đúng, sợ là chết như thế nào cũng không biết, có thể trốn tránh vẫn là trốn tránh vi diệu. Nhìn xem Ôn Thanh Nham đi xa, lúc này Đoạn Thụy Phong mở miệng nói, chúc mừng Thiên Hộ đại nhân lại phá một án. Không biết đại nhân bước kế tiếp kế hoạch gì, còn cần tiểu nhân làm những gì? Chuyện chỗ này, ngày mai ta liền sẽ lên đường về Ân Kinh phục mệnh. Không có việc gì, ngươi có thể lui xuống. Vâng, đại nhân. Đoạn Thụy Phong cái này là xong lễ, nghĩ quay người rời đi. A, đúng, vừa mới Cố Thiên Hộ là ngươi thả ra sao? Nghe vậy Đoạn Thụy Phong sững sờ, lúc này mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống, đập nói lắp ba nói, đại nhân, cái này là tiểu nhân gây nên, thế nhưng là không ổn. A, không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Dứt lời, Tiết Vạn Bình đứng dậy, liền không tiếp tục để ý Đoạn Thụy Phong, chậm rãi hướng đạo xem cửa chính đi đến. Về phần Cố Thanh, Tiết Vạn Bình biết hắn là quyết tâm lưu lại, mình đi quấy rầy cũng là phí công. Lại nói cái này phương Bắc biên cảnh chi thành cũng không có cái gì tốt lưu lại, bởi vậy Tiết Vạn Bình dự định vào thành làm sơ một phen trình đốn, liền lên đường trở về. Nhìn xem Tiết Vạn Bình dần dần từng bước đi đến thân hình, Đoạn Thụy Phong thân hình trước sau không chừng hình như có tâm sự. Mắt thấy Tiết Vạn Bình lên ngựa sắp rời đi, Đoạn Thụy Phong lấy dũng khí mở miệng nói, Thiên Hộ đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân, có lời cứ nói, đừng có rông dài. Vâng, đại nhân, tiểu nhân muốn cùng ngài. Đi theo ta, mong rằng đại nhân thành toàn. Nói Đoạn Thụy Phong phủ phù một tiếng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Tiết Vạn Bình. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Đoạn Thụy Phong lưu cho Tiết Vạn Bình ấn tượng cũng không tệ lắm, làm việc cẩn thận, có năng lực, là một mầm mống tốt. Đứng lên mà nói đi, nói một chút ngươi muốn cùng ta lý do. Nghe được Tiết Vạn Bình, Đoạn Thụy Phong cũng là đứng dậy, thi lễ một cái, nói, đại nhân, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tự nhiên là thật nói. Tiểu nhân từ khi gia nhập Lục Phiến môn sau liền được an bài tại cái này địa phương cất chim cũng không có, cả ngày lưu lạc tại trong phố xá, tuy có Lục Phiến môn chi danh, lại không Lục Phiến môn chi thực. Nhỏ nhất cũng có gia tâm, cũng nghĩ thành một phen sự nghiệp, hôm nay, ngài làm kinh thành Lục Phiến môn thiên hộ có thể tới đây, chính là ta kỳ ngộ, huống hồ ngài tu vi cao cường, có ngài làm chỗ dựa, ta liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Nghe xong Đoạn Thụy Phong, Tiết Vạn Bình không khỏi liên tục gật đầu, nếu là người này trắng trợn đập một phen mông ngựa, Tiết Vạn Bình nói không chừng còn sẽ không đồng ý người này có gia tâm, dạng này người dùng tốt chính là trong tay mình một thanh tiện tay vũ khí. Đoạn Thụy Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, đột nhiên hệ thống thanh âm liền tại Tiết Vạn Bình trong đầu vang lên lần nữa. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến Đoạn Thụy Phong đối tốc chủ sùng bái giá trị đạt 100, phải chăng thu làm hộ vệ. Thu lấy. Lần này, Tiết Vạn Bình không do dự. Đoạn Thụy Phong tin tức trong nháy mắt liền thẳng vào Tiết Vạn Bình trong đầu, Đoạn Thụy Phong, kế thành nhân sĩ, tu vi tam phẩm chi cảnh, am hiểu ẩn mật thuật. Tốt, đứng dậy đi, ngươi trở về thu thập một chút, ngày mai theo ta lên đường ẩn kinh thành. Vâng, đại nhân. Nói xong, Đoạn Thụy Phong lại thi lễ một cái, liền quay người rời đi, giữa lông mày đều là vẻ mừng rỡ. Ân Kinh Thành, hoàng cung, vào thư phòng. Dương Huyền Long hai mắt khép hở, hai chân chiếm cứ, hô hấp thổ nạp trầm ổn phi thường. Tại trước người, một đầu đội mũ phượng, thân mang năm thải phượng hoàng văn tú bảo trung niên nữ tử có chút xoay người hành lễ. Thiếp thân gặp qua bệ hạ. Dương Huyền Long không nhúc nhích, giống như không nghe thấy. Nữ tử kia cũng không nóng nảy, ngay tại một bên lặng lặng chờ lấy. Hồi lâu, Dương Huyền Long thở một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Hoàng hậu, lúc này tới đây cần làm chuyện gì? Còn không phải huyện nhi sự tình. Hừ. Nghe được cái này Dương Văn Huyền danh tự, Dương Huyền Long liền giận không chỗ phát tiết. Hoàng thượng, Huyền Nhi cũng là bị kia yêu tăng mê loạn tâm trí, mới có thể làm ra bực này không chịu nổi sự tình. Dương Văn Huyền vừa tròn 18, chính là Dương Huyền Long cùng hoàng hậu sở sinh, cái này Văn Huyền công chúa, hình dạng có chút mỹ mạo, ngay tại mấy ngày trước đây, hoàng hậu lại phát hiện cái này ở lâu thâm cung công chúa lại có mang thai. Một phen ép hỏi phía dưới, lại phát hiện cùng kia tướng quốc tự nhất niệm hòa thượng đi cầu thả sự tình. Dương Huyền Long sau khi biết được rất là tức giận, trong cơn tức giận lăng chỉ vị này tướng mạo có chút thanh tú tăng nhân. Đây là Chu Tể tướng đưa tới trong triều tứ phẩm trở lên chưa lập gia đình thanh niên tài tuấn danh sách, còn xin hoàng thượng sớm ngày tứ hôn, miễn cho Huyền Nhi cái này bụng. Hừ. Dương Huyền Long mang theo một tia không vui lật ra danh sách, tiện tay một chỉ, liền hắn đi. Tiết Vạn Bình, năm 21, Lục Phiến môn tiên hộ. Chương 50. Đường về trên đường, Chu Minh Diệp Linh cái gì? Không được, ta không gả. Niệm Lang thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền muốn bức ta lấy chồng. Không. Dương Văn Huyền điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy lệ quang. Hừ, cái gì Niệm Lang, đó chính là cái yêu tăng, ta cho ngươi biết. Hoàng gia mặt mũi vì lớn, không nên quên bụng của ngươi bên trong còn có hài tử, nhất định phải cho hắn tranh thủ thời gian tìm tra. Hoàng hậu ném một cái hoa văn long văn màu vàng quyển trục về sau, liền sinh khí phẩy tay áo bỏ đi. Dương Văn Huyền thất hồn lạc phách chậm rãi nhặt lên kia quyển trục tới. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Văn Huyền công chúa hiển lương quốc đức, hiện đã đến kết hôn chi linh, Lục Phiến môn thiên hộ Tiết Vạn Bình, văn võ toàn tài, quả thật lương phối. Tiết Vạn Bình, Vạn Phong rừng, miếu hoang. Đại nhân, dự tính ngày mai lại đi một ngày liền có thể đến Ân Kinh thành. Nếu không hôm nay chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm đi. Được, vậy tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đạt được Tiết Vạn Bình đồng ý, Đoạn Thụy Phong cũng làm tức xuống ngựa, tiến miếu hoang nhìn một chút, bên trong mặc dù cũ nát một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chịu được một đêm. Nguyên bản hai người còn dự định tại tiến lên hai canh giờ đến trước mặt trong thành nghỉ ngơi. Nhưng cái này Đoạn Thụy Phong tọa kỵ chỉ là ngựa bình thường, so Tiết Vạn Bình yêu linh ngựa kém không phải một chút điểm. Lúc này đã chạy có chút thoát lực, lại chạy đoán chừng liền phải mất chết, cũng đúng lúc có chút mưa nhỏ, chẳng biết lúc nào sẽ ngừng. Cũng may Tiết Vạn Bình cũng không phải kia già một người. Không phải liền là ở miếu hoang sao? mình thì thật cũng thật thói quen. Đoàn Thụy Phong tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu liền tại cái này trong miếu hoang nhấc lên đống lửa, một cây gậy gỗ bên trên mặt mặc vào một con gà rừng, ngay tại trên lửa nướng tư tư bốc lên dầu. Đúng lúc này, Tiết Vạn Bình hai lỗ tai khẽ động. Loại này địa phương cất chim cũng không có, lại còn có người. Bất quá trong chốc lát, quả nhiên cái này miếu hoang chi môn liền bị người đẩy ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tướng mạo thanh lãnh nữ tử, thân mang toàn thân áo trắng bay trắng, khập khiễng đi đến. Nhưng nhìn kia váy trắng phía trên tràn đầy máu tươi, đúng lúc trong núi này mưa nhỏ tí tách, nữ tử kia trên thân vết máu đã bị nước mưa tan ra, hiện ra một vòng màu đỏ nhạt. Bởi vì mất máu, nữ tử sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hai người trước mắt gà nướng. Tiết Vạn Bình, Đoạn Thụy Phong nhìn xem nữ tử này, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tiết Vạn Bình ho nhẹ một tiếng, lập tức đem kia gà nướng đưa tới, muốn ăn điểm. A. Nghe được Tiết Vạn Bình, nữ tử lấy lại tinh thần, sắc mặt chợt lóe lên một tia đỏ ửng, lạnh giọng trả lời, không cần. Nữ tử thu hồi ánh mắt, tìm một chỗ ngóc ngách, thả ra trong tay trường kiếm, dọc theo mình váy trắng viền dưới kéo xuống một tấm vải đầu đến, băng bó lấy trên cánh tay vết thương. Xác nhận vết thương không chảy máu nữa về sau, nữ tử nhìn về phía Tiết Vạn Bình nói, tại Hạ Chu Minh phái Diệp Linh, ra mắt công tử. Kia Đoạn Thụy Phong lúc này vẫn là một bộ đứa ở cách đắn mặc, Diệp Linh tự nhiên cũng liền không hỏi. Chu Minh phái. Tiết Vạn Bình tại Lục Phiến môn bên trong thời gian cũng không ngắn, một chút giang hồ khá lớn môn phái hắn đều biết, cái này chính Chu Minh phái thật đúng là chưa nghe nói qua. Không muốn bác nữ tử mặt mũi, Tiết Vạn Bình khẽ gật đầu, nhưng không có tự giới thiệu. Dù sao bèo nước gặp nhau, có ít người cũng không cần thiết nhận biết, dù sao hắn thấy, nữ nhân nói như vậy đều rất phiền phức. Nhìn thấy Tiết Vạn Bình không có trả lời, nữ tử liền cũng không nói thêm gì nữa, tự mình co quắp tại nơi nhỏ lánh. Tiết Vạn Bình nhìn một chút kia gà quay hỏa hầu, nhẹ nhàng gắn một nắm muối ba, liền cầm lên chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Ung ung cục một trận không đúng lúc thanh âm đột nhiên từ Diệp Linh bụng truyền đến. Thanh âm này một vang, nguyên bản sắc mặt thanh lãnh Diệp Linh, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ, hận không thể che mặt mà đi. Tiết Vạn Bình khép cười một tiếng, khẽ lắc đầu, kéo xuống tới một cái đùi gà phân phó Đoạn Thụy Phong đưa tới. Cho, dù sao ta cũng ăn không hết, đặt vào cũng là lãng phí. Nhìn thấy đùi gà này, Diệp Linh hữu tâm cự tuyệt, nhưng này đùi gà mặt ngoài từ từ bóng loáng dẫn tới Diệp Linh hai mắt tỏa sáng. Rốt cục do dự mãi, Diệp Linh vẫn là nhịn không được, nhận lấy, ăn như hổ đói lên. Cái này cùng lúc trước cao lạnh hình dạng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đa tạ. Không sao cả. Tiết Vạn Bình lập tức cũng là nhẹ nhàng kéo xuống đến chút thịt gà bắt đầu ăn. Mấy ngụm về sau, Tiết Vạn Bình lại từ trước người cầm lấy một cái hồ lô rượu đến, nơi này trang là kia Sơn Hải thành đặc sản rượu ngon mỹ nhân say. Một ngụm gà quay, một ngụm rượu ngon, cái này khiến hắn nhớ tới trước đó đi săn sinh hoạt. Kỳ thật cũng không phải Tiết Vạn Bình thích uống rượu, chẳng qua là lúc đó đi săn một chút cỡ lớn con mồi, thường thường muốn uống rượu thêm can đảm một chút tử, dần dà, rượu này cũng là càng uống càng hương. Ngươi có muốn hay không uống mấy ngụm đi đi lạnh? Tiết Vạn Bình cầm rượu lên hồ lô, nhìn về phía Diệp Linh. Cảm ơn công tử. Diệp Linh cũng không khách khí, hét lớn một ngụm. Nhưng không ngờ bị cái này liệt tiểu hắc kịch liệt ho khan. Nửa ngày mới chậm tới, nhìn một bên Đoạn Thụy Phong cười ha ha. Xin hỏi công tử cao tính đại danh, hôm nay tặng rượu tặng ăn tri ân, Diệp Linh ngày sau sẽ làm tương báo. Không cần, bèo nước gặp nhau tức là duyên phận, nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Còn đưa Tiết Vạn Bình hồ lô rượu, Diệp Linh liền nơi mới lòng gân cốt, đứng dậy, hướng về đại môn đi đến. Nhìn xem Diệp Linh muốn đi, Tiết Vạn Bình mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là ở đây hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Lấy thương thế của ngươi, lại sử dụng nội lực sợ là thần tiên khó trị. Nghe được Tiết Vạn Bình, Diệp Linh hơi sững sờ, nhìn về phía Tiết Vạn Bình nói, ta như lưu ở nơi đây, chắc chắn sẽ liên lụy hai vị, không đi không được. Diệp Linh than nhẹ một tiếng, mình đã dòng dã bị đuổi giết hai ngày hai đêm, hắn lại làm sao không muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng kia đuổi giết hắn người cực kỳ am hiểu cách truy tung chi pháp, tựa như giỏi trong xương mỗi một lần luôn có thể chính xác tìm tới hắn. Như thế, vậy ngươi bảo trọng. Nói xong, Tiết Vạn Bình buông xuống trong tay rượu thịt, nằm xuống, hai mắt khép hở, không tiếp tục để ý Diệp Linh. Hiển nhiên, Diệp Linh chết sống cùng hắn không có cái gì quan hệ, mình cũng mở miệng quên đến, cũng coi là hảo tâm một trận. Đại nhân, muốn hay không cho hắn chút chữa thương dược vật? Một bên Đoạn Thụy Phong đụng lên đến nhỏ giọng hỏi. Không cần, nhàn sự không quản. Tiết Vạn Bình cũng không mở mắt rõ. Diệp Linh thấy thế cũng là thi lễ một cái, liền muốn mở cửa rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên thổi lên một trận cương phong, một thanh âm đột ngột chuyển vào miếu bên trong. Nguyên lai trốn ở chỗ này, thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Đều sắp chết đến nơi, còn có tâm tư sẽ dã nam nhân, Diệp tông chủ trên trời có linh, có thể hay không không nhận ngươi, ha 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 ha. Nghe được thanh âm kia, Diệp Linh thân hình thoát một cái, sắc mặt nghiêm túc. Nguyên lai tưởng rằng kia mê trận tối thiểu nhất còn có thể kéo cái hai canh giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đột nhiên, một đạo hồng quang hiện lên, một đạo quyền phong trực tiếp xuyên qua miếu hoang đại môn trực tiếp hướng về Diệp Linh anh sát đi qua. Ầm. Một tiếng vang trầm. Chỉ gặp Diệp Linh vội vàng không kịp chuẩn bị bị một quyền đánh trúng lồng ngực, xoạt 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 liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trùng hợp đứng tại Tiết Vạn Bình trước người. Phúc. Diệp Linh một ngụm máu tươi phun tới, rõ ràng thương thế nặng thêm mấy phần.